Chương 994, chúng nữ trở về, Mục Lê đến làm khách. Chương 994, chúng nữ trở về, Mục Lê đến làm khách. Khương Thải Nghiên tạm thời cười cười, nói thật nàng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Mắt thấy trận pháp đã thành, cũng không thể cô phụ Lãnh Thanh Vân hảo ý, Khương Thải Nghiên cất bước vào trong trận, thoáng chốc thanh mang phóng lên tận trời, tim đèn giấy lên lửa xanh lam sớm. Triệu Uyển Tình có chút khẩn trương nhìn xem trong nháy mắt kia hiện ra hơi mở trạng thái thân thể. Đây là nàng lần thứ nhất gặp người linh hồn xuất hiếu. Linh thể từ nhục thân bên trong chậm rãi dâng lên, kinh lạc tại trong vầng sáng rõ ràng rành mạch. Sườn trái phía dưới, Thánh gia đột nhiên lẩm bẩm nói. Đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Khương Thải Nghiên linh thể lồng ngực chỗ hiện ra màu đỏ sẫm sợi tơ, chính theo hô hấp sáng tắt lấp lóe. Lãnh Thanh Vân đã bấm niệm pháp quyết thúc dục trận nhãn, làm nổi bật ra đèn lưu ly tinh mang lấp lóe, đem đoàn kia quỷ dị hồng mang chiếu rọi được càng phát rõ ràng. Cuối cùng lại xuất hiện một cái cuộn mình cổ trùng hư ảnh, tám đôi chân đốt thật sâu đâm vào tâm mạch. Triệu Uyển Tình bị giật nảy mình, nhịn xuống nói, cổ trùng sao? Không nên à, ta trước đó có thí nghiệm thuốc kiểm tra đo lường, nếu như là cổ trùng hút tinh huyết không có khả năng kiểm tra đo lường không đến. Lãnh Thanh Vân hết sức chuyên chú khống chế trận pháp, dư quang chỉ có thể liếc tại Triệu Uyển Tình cùng Nhân Ngẫu Tiền Bối trên thân, nhìn phản ứng của hai người hẳn là nhìn ra chứng bệnh chỗ. Một lát sau, Thánh gia đột nhiên mở miệng nói, có thể, linh thể phục hồi như cũ. Nhận được mệnh lệnh, tiểu sư tỷ không do dự, tay phải hướng lên lật một cái, tay trái một đạo hồng quang hiện lên, liền gặp thần hồn giống như bị một sợi tơ dây khiên động đồng dạng, chậm rãi từ trên đầu phương vi thuận vào thể nội. Hô xong việc, ta thành công. Lãnh Thanh Vân đi lên trước, chủ động đem Khương Thải Nghiên nâng đỡ lên, dò hỏi, cảm giác thế nào? Cảm giác váng đầu choáng váng, mặt khác ngược lại là không có gì. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Một con côn trùng. Côn trùng? Khương Thải Nghiên sửng sốt một chút. Thánh gia chậm rãi đi lên trước, vây quanh ở nàng thân vừa quan sát, nghi ngờ nói, ngươi trên cổ đây là cái gì? Áo, đây là bà ngoại đưa ta hắc quang thạch, bên trong phong tồn lấy thanh tộc mấy trăm năm qua thu thập tới huyết mạch. Ồ, lấy ra nhường ta nhìn một cái. Cho. Khương Thải Nghiên rất nghe lời, trực tiếp đem hắc quang thạch đưa tới thánh gia trên tay. Thánh gia giơ lên hắc quang thạch đối với nguyệt quang xem đi xem lại, đôi mắt nhỏ hạt châu dạo qua một vòng, sau đó lại trả lại cho nàng. Thứ này vẫn là đừng mang ở trên người rồi, có vấn đề. Vấn đề gì? Nói không rõ ràng, cảm giác không giống như là có thể phong tồn huyết mạch đồ vật, trong cơ thể ngươi cái kia có phải hay không côn trùng còn có nói. Lão phu không phải học y lý, không hiểu trị bệnh cứu người chi pháp, tóm lại tạm thời đừng đụng cái này hòn đá đen rồi. Các ngươi làm việc đi. Thánh gia cầm rượu lên hồ lô, lão đảo xoay người rời đi, chỉ cấp ba nữ lưu lại một trận không giải thích được. Cho nên nói, đây là vấn đề không lớn. Tiền bối ý là vấn đề khả năng xuất hiện tại tảng đá này bên trên, nó vẫn luôn đeo tại ngươi trên cổ sao? Lãnh Thanh Vân dò hỏi. Ừm, đã thời gian rất lâu, bất quá luyện hóa bên trong huyết mạch lại là bên trên tháng trước bắt đầu, bởi vì lúc trước tại Bắc Châu an trí trăng máu sẽ rất bận điệu. Khương Thải Nghiên nhìn xem trong tay hắc quang thạch, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Nếu như nói chính mình xảy ra vấn đề là bởi vì tảng đá nguyên nhân, phía sau này phải cùng bà ngoại không có quan hệ à? Có lẽ cần phải hỏi thăm rõ ràng. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Khương Thải Nghiên vẫn là đem tảng đá phong tồn bắt đầu. Sáng sớm, vất vả cần cù lao động kết thúc. Một buổi sáng sớm liền tụ cùng một chỗ chơi mặt trượng, chúng nữ liền tụ cùng một chỗ chơi mặt trượng, giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Vài mẫu ruộng đồng có vẻ như còn có mấy cái không có hảo hảo khai hoang, Khương Thải Nghiên gặp Lâm Hằng giống như là phòng trộm bình thường, luôn luôn ánh mắt né tránh. Thiếu Nghiên, đêm nay có rảnh không? Không có. Giữa trưa ta liền chuẩn bị đi tìm áo bào đen đi, ban đêm khả năng không trở lại. Áo bào đen lớn như vậy người, lại không thể ném. Tìm hắn làm gì, các ngươi còn muốn trở về Bắc Châu a? Ai cần ngươi lo ngươi đây? Đừng phải dối. Lâm Hằng lại rất là vui vẻ tiến đến Triệu Uyển Tình cùng Lãnh Thanh Vân nơi đó. Kết quả tiểu sư tỷ một bộ dáng rất tức giận, hừ hừ hai tiếng liền lôi kéo Triệu Uyển Tình rời đi. Thôi thôi, cá ướp muối sư tôn lập tức cũng muốn trở về rồi, trước cho nàng một kinh hỉ. Quả không phải vậy, ngay tại sau nửa canh giờ, chủ phong lần lượt có đệ tử bắt đầu trở về. Chỉ bất quá, ngoại trừ Độc Cô Tử Huyền, Mộng Vũ Đồng mấy người bên ngoài, Tiêm Vân Phong lại tới vị khách quý ít gặp. Không sai, chính là Mục Lê. Lúc nghe Lâm Hằng xảy ra chuyện về sau, xem như hảo tỷ muội nàng, nói cái gì cũng muốn đi theo các nàng đi cứu người. Mục Lê, ta cảnh cáo ngươi, đến địa bàn của ta, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ngộng ngộng, ngươi nói như vậy cũng quá làm cho người khổ sở rồi. Ta thế nhưng là tới giúp ngươi giải cứu bị nhốt đồ nhi a. Mộc Vũ Đồng trông thấy Mục Lê liền thiền, nhưng tình huống thực tế lại là hoảng sợ nàng biết mình cùng nghịch đồ ở giữa sự tình. Độc Cô Tử Huyên cùng Thẩm Diệp Đình hai người kìm nén xấu, không chừng lúc nào liền đem việc này buộc ra ngoài. Mặc dù là chuyện sớm hay muộn, nhưng là đi. Lâm Hằng ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác được trên trời động tĩnh, lập tức lén lút hướng chủ điện lao đi. Mộc Vũ Đồng có cái thói quen, đó chính là đi ra ngoài một chuyến, cho dù là đến một chỗ hoàn cảnh mới, sau khi an định, tổng hội nghị đến tắm rửa tẩy trần. Lâm Hằng cầu cầu túy túy mò tới Mộng Vũ Đồng quê cát. Vừa nghĩ tới sau đó phải làm sự tình, hắn liền có chút muốn cười. Nhớ ngày đó vẫn là ở chỗ này uống đến cái thứ nhất nước linh tuyển. Phu phu một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên, Lâm Hằng cả người phảng phất cùng thủy dung vì một màu, không nhìn thấy một tia vết tích. Thủy hành thể chỗ đặc biệt, chính là như vậy. Mộng Vũ Đồng bọn người trở về chủ điện, không nhìn thấy Đoàn Thư Vân bọn người, thực sự không có suy nghĩ nhiều. Ngộng ngộng, chúng ta thương lượng xong a, đêm nay liền đi Vân Tức Sơn. Giúp ngươi đem đồ nhi cứu ra về sau, có thể được hảo hảo cảm ơn ta đâu. Ta có thể được hảo hảo đi thăm một chút ngươi ngọn núi này, gặp lại. Gia hỏa này lúc nào có thể đi, phiền người chết. Mục Lê sau khi đi, Mộng Vũ Đồng xuyên qua chủ điện bay trở về tới quê các bên trong. Rất nhanh, ảnh nhất xuất hiện tại trong các, gặp nàng trở về cũng là một mặt kinh hỉ nói, quân thượng, ngươi có thể tính trở về rồi. Sơn phủ bên kia tình huống như thế nào? Thuộc hạ đang muốn nói chuyện này, Lâm Hằng hắn đã trở về rồi. Ồ, a. Mộng Vũ Đồng xoay người, một mặt mộng bức nói, trở về lúc nào? Ê, đại khái là tại 3 ngày trước. Lúc ấy Tông thiếu hắn mang theo cái kia họ Khương cô nương trở về, thuộc hạ cũng vạn phần chấn kinh, lần này quân thượng các ngươi liền không cần lo lắng. Ai ngờ, Mộng Vũ Đồng nhưng không có biểu hiện rất kinh hỉ dáng vẻ, ngược lại là hỏi, vậy bản tôn không tại mấy ngày nay, lao đại các nàng, hẳn là thay phiên ăn một lần thịt. Mạnh, tốt. Bản tôn ở bên ngoài mệt gần chết, lo lắng lâu như vậy. Vậy mà nhường mấy người các nàng trước nhặt được tiện nghi. Bản tôn hiện tại về phía sau vườn nghỉ ngơi xuống, ngươi giúp ta đem lịch đồ cho kêu đến. Đúng. Chương 995, họ có, lịch đồ đang làm chuyện xấu. Chương 995, họ có, lịch đồ đang làm chuyện xấu. Chờ chút. Ảnh Nhất quay đầu đang chuẩn bị rời đi, Mộng Vũ Đồng đột nhiên lại gọi lại nàng. Quân thượng, còn có cái gì phân phó? Cái kia, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng, vụ trộm đem người gọi tới, chớ kinh động Tử Huyền các nàng, nhất là cái kia Mục Lê. A, tốt. Mộng Vũ Đồng đứng người lên trong phòng dạo bước vài vòng, cảm giác trên thân mệt mệt, dự định đi trước hậu viên bong bóng tắm. Mấy ngày nay có thể cho nàng quan tâm hỏng, lại là lo lắng lịch đồ bên kia, Thanh Hiên Tông bên này kém chút nhà để cho người ta cho trộm. Lại thêm Tiêm Vân Phong phía sau núi mở ra, có không ít thế tục người bình thường muốn chui vào, xử lý không tốt liền sẽ ảnh hưởng Tiêm Vân Phong phong bình. Dù sao cũng là lấy tiền làm việc, liền trông cậy vào thế tục người bạo tiền vàng. Hậu viên bên trong, Lâm Hằng không biết đợi bao lâu, chậm chạp không có chờ đến sư tôn, vậy mà trực tiếp tan ở trong ao ngủ thiết đi. Mộng Vũ Đồng còn chưa ý thức được chính mình hồ suối bên trong trà trộn vào tới một cái hiện nhãn bao. Thần quang giữa trưa, tia sáng trong suốt. Mờ mịt linh vụ bên trong nhấp nhô mảnh vàng vụn đồng dạng hạt ánh sáng, đem nàng tản mát thắt lưng mực phát nhuộm đẫm một tầng doanh huy. Tố thủ nâng lên ở giữa, tóc xanh bên ngoài váy từ đầu vai y mắng trượt xuống, lộ ra dương chi ngọc khắc liền đầu vai. Phản hư kỳ đại lão, da thịt hiện ra trạng thái, chính là so kim đan, nguyên anh muốn tốt hơn rất nhiều. Không cần ngoài định mức bảo dưỡng, trên thân cái kia phát ra linh vận, liền có thể tại xương quai xanh chỗ lom xuống ngưng tụ thành hơi mở xương ánh sáng màu tròn váng. Tầng thứ hai tuyết tiêu quần áo trong cởi đến bên hông, lộng lây tới cực điểm, đáng tiếc hiện tại hiện nhãn bao ngủ như chết đi qua, không phải vậy cao thấp được trận to trong mắt con nó. Sóng nước tràn qua thắt lưng lúc, ba búi tóc đen không gió mà bay. Mộng Vũ Đồng lười biếng ngửa ra sau tựa ở bên hồ bơi, biểu lộ rất là thoải mái dễ chịu. Qua một hồi lâu, Ảnh Nhất qua đây bẩm báo, nhưng Nga Lâm Hằng cũng không tùy theo xuất hiện. Người đâu? Hồi bẩm quân thượng, Lâm Hằng hắn không biết chạy đi đâu, có thể là đang đổi người nào đó, thuộc hạ không có tìm được. Đừng. Không biết là tức giận, vẫn là nguyên nhân khác. Mộng Vũ Đồng một bàn tay đập ở trên mặt nước, tóe lên một vũng nước hoa. Tên lịch đồ này trở về liền biết chút chuyện này, thôi. Các loại xuất hiện lại thu thập bọn họ. Ngươi lùi ra đi. Mộng Vũ Đồng khoát tay áo. Đúng. Ngoa tào. Sư tôn lúc nào đến, dọa ta một hồi. Vừa mới đập tâm thanh, cấp nước bên trong Lâm Hằng bừng tỉnh, hắn cũng không nghĩ tới cái này, nước linh tuyển không chỉ có giải lao, còn đặc biệt để cho phạm nhân khốn. May mắn sẽ không bị chết đuối. Mộng Vũ Đồng nghe thấy được hiện nhãn bao tiếng lòng, cũng đi theo bị giật nảy mình. Lịch đồ. Vừa mới là lịch đồ độc tĩnh, hắn ngay tại hậu viên. Mộng Vũ Đồng hai đầu cặp đùi đẹp quận mình thu hồi, thân thức ngắm nhìn một phía, Newton trực tiếp truy tung đến lịch đồ giấu kín vị trí. Kết quả quét sạch một vòng về sau, chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì chập trùng. Chuyện gì xảy ra? Lấy thần trí của nàng lực lượng, muốn ở chung quanh điều tra đến hiện nhãn bao còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà lại, nghe vừa mới thanh âm, thật giống khoảng cách còn rất gần. Ấy nha nha. Sư tôn bóc người này thật là tốt, đợi lát nữa thừa dịp nàng trầm tĩnh lại không sẵn sàng, lướt qua một chút tiền con trai. Lâm Hằng trong lòng tà tà nghĩ đến, còn tại khe khẽ tự hỉ với mình ẩn tàng bí ẩn. Tiên con trai bắt được từ khóa Mộng Vũ Đồng, thần thức đống nhiên chui vào hồ suối xuống, ban đầu không có phát giác bất đồng nơi nào, thằng đến phát giác hai cái kia trừng lớn trong mắt, mới lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Tốt tốt, lịch đồ vậy mà to gan lớn mật, ỷ vào chính mình có thủy hành thể che giấu, giấu ở trong ao, kém chút đem nàng cũng cho lừa rồi. Ưa thích chơi như vậy đúng không? Vi sư liền hảo hảo cùng ngươi. Mộng Vũ Đồng giả bộ như một bộ không biết chút nào dáng vẻ, thân thể chậm rãi buông lỏng, đôi mắt đóng chặt, phảng phất lâm vào một loại không minh bên trong đốn ngộ. Trước kia đều là câu cá chấp pháp, dù làm hiển nhãn bao mắc câu. Bây giờ lại không tiếp dùng tới con trai. Cái này chi phí rõ ràng tăng lên không ít. Ha ha ha, phản hư chân quân liền cái này. Ta liền trước mắt cũng không phát hiện Lâm Hằng cười trên nỗi đau của người khác, đang chuẩn bị thừa dịp bất ngờ độc thủ. Không liệu ngoại mặt lại truyền đến một trận tiểu mị tê dại tiếng cười. Mục Lê. Mộng Vũ Đồng cũng đi theo thần kinh siết chặt, mở ra con ngươi, đưa tay dọn sạch trước mặt che chắn tầm mắt sương ngủ, ngựa khí bất tiện nói, Mục Lê, ngươi có hết hay không, ai cho phép ngươi tiến đến? Ha ha ha, ngộng ngộng. Ta đã biết, ta đều biết rồi. Khó trách trước đó ta và ngươi đổ nhi đi gần, ngươi liền nhăn mặt, không cho ta tốt nhan sắc, kết quả ngược lại tốt. Châu già gặm cỏ non chính là ngươi. Mục Lê một cái lắc mình, trực tiếp đi vào hồ suối một bên, nhìn xem trong ao gương mặt một chút hồng nhuận hơn phất Mộng Vũ Đồng, tiếng cười liên tục. Cam. Khẳng định là Tử Huyên cùng Diệp Đình hai cái miệng giọng nói, quả nhiên vẫn là không gạt được. Mục Lê, đừng thành tâm tìm không thoải mái, nhanh lên cút. U. Gấp a Mộng Mộng, ta Châu già gặm cỏ non nói là nói, ngươi thế nhưng là thật làm a. Còn nhớ rõ ta trước đó hứa hẹn sao? Mộng Vũ Đồng đuôi lông mày hơi nhíu, cam cái gì? Ngươi nếu là tìm được đạo lữ, ta liền đem Hợp Hoan Tông bí pháp truyền cho ngươi, cam đoan ngươi cùng Đỗ Nhi trên giường điên loan đạo phượng thời điểm càng tăng nhanh hơn sống. Thế nào? Lời này vừa nói ra, Mộc Vũ Đồng mặt mo bỗng nhiên đỏ bừng, một bàn tay đập ở trên mặt nước, suýt nữa đem Mộc Lê rót cái ướt như chuột lột. "Bi bi, nô gia thế nhưng là hảo tâm truyền cho ngươi bí pháp, xem như lão bằng hữu phúc lợi. Người khác muốn ta còn không cho đâu. Cho không bí pháp sư tôn đều không cần, quá bại gia rồi." Đang muốn phản bác Mộc Vũ Đồng, miệng há mở còn chưa nói, vậy mà không tự chủ được ra một tiếng đi ra. "Ó ó, nghịch đồ đang làm chuyện xấu." Một tiếng này động tĩnh, cho Mộc Lê đều sửa sang sẽ không. "Ngộng ngộng, ngươi làm gì đột nhiên a một chút, không biết còn tưởng rằng cùng Đồ Nhi làm chuyện xấu xa gì nữa nha." Mộc Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, mạnh duy trì trấn định, nghiêng người sang về sau, ngựa khí cũng đi theo lòng sụt dưới. "Không sai, ta liền muốn cùng Đồ Nhi làm chút chuyện xấu, đợi lát nữa liền để hắn qua đây bồi bản tôn cùng một chỗ tắm rửa, ngươi muốn lưu lại quan sát sao? Bản tôn ngược lại là không để ý để cho ngươi thưởng thức một chút." "A, không phải." Mộc Lê sửng sốt, đột nhiên thay đổi ấp úng bắt đầu, tiếp tục nói, "Cái này, đây là ngươi có thể lợi nói ra sao?" Mộc Lê là cái không xấu hổ lão nữ nhân, muốn không bị hắn chế giễu, liền phải so với nàng còn muốn vô sỉ, còn muốn không xấu hổ. Việc đã đến nước này, bưng giá đỡ cũng chỉ sẽ bị trêu chọc lợi hại hơn. "Ồ, ồ a, ta cái này mặt mo đều không thèm đếm xỉa rồi, còn loại chuyện gì không ra?" "Không sai, ta a chính là lão nhu ăn cỏ non, hương nhé. Ngược lại là ngươi, thủ hạ cũng không ít đồ nhi a. Làm gì hư cấu một cái đạo lữ đi ra, muốn song tu, tùy tiện tìm không được sao? Vẫn là nói mình chỉ có tà tâm, nhưng là không có tật đảm. Ngươi cũng chỉ có thể ở trước mặt ta qua qua miệng như tôi, thưởng qua điên loan đảo phượng cảm giác sao?" Mộc Vũ Đồng cười tủm tỉm, một tay chống đỡ gương mặt đỡ tại bên hồ bơi biên giới, một bộ xem thấu hết thảy bộ dáng. Mộc Lê nhìn xem già mà không đứng đắn, kỳ thật có hay không không đứng đắn qua, vẫn là còn chờ suy tính. Dù sao, nàng đều có thể hư cấu một cái đạo lữ đi ra, trong miệng còn có thể có cái gì lời nói thật. "Ồ, có, ngươi, ngươi, ta đương nhiên hưởng qua chương 996, sư tôn lễ vật chương 996, sư tôn lễ vật hai cái lão nữ nhân, chơi vẫn rất hoa đây." Nghe náo nhiệt lâm hằng, không chút nào ngại chuyện lớn, thừa dịp sư tôn không có cách nào thu thập mình, không ngừng làm lấy dấu. Vẫn là loại này trước mặt người khác lén lút càng thêm kích thích. Mộc Lê không nghĩ tới Mộng Vũ Đồng lại biến thành như vậy không xấu hổ, há miệng ngậm miệng chính là Đồ Nhi như thế nào. Châu già gặm cỏ non còn kiêu ngạo đi lên. "Ngộng ngộng, ngươi chớ đắc ý. Độc cô gia bên kia chắc chắn sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt." "Ồ, vì cái gì nói như vậy? Đừng cho là ta không nhìn ra, độc cô tử viên thái độ đối với ngươi cũng không tốt, trở về một đường nhưng không có phản ứng ngươi." Mộc Lê phảng phất tìm được chủ đề chủ động. Nàng cũng không tin, độc cô tử viên có thể tiếp nhận Mộng Vũ Đồng làm con trai của chính mình tức. "Mộc Lê ngươi thật đúng là quá ngu, có hay không một loại khả năng, chúng ta đều đang lo lắng Lâm Hằng sự tình. Đó là nàng hảo con trai cả, cũng là ta tốt bị đồ, chẳng lẽ còn được ở trước mặt ngươi hoàn thành tiểu ngữ? Nếu Đồ Nhi ta đã trở về, vậy chỉ dùng không đến ngươi nữa nha. Cho nên, bản tôn có phải hay không được tiễn khách? Ngươi muốn đuổi ta đi?" "Không phải chứ, ta là khách nhân đều không nói chính mình muốn đi, ngươi cũng không thể như thế quá phận, có tin ta hay không đem ngươi hái đồ bắt đi?" "Ngươi dám?" Mộc Lê khẽ hừ một tiếng, mắt thấy công phu miệng không chiếm được lợi lộc gì, cũng là xám xịt đi rồi. Hậu viên bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, hồ suối bên trong thỉnh thoảng đánh rất một vòng gợn sóng. Mộc Vũ Đồng nhịn không được hừ xuống, vòng eo không khỏi đi theo nâng lên một chút, ngựa khí lạnh như băng nói, "Nghịch đồ, nhất định để vi sư một bàn tay đem ngươi đánh bay sao? Ta đếm đến 5, ngươi nếu là không dừng lại lời nói, vi sư cam đoan ngươi sẽ hối hận. 5, 4, 3, 2." Vừa dứt lời, một cái đầu từ mặt nước nô ra, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, trực tiếp giáng tới. Một phát bắt được cái kia hai cái ngăn tại trước người tay, đem hắn chống đỡ tại vùng bèn sau trực tiếp hôn một cái đi. Da thịt chạm nhau, giống như điện giật bình thường tê dại. 3, Mộc Vũ Đồng vùng vây hai lần, vừa muốn đi lên hỏa khí, vậy mà không hiểu thấu bị lắng lại xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Bản tôn không nên vô ý thức cự tuyệt, lại có một tia trầm luân dấu hiệu. Không nên, ta không thể dạng này. Đủ rồi. Sư tôn lại hôn một hồi nha, ta thế nhưng là dòng dã có hơn một năm không có cùng cá ướp muối lao bà vớt ve an ủi rồi. Hơn một năm. Rõ ràng là một tháng thời gian. Mộc Vũ Đồng tầm mắt thất liễm, một ngón tay đâm tại bộ ngực của hắn trước, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Thế nhưng là, đối với ta, còn có thân thể tới nói, chính là thời gian một năm, tương đương với nghỉ ngơi dưỡng sức một năm. À, có thể cuối cùng cái này nuôi tinh lực, còn không phải cày cái khác ruộng. Lâm Hằng nghe ra, đây là không hài lòng sư tỷ bọn người nhanh chân đến trước. Đều là nhà mình ruộng nha. Ta không cày, còn có thể để cho người khác cày sao? Sư tôn, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Hằng Nhi, ngươi xem ta tay. Tay. Lâm Hằng đem đầu đưa tới, cẩn thận chu đáo lấy. Ngón tay ngọc xinh đẹp thon dài lại xương cảm giác, cầm bước lên đến cũng rất mềm, rất không tệ, chẳng lẽ nói ngươi là ám chỉ ta trước dùng tay? Ý miệng. Ít, a. Lâm Hằng đột nhiên phát hiện miệng của mình đột nhiên không căng ra rồi. Chỉ thấy Mộng Vũ Đồng trên mặt mang thâm trầm nụ cười, kéo đứt chính mình một sợi tóc, sau đó lại đưa tay đem miệng của hắn nắm chặt. Giống như nhổ một cái con vịt miệng bình thường, cẩn thận từng ly từng tí dùng cọng tóc đem hắn quấn quanh vài vòng. Lâm Hằng còn muốn lấy phản kháng, kết quả đầu trực tiếp bị đặt tại trong nước, lộc cộc chính là mấy cái bọt khí. Hoàn tay, sư tôn muốn mưu sát thân phu rồi. Hằng Nhi, còn dám hay không giấu dưới nước rồi? Lâm Hằng nhìn xem nàng liền đội vàng lắc đầu. Lộc cộc, lại là mấy cái bọt khí. Cái kia còn dám hay không dở trò xấu? Mộc Vũ Đồng lại hỏi. Lâm Hằng vẫn như cũng là liều mạng lắc đầu, biểu thị tự mình biết sai rồi. quả nhiên vẫn là cái kia lòng dạ hẹp hòi sư tôn, không phải liền là uống một chút mật nước, cần thiết hay không? Một phen giày vò sau khi xuống tới, hiện nhãn bao trung thực xuống dưới, im lặng rúc vào mộng vũ đồng bên người. Ruộng tốt ngay tại bên cạnh, lại chậm chạp cày không được, nhìn qua tiểu khiến người vào đầu đứt hai. Mộng vũ đồng nhắm lại con ngươi, một hồi lâu sau đột nhiên mở miệng nói, nghịch đổ, nước có chút mát mẻ, làm nóng. Lâm Hằng lập tức trừng to mắt, phảng phất có chút khó tin, có còn muốn hay không cày vi sư khối này ruộng? Nghĩ liền dùng ngươi hỏa hành thể hảo hảo hầu hạ. O, cam, coi ta là thành người công cụ rồi, sớm muộn bị ôm hải nhi. Lâm Hằng ở trong lòng con dế lấy, vẫn là nghe lời giấy lên hỏa hành thể. Nhiệt độ nước lập tức lấy rất rõ ràng tốc độ kéo lên. Ôi, nghịch đồ coi như có chút dùng. Không bao lâu, Mộng Vũ Đồng vừa lòng thỏa ý thở dài, đưa tay đem hắn trên miệng hạn chế giải trừ. Sư tôn, ngươi nhìn chơi cũng chơi không sai biệt lắm, nhường ta cày một cái đi, và ngươi. Còn không được. Có câu nói là nói như thế nào, người coi trọng một cái lễ hổ thẹn, không thể bạch nhật tuyên dâm. Ngươi đáng xem đỉnh đại nhật treo cao, sư đồ chung sống một ao coi như xong, làm tiếp loại chuyện đó ngươi cảm thấy có ý tốt sao? Lâm Hằng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, cá ướp muối sư tôn còn bọc lại rồi. Lễ hổ thẹn. Sư đồ đều biến chất, còn coi trọng cái truy lễ hổ thẹn. Vậy sư tôn nói làm sao bây giờ đâu? Lâm Hằng dò hỏi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ban đêm vi sư tâm tình tốt mà nói, lại để cho ngươi qua đây. Nhưng mà, vi sư ngược lại là có cái lễ vật cho ngươi. Hả? Lễ vật gì? Nhắm mắt, không cho phép dùng biết niệm nhìn lén. Gặp nàng một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Lâm Hằng ngược lại là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nghe lời nhắm mắt lại, đồng thời thu hồi biết niệm. Hắn ngược lại muốn xem sư tôn có thể cho cái lễ vật gì. Mộng Vũ Đồng về phía sau xê dịch một bước khoảng cách, hồ suối mặt ngoài gợn nước đung đưa, hình như có người tại nhẹ nhàng quấy động. Rất nhanh, Lâm Hằng nhíu mày, trong miệng phảng phất bị ném cho ăn một cái lớn chừng ngón cái trái cây. Hương vị rất là trong veo, bên ngoài nóng bên trong lạnh, cửa vào trong nháy mắt một luồng nồng đậm âm lực nở rộ. Lâm Hằng trừng to mắt, không ngờ Mộng Vũ Đồng lại dán tại trước người, dùng tay bưng bít lấy miệng của hắn, đỏ mặt gò má ngự khí cường ngạnh nói, ngoan ngoan ăn hết. Khụ khụ. Sư tôn, đây là cái gì linh quả a, thật là nồng nặc cường đại âm lực. Lâm Hằng biểu hiện có chút kinh hỉ. Lúc trước hắn còn sầu lấy làm sao thu hoạch đại lượng âm lực đến nếm thử rèn luyện sinh tử thể. Kết quả, sư tôn vậy mà trực tiếp ném cho ăn một cái không biết tên linh quả. Quả gì ngươi cũng đừng quản, tóm lại đây là vi sư tại ngươi bị nhốt thời gian một tháng, tân tân khổ khổ tự mình vì ngươi nuôi đi ra. Chỉ cần ngươi không chê liền tốt. Mộng Vũ Đồng ánh mắt có chút né tránh, nàng cũng không dám nói cho hắn biết thứ này là ấm quả. Cái này kêu cái gì lời nói, sư tôn cho lễ vật ta sao lại ghét bỏ, trái cây này thế nhưng là quá hữu dụng rồi. Không biết sư tôn ngươi còn có hay không, lại đến hai cái. Đồ nhi có thể độ kiếp thời điểm dùng. Nghĩ tới ngược lại là đẹp, chỉ có cái này một mai. Xin nhờ xin nhờ. Lâm Hằng tiến đến nàng một bên khác, một bộ khẩn cầu dáng vẻ, "Sư tôn, ngươi liền nói cho ta biết làm sao nuôi thực đi ra là được, ta thật sự rất cần loại vật này." "Thật sự rất cần sao?" "Đúng vậy a. Ngươi cũng không phải không biết, nhà ngươi Hằng Nhi độ kiếp có bao nhiêu hung hiểm, không chừng lại là một trận dị tượng thiên kiếp." Thánh gia nói, "Lần tiếp theo độ kiếp thời điểm, ta có thể lợi dụng thiên kiếp đi cảm ngộ sinh tử, có khả năng trực tiếp tạo nên ra sinh tử thể." "Được. Tốt a." Vi sư cố gắng một chút, nửa tháng sau lại nói, không phải liền là hai mai âm quả nha, bản tôn cố gắng một chút vẫn là có thể. Cùng lắm thì đều nhỏ một chút. Chương 997, con trai cả, nhanh thu hồi ngươi tiểu kế tính. Chương 997, con trai cả, nhanh thu hồi ngươi tiểu kế tính. Đây chính là sư tôn cho hiển nhãn bao đặc biệt thích. Thánh gia cho công pháp, mặc dù không tình nguyện, nhưng trong khoảng thời gian này lo lắng cho mình đủ, vẫn lản đếm thử làm. Ăn xong trái cây Lâm Hàng bị đuổi ra ngoài, rất là vui vẻ lại chạy đi tìm mẹ bọn người. Chủ yếu nhất là nhìn xem bọn hắn đi tinh các hải thị mang về vật gì tốt. Chủ điện, Thẩm Diệp Đình, Độc Cô Tử Viên, bao quát võ phu bọn người, riêng phần mình ngồi xuống một bên ba lượng thành đàn tiến hành tán gẫu. Lâm Hằng xuất hiện, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người. Lâm Tôn, con trai cả, mau tới đây. Xem như đi ra rồi, không phải vậy chúng ta vẫn phải đi Vân Tức Sơn đi tìm ngươi. Cái phu đã đem tình huống bên trong nói với chúng ta rồi, tìm tới phương pháp phá giải, nên trước đi ra, lần sau không thể mạo hiểm như vậy rồi. Lâm Hằng đi qua, Độc Cô Tử Viên chính là một chầu thuyết giáo. Phàm là cái kia ngụy ra có cái đặc biệt nhân vật lợi hại, lại hoặc là bố trí một cái càng thêm nguy hiểm bẫy dập, nhưng làm sao bây giờ? Nàng không tin lắm Nhậm Võ Phu mấy cái, mấy người này cũng liền có chút khí lực, thông minh thế nhưng là không có chút nào dính dáng. Biết rồi, ta đây không phải trở về rồi sao? Lâm Hằng liếc nhìn một vòng, do hỏi, kỳ quái, Lao Cưu đâu? Tại chủ phong, Thạch Nguyên Châu mời hắn uống trà, ra ngoài chuyến này chúng ta thế nhưng là đem tinh các hải thị hang ổ cho bưng, chém giết một người, bắt được hai người, chạy trốn một cái người. Toàn bộ dưới mặt đất hải thị đại khái hơn 100 cái công vị chủ, chết thì chết, bắt thì bắt. Đáng tiền đồ vật đều bị chủ phong bên kia cho tẩy sạch đi rồi. A, làm như thế tuyệt. Thẩm Diệp Đình đi lên trước, dùng tay gõ xuống đầu của hắn dưa, khẽ cười nói, nhà chúng ta tiểu hàng vẫn là thấy việc đấy, giống loại cấp bậc này thế gia chi chiến, hoặc là tông môn chi chiến, cơ hồ đều là chạm thảo trừ căn. Hiện tại vương triều phóng xạ không đến toàn bộ Tây Châu, chính là giết người phóng hỏa lúc, đằng sau có thể muốn giết người càng nhiều. A đúng rồi, có chuyện, mợ muốn hỏi một chút, cái kia Trần Trường Cầm ngươi quen biết sao? Lâm Hằng sửng sốt, dùng tay gãi đầu một cái, khó hiểu nói, Trần Trường Cầm đương nhiên nhận biết, một cái Đông Châu quen biết bằng hữu, mợ làm sao ngươi biết hắn? Nghe được Trần Trường Cầm cái tên này, Triệu Uyển Tình cũng không tự chủ được đứng lên, đi đến Lâm Hằng bên người. "Trương Cầm công tử hắn thế nào?" "Áo, nhận biết liền tốt, lúc ấy ta và các ngươi lao cứu không phải vây quét tình các hải thị người nhà, người này không biết từ chỗ nào xuất hiện, lại còn giúp đỡ chúng ta chắn người." "Hắn nói là cái gì bằng hữu của ngươi?" Cầm lấy một cái cờ phiến hình như là đang thu thập thần hồn, dù sao lén lén lút lút. "Lúc đầu chúng ta còn muốn bắt lấy hắn ở, mang về giữ lại cho người thẩm vấn. Kết quả trong một cái mắt, liền chui đến trong bàn cờ biến mất, coi là thật là không tầm thường. Có thể tại Thẩm Diệp Đình cùng Độc Cô Phong hai người mí mắt dưới chạy trốn, ngoại trừ Lao Lá, Lâm Hằng cũng không nghĩ đến còn có người nào. Bất quá, có chút kỳ quá nha. Mợ cùng Lao cứu bọn hắn là tại vài ngày trước đối tinh các hải thị tiến hành vây quét, tính toán thời gian mà nói. Trần Trương Cầm không phải cùng với bọn họ sao? Cũng không thể còn có cái phân thân chạy đến tinh các hải thị bên kia đi. Bất quá, Trần Trương Cầm ngược lại là cũng minh xác biểu đạt qua, hắn tìm đến mình chính là muốn nhận tập đại lượng người chết chi hồn, để dùng cho thê tử chữa bệnh. Mặc dù không biết đó là cái biện pháp gì, nhưng hắn biểu thị tôn trọng. Hô không quan hệ mợ, Trần Trường Cầm liền ở tại chúng ta Thanh Hiên Tông phụ cận tiểu trấn bên trên, các loại có thời gian ta sẽ hỏi một chút, chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm. Có thể hay không mang ta một cái, ta có lời nghĩ đối trưởng Cầm công tử nói. Huyền Tình, ngươi nói với hắn cái gì? Các ngươi quan hệ rất tốt sao? Lâm Hằng ngữ khí đột nhiên có chút không đúng vị bắt đầu. A ha ha, đừng suy nghĩ nhiều nha. Thụ Liên Nhi cô nương nhờ bà, đó là cái bí mật. Bệnh nhân cùng y sư ở giữa chủ đề, không thể loạn đả nghe. Tốt a. Lâm Hằng lắc đầu. Con trai cả, bây giờ còn có cái vấn đề, chúng ta không biết nên làm sao bây giờ, ngươi cho ra cái chủ ý. Mẹ ngươi nói, Tinh Các Hải thị không phải bắt đến hai người nhà, hai người kia thực lực cũng không tệ, giết cũng phải đáng tiếc, nhưng cũng không thể đem bọn hắn đem thả rồi. Hạ. Lúc này, võ phu đem trên tay bát trà ném đến trên bàn, đứng lên nói, Lâm tôn mẹ hắn, muốn ta nói liền trực tiếp giết chết được rồi. Giết không được, cũng thả không được, chẳng lẽ cho xem như tổ tông cùng bái a? Ngươi đừng nói chuyện. Không phải ngươi. Võ phu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hằng, có chút ủy khuất nói, Lâm tôn ngươi nhanh quản mẹ ngươi, ta hảo tâm đề nghị, nàng không tiếp thụ, còn cần loại giọng nói này nói chuyện. Ba người các ngươi đều là đầu óc heo, bản tôn lúc nào nói cho bọn hắn cùng bái rồi. Bị tính cả lấy con dế người nghiện thuốc cùng tài phu, trong lúc nhất thời cũng ngồi không yên. Quá mức áo, võ phu là đầu óc heo, cùng ta cũng không quan hệ. Ta chính là cái trồng trọt, cũng đừng cùng ta kéo quan hệ. Gặp hai người ngay trước mặt người phủi sạch quan hệ, võ phu trong lòng một luồng khí hỏa bừng bừng thẳng đỉnh thiên linh đóng, giống như cái đốt lên ống nước. Tốt tốt tốt, không giúp chính mình nói chuyện coi như xong, còn từng cái đến tổn hại chính mình. Các ngươi thông minh, vậy các ngươi nghĩ biện pháp đi. Tốt tốt, cho ta một lời. Mẹ ý của các ngươi đơn giản là, hiện tại tinh ngoại tu sĩ giáng lâm, Tây Châu cần nhân thủ chống lại. Phản hư chân quân khó được không dễ, giết mà nói cũng là hao tổn chúng ta Thiên Huyền Đại Lục thực lực. Ấy nha nha, các ngươi nhìn một cái, ta con trai cả chính là cùng mẹ tâm hữu linh tê, một chút liền có thể hiểu được. Cam, ta có thể minh bạch, ngươi liền không thể nói rõ điểm sao? Mẹ thực sẽ hướng trên mặt thiết vàng, võ phu bọn hắn vốn chính là người thô hảo, nói như vậy hàm xúc ai có thể hiểu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lâm Hằng ở trong lòng con dế một câu. Không ngờ, ở phía sau xem náo nhiệt đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hai người lại không hẹn mà cùng bật cười. Lâm Hằng nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, khó hiểu nói, sư tỷ, các ngươi đang cười cái gì? Mộ Liễu Khê, mẹ ta tại Yến Vân Thành cho ta gửi thư, bên trong có buồn cười nội dung. Đoàn Thư Vân, ta cũng nhìn Liễu Khê mẹ nàng gửi thư, cũng cảm thấy buồn cười. Hai người nhao nhao tìm cái lý do giả biện, chỉ bất quá Mộ Liễu Khê không nghĩ tới, đại sư tỷ sẽ tiếp lấy lời nói của chính mình. Luôn cảm giác hai người này là lạ. Khô khụ, ta cũng có một kế, nếu là hai người này không nghe lời, còn có thể phát huy cần phải có tác dụng. Lâm Hằng cũng chuẩn bị hiến kế rồi. Thì như nói, ta nhớ được có một loại có thể đem tu sĩ xem như hao tài trợ pháp, chính là thiêu đốt thọ nguyên cùng tu vi cái chủng loại kia, bố trí nơi hiểm yếu hung trận, phản hư phía dưới tu sĩ xâm nhập cơ hội là hẳn phải chết. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường kinh hãi. Tốt một cái đem tu sĩ xem như hao tài. Vậy thì để cho người ta không khỏi nghĩ đến, lúc trước có người muốn cầm cá ướp muối sư tôn luyện chế nhân đan. Quả thực là cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Con trai cả, nhanh thu hồi ngươi tiểu kế mà tính toán. Lời này nếu là truyền đi, không biết còn tưởng rằng là ta tu đâu. Đừng, Lâm Hằng tiến lên ôm Độc Cô Tử Huyền, tựa hồ đoán được nàng sẽ nói như vậy, tiếp tục nói, mẹ, đừng như vậy gò bó theo khuôn phép, hiện tại là thời kỳ phi thường, liền muốn dùng thủ đoạn phi thường. Có thể vì Thiên Huyền Đại Lục làm một phần cống hiến, nói không chừng hai cái kia người cao hứng còn không kịp đâu. Chương 998, giành lấy cuộc sống mới Lao Lá. Chương 998, giành lấy cuộc sống mới Lao Lá. Độc Cô Tử Huyền khẽ miệng giật một cái, đột nhiên bị con trai mình dạng này ôm, ngược lại cảm thấy có chút khó chịu. Vùng vẫy hai lần về sau, lại đưa tay trái lại đem Lâm Hằng ôm. Đúng. Con trai cả nệ, loại chuyện này quá đau đớn thiên hòa rồi, làm nhiều rồi sẽ nghiệt chướng quân thân, gặp báo ứng. Không có việc gì, ta có thể dùng Diệp sư minh danh nghĩa tiến hành. Hắn là ta sư minh, giúp sư đệ cản nghiệt chướng thế nào? Diệp sư minh. Độc Cô Tử Huyên sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, lại hơi nghi hoặc một chút nói, hắn không phải đã chết rồi sao? Người chết áo lót sau này không cho phép lại mặc nha. Vừa nghĩ tới lúc trước bởi vì Diệp Thiên cái này áo lót, nàng suýt nữa đem chính mình thân nhi tử cho đánh chết, nàng liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Cái tên này nghe liền suối quẩy. Sao có thể còn khoác người chết áo lót? Ôi! Ai nói hắn chết, ta bị này Diệp sư huynh kẻ trộm nhịn giết, thừa cục xương không chuẩn đều có thể phục sinh. Bắc Châu, một vùng tăm tối chi sơn. Thanh niên áo đen sợi tóc đón gió cuốn vũ, toàn bộ hắc sơn phía trên nằm đầy yêu thú thi thể, còn có người thi cốt. Lít nha lít nhít, chồng chất thành núi. Theo huyết khí hoàn toàn tán loạn, thanh niên thân hình còn có gương mặt đều hiện hiện, đó là một tấm lạnh lùng đến cực hạn mặt, trong mắt tràn ngập bạo ngược cùng âm hiểm. Đến cùng là bạo ngược mang tới âm hiểm, vẫn là âm hiểm vốn chính là tính cách một bộ phận, không ai nói rõ được. Nhìn xem chính mình cái kia hoàn hảo vô khuyết cánh tay, thanh niên đứng tại hắc sơn phía trên, kích động như điên nói, xong rồi, ta xong rồi. Hắc xì một cái hắc xì đánh ra. Diệp Thiên nuốt nuốt cái mũi của mình, tầm mắt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói, sư đệ tốt của ta, cần phải cảm thấy ta đã chết đi. Nhưng là, hiện tại, sư minh lại trở về rồi. A ha ha ha, Nguyên Anh trung kỳ. Những này cốt nhục thật là giúp ta đại ân, giúp ta tái tạo thân thể. Ta cũng không tin cảnh giới bây giờ, còn không thể dễ như trở bàn tay giết chết ngươi. Lao là cuối cùng vẫn là đánh thắng phục sinh thi đấu, mà lại thực lực cao hơn một tầng. Tinh ngoại tu sĩ xâm lấn cho hắn thời cơ, hắn có thể không cố kỵ đi phóng thích chính mình bạo ngược, đi thôn phệ cốt nhục mang tới huyết khí. Hắn đầu tiên là trợ giúp Hắc Sơn thôn xóm trừ đi tất cả yêu thú, nhưng lại yêu thú cốt nhục còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, liền nên đến những này thôn xóm thôn dân báo đáp thời điểm. Có ân tất có quả, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện trợ chính mình tái tạo tàn phá thân thể. Coi như sau đó có người đến điều tra, cuối cùng cũng sẽ đem hắn dẫn hướng đến tinh ngoại tu sĩ trên thân. Diệp Thiên lung lay cánh tay, cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, đem trên người cái viên kia khuyên thai ngọc lấy ra, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này Hoa Kỳ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái kia một trận dị tượng thiên kiếp thật là đáng sợ, hắn cơ hồ bị bổ tới liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, quả thực là nương tựa theo cuối cùng một hơi thở trốn xa, tại Đông Châu một rừng cây nhỏ tu dưỡng nghiêm chỉnh thắng. Ôi, chắc hẳn Hoa Kỳ là cảm thấy ta đã chết, nếu để cho nàng phát hiện ta hẳn là sẽ rất kinh hỉ a. Chờ Hoa Kỳ trở lại bên cạnh ta phụ tá, lần này ta nhất định phải hảo hảo nghe lời, làm gì chắc đó. Chắc chắn sẽ có cơ hội tự tay chấm dứt Lâm Hằng. Diệp Thiên còn tại tưởng tượng lấy Hoa Kỳ trở lại bên cạnh mình, thật tình không biết Hoa Kỳ đã đối với hắn thất vọng cực độ, chuyển ném đến Lâm Hằng dưới trướng. Đồng thời, còn muốn giúp đỡ Lâm Hằng đi đối phó hắn. Đến mức Lâm Hằng người sư đệ này, hắn đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, trong lòng cô kiêu ngạo khí cơ hội là lại bay lên. Hắn thấy, Lâm Hằng sở dĩ có thể đem hắn hại thảm như vậy, không phải là bởi vì thực lực mạnh bao nhiêu, chẳng qua là mượn nhờ thiên kiếp thôi. Không có thiên kiếp tương trợ, hắn nghĩ vặn xuống đầu của đối phương, dễ như trở bàn tay. Hiện tại Đông Tây Châu tách rời, Đông Châu khẳng định là trở về không được, cũng không biết Lâm Hằng ở đâu. Nếu là tại Thập Phương Điện, thời gian ngắn bên trong sợ là không có cách nào chiếu cố hắn. Càng nghĩ về sau, Diệp Thiên đem mục tiêu đặt ở Thanh Nguyệt Trường Ca trên thân. Nhớ ngày đó hắn vẫn là Thanh Hiên Tông một phân tử, kết quả sông sư không có bắt tới, ngược lại bị Mộng Vũ Đồng không lưu tình chút nào trục xuất sư môn. Nhân sinh một sỉ nhục lớn, chính là bị trục xuất sư môn. Mặc dù sư tôn không có bị luyện chế thành nhân đan, nhưng có thể thấy Thanh Nguyệt Trường Ca cùng Thanh Hiên Tông ở giữa bất hòa. Trước đó hắn còn cùng tu hợp tác qua, có lẽ tìm nơi nương tựa đến Thanh Nguyệt Trường Ca sẽ là lựa chọn tốt. Hắn không có được đồ vật, vậy liền hủy đi. Thanh Hiên Tông không có, nhìn xem Mộng Vũ Đồng bọn người còn có hay không nơi sống yên ổn. Có người vô năng cùng nộ, tự nhiên sẽ có người hạnh phúc vô cùng. Đêm tối rốt cục đã kéo xuống màn tre, Lâm Hằng hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, đặc biệt hướng Tam sư tỷ dịu dàng tình nơi đó đòi hỏi một chút thuốc bổ. Mặc dù không có đến thâm hụt niên kỷ, nhưng là nên điều dưỡng vẫn là được điều dưỡng. Sư đệ, ngươi cũng không được nha. Ta nhớ được lần thứ nhất cùng sư tôn cùng một chỗ thời điểm, ngươi thế nhưng là qua 7 ngày mới xuất hiện tại liền thuốc bổ đều uống rồi. 7 ngày? Là ta nghĩ cái kia 7 ngày sao? Triệu Uyển Tình một mặt cả kinh nói, là biểu trời ạ. Mộng sư tôn quả thực là kẻ hung hãn, không nói ruộng đồng có thể hay không chịu nổi, đất cày cái kia liền không sợ mệt chết sao? Triệu Uyển Tình đầu bên trong hiện ra mấy lần trước gương diễm hình ảnh, nhỏ một canh giờ nàng đều không chịu nổi, 7 ngày cái số này đối nàng mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Đừng nói 7 ngày, chính là cả ngày sợ là đều vô phúc tiêu thụ, trực tiếp rất rồi. Tam sư tỷ đừng nói nữa, vậy cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Sư tôn hiện tại nắm ta nắm gắt gao, thực tình chịu không được. Vậy ngươi còn tích cực như vậy? Ha ha ha, uống đi. Trong này cho ngươi tăng thêm 5 loại bổ tài, cam dương hoa cỏ, dâu rồng chi. Chảy nước miếng tốt hai vị, ngày mai gặp. Lâm Hằng một người hướng các nàng trên gương mặt hôn một cái, vô cùng cao hứng quay đầu bước đi. Nhiên Nga vừa rời đi đệ tử hành cung không bao lâu, nửa đường liền giết ra một bóng người, lại là Mục Lê. Nàng ngăn trở đường đi, hai tay chống nạnh một mặt nghiền ngẫm nói, tiểu gia hỏa, đây là tính toán đến đâu rồi? Đi tìm sư tôn, tiền bối có lời gì ngày mai trò chuyện tiếp đi. Lâm Hằng nghĩ vượt qua nàng, kết quả lại bị một thanh kéo lại, thân thể tức thì bị một luồng không thể phản kháng lực lượng định tại nguyên chỗ. Ó bó, tiền bối, ngươi không thể làm loạn a, nếu để cho sư tôn trông thấy, ta nhất định phải chết. Vì cái gì? Mục Lê được một tức lại muốn tiến một thước gắp vào hắn bên thai dò hỏi. Nàng không cho ta và ngươi pha trộn cùng một chỗ, không phải vậy liền đánh gãy chân của ta. Nàng thật như vậy nói. Lâm Hằng trọng trọng gật đầu, vốn cho rằng nói như vậy liền có thể nhường Mục Lê bung ra chính mình, kết quả ngược lại là trực tiếp chọc giận tới đối phương. Mộng Mộng thật là quá phận rồi, rõ ràng là nô gia trước nhìn chúng ngươi, nàng gần nước ban công, ngược lại phòng ta như cái kẻ trộm. Đêm nay ngươi cũng đừng đi tìm nàng rồi, đến tiền bối nơi này để cho ngươi càng thêm lưu luyến quên bể. Nói xong, liền chuẩn bị đem Lâm Hằng bắt đi. Nhưng vào lúc này, Mộng Vũ Đồng tình lình xuất hiện, một bàn tay liền đem nó đánh bay ra ngoài. Ôi u, Mộng Mộng, ngươi đánh lén, không nói võ đức. Mạnh, Mục Lê, ngươi lại tới gần đồ nhi ta một lần, ta cam đoan đánh trước đoạn ngươi hai cái chân. Nói xong, lại đưa tay cho Lâm Hằng một cái lớn bút túi. Ba, không phải chứ? ta là vô tội nha. Chương 999, Vũ Đồng Sinh em bé khẳng định sẽ chơi rất vui. Chương 999, Vũ Đồng Sinh em bé khẳng định sẽ chơi rất vui. Đâm tại nguyên chỗ, Lâm Hằng chưa kịp phàn nàn, liền bị Mộng Vũ Đồng bắt đi. Không sai, chỉ có thể dùng bắt cái từ này để hình dung. Mục Lê nhìn xem biến mất hai người, tức giận cắn răng, dậm chân. Mạnh, đáng giận. Lão nữ nhân châu già gặm cỏ non, diễn đều không diễn, ta vậy thì đi nói cho Độc Cô Tử Huyên, hỏng chuyện tốt của các ngươi. Căn cứ không chiếm được liền hủy đi nguyên tắc Mục Lê, chạy nào đi tìm Độc Cô Tử Huyên mấy người. Lúc này, Độc Cô Tử Huyên, Thẩm Diệp Đỉnh, bao quát Độc Cô Phòng, võ phu mấy cái, ngay tại phía sau núi không lạnh chi địa thổi gió lạnh. Nhìn xem Lãnh Thanh Vân mang theo ngốc rắn đang lộng nướng thịt. Lão Phong, ngươi hôm nay đi chủ phong uống rượu, Thạch Nguyên Châu lão gia hỏa kia nói cái gì rồi? Thẩm Diệp Đỉnh chen chân vào đá dưới nằm trên đồng cỏ Độc Cô Phong. Không nói gì, chính là uống chút rượu, cảm tạ chúng ta hỗ trợ chứ sao. Nói trở lại, lão gia tử không phải nói chúng ta Độc Cô gia muốn khai cương thác thổ nhà, cái này thiên hành đại lục bị ôn cậu vật đều đánh tới nhà mình trước cửa rồi, vậy mà đều không gặp được bóng của bọn hắn. Độc Cô Phong lại phàn nàn nói, Độc Cô chính duyên đi hướng thiên hành đại lục chính là vì chuẩn bị việc này, kết quả người đến bây giờ còn không có tin tức. Đại hay, ai không đổi. Hắn thực sự không muốn bị vây ở Tây Châu, vẫn là Đông Châu càng thêm thoải mái nha. Bây giờ đi về là không thể nào, Tây Châu sớm muộn sẽ có một trận trận đánh ác liệt, đến lúc đó có ngươi uống một bình. Diệp Đình, các ngươi nói Đại Nhạc Sơn bên kia sẽ ra tay sao? Lão tổ, chưa hẳn a. Thẩm Diệp Đình lắc đầu. Độc Cô gia lão tổ cấp nhân vật, đều không biết bao nhiêu năm không có động tĩnh, văn đế thời kỳ, tinh ngoại tới ba vị chí tôn, đánh nước sôi lửa bỏng cũng không thấy bọn hắn thò đầu ra. Hiện tại Đông Tây Châu sinh khác, đoán chừng cũng phải xem náo nhiệt. Có câu nói nói như thế nào? Cái này Thiên Huyền Đại Lục hẳn là vương triều hoàng tộc nên quan tâm, có thể không mù tham gia náo nhiệt liền không đủ. Mấy người nghị luận, không có chút nào phát giác được cách đó không xa một cái cầm trong tay một trượng lưng còng lão nhân chính ngắm nhìn nơi này. Dù là không có sử dụng thần thức, kinh khủng thị lực cũng có thể nhường hắn thấy rõ mấy ngàn thước bên ngoài sự vật. Trở về rồi, trở về tốt. Cái kia chính là lời bản có trọng lượng nhất mạch cô nương a. Độc Cô Thanh Dương sở lấy nhỏ cậu ngắn, nhìn xem Độc Cô Tử Huyên một mặt cảm khái, lần trước nhìn thấy nàng còn giống như là khi còn bé, đơn giản ôm một hồi. Mấy trăm năm đi qua, sớm đã trở thành Độc Cô thị thời đại mới trụ cột, liền liền nhi tử đều có rồi. Tại Đại Nhạc Sơn bọn hắn không có cảm giác qua bao lâu, nhưng đi vào bên ngoài, sự thật chính là tại nói cho bọn hắn, đã sớm thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Uy, lao đầu nhường một chút. Mục Lê nhanh như chớp hiện lên, đã thấy một cái lao đầu ngăn tại thạch lộ trung ương, vội vàng thúc giục nói. Độc Cô Thanh Dương nhíu mày, trong tay một trượng rỗi ra trực tiếp đem Mục Lê vấp bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, vậy mà trực tiếp ngã một cái chó gầm bùn, ném tới Độc Cô Tử Huyền cùng Thẩm Diệp Đỉnh bọn người trước mặt. Độc Cô Thanh Dương, thử. Đây chính là không tôn trọng lão nhân đại giới, nên phạt. Mục Lê, không cần hành đại lễ như vậy. Phi phi phi. Mục Lê vội vàng bỏ dậy, nghiêng đầu sang chỗ khác thần thức nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngăn tại giữa đường lưng còn lão đầu, vậy mà trực tiếp biến mất, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mục Lê cũng là cảm thấy kỳ quái, nàng rõ ràng hảo hảo đi lên phía trước, kết quả là không hiểu thấu bị đẩy ta một chút, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là lão đầu kia dở trò quỷ. Không phải vậy, nàng một cái phản hư chân quân sẽ ngu đến mức chính mình té bay ra ngoài. Diệp Đình, không thích hợp, không thích hợp. Vừa mới có cái lao đầu tại đỉnh núi thạch lộ bên trên, các ngươi có chú ý đến hay không? Hắn vậy mà vấp ta. Ê, cái gì lao đầu? Liên một người mặc áo khoác trắng, trong tay còn cầm lấy một trượng lao ra hỏa, còn còng lưng. Mục Lê, ngươi hoa mắt ta. Mấy người chúng ta đều ở nơi này ngồi lấy, cái gì gió thổi cỏ lay cảm giác không thấy, nếu là thật có người tại đỉnh núi thạch lộ, chúng ta khẳng định có thể cảm giác được. Ngược lại là ngươi, không hiểu thấu từ phía trên ngã xuống. Thẩm Diệp Đình tức giận nói, ta cũng không có phát giác được. Độc Cô Tử Huyên cũng đi theo phụ họa. Độc Cô Phong, đây chính là Hợp Hoan Tông tông chủ, nhìn qua rất không tệ nha. Nhìn qua có chút yêu diễm. Lao Cửu nhìn thấy có mỹ nhân xuất hiện, trực tiếp từ trên đồng cỏ ngồi dậy. Mục Lê cùng Thẩm Diệp Đình đã từng quen biết, nhưng đối Độc Cô Tử Huyền cùng Độc Cô Phong hai huynh muội không phải rất quen. Thôi thôi, ta có việc cùng các ngươi nói. Vừa mới ta đi ngang qua chủ điện thời điểm, các ngươi đoán làm gì? Ngọc Vũ Đồng cùng Lâm Hằng hai cái lén lút, kề vai sát cánh không biết muốn làm gì, cuối cùng trực tiếp tiến vào trong chủ điện. Độc Cô Phong, o, cái gì? Tiểu tử thúi đây là muốn làm chuyện xấu a? Nghe nói như thế, Độc Cô Phong cái thứ nhất ngồi không yên. Thẩm Diệp Đình sắc mặt biến hóa, trực tiếp tung chân đá Độc Cô Phong một cước, nắm lên cổ áo của hắn nói, "Lao Phong, ngươi kích động cái gì? Dựa vào cái gì? Cái này không công bằng." "Đùng, đùng." "Dễ thấy đúng không? Cháu trai cùng cháu trai tức làm cái gì, đến phiên ngươi nói không công bằng." Mục Lê một đầu dấu chấm hỏi, làm sao cảm giác ba người này phản ứng không đúng lắm, không nên khiếp sợ chấn kinh, nên khiếp sợ lại không có một chút phản ứng. Nhìn Thẩm Diệp Đình ý tứ, còn giống như thật tán thành Mộng Vũ Đồng cùng Lâm Hằng pha trộn. Mục Lê biết sư đồ hai người sự tình, cũng không phải là Độc Cô Tử Huyên cùng Thẩm Diệp Đình nói cho nàng biết, mà là từ Đoàn Tư Vân mấy người nơi đó nghe được. Bởi vậy, nàng còn không biết Độc Cô Tử Huyên mấy người đã sớm nhận dưới con dâu sự tình. "Tử Huyên, ngươi tại sao không nói câu nói? Ta cảm giác rất tốt ta, con trai cả cố gắng một chút, sớm một chút nhường ta ôm cái cháu trai, Vũ Đồng sinh em bé khẳng định sẽ chơi rất vui." "A, a, không phải, cái này." Mục Lê kinh ngạc cứ thế tại nguyên chỗ, biểu lộ kinh quái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. "Khá lắm, khó trách Mộng Vũ Đồng liền diễn đều không diễn, nguyên lai vị này làm bà cũng không có chút nào che lấp. Loại sự tình này rất hào quang sao?" chính mình con trai cả bị một cái hơn 700 tuổi lão nữ nhân cho mổ rồi, cao hứng muốn ôm cháu trai. Mục Lê, mấy tên tiểu tử kia không phải đều nói cho ngươi biết nhà, khiến cho cùng mới vừa biết Vũ Đồng cùng Tiểu Hằng quan hệ trong đó giống như. Ta là biết, nhưng ta coi là các ngươi sẽ phi thường phản đối nhà. Mục Lê bụng mặt nói. Ta xem như lao cứu, là phi thường phản đối. Độc Cô Phong giơ lên một cái tay nói. Lao ca, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, im miệng. Độc Cô Tử Huyên trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Lê, Vũ Đồng là chúng ta Độc Cô gia con dâu, đây là nhà của chúng ta sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ồ, nguyên lai là ta đường đột, quấy rầy. Mục Lê một mặt thất vọng, quay người rời đi. Tuyệt đối không nghĩ tới mộng mộng cái này lão nữ nhân đã bị nhà chồng người cho nhận rơi xuống. Mà tại một bên khác, Lâm Hằng đã bắt đầu hầu hạ lên cá ướp muối lão bà, nàng thực sự quá lười, nói cái gì cũng không chịu xuất lực. Chương 1000, chúng nữ tổ chức hội nghị bàn tròn, bị tước đoạt ăn thịt quyền tiểu giao. Chương 1000, chúng nữ tổ chức hội nghị bàn tròn, bị tước đoạt ăn thịt quyền tiểu giao. Ngày cày đêm cày, vất vả cần cù người nhất định là có hồi báo. Không chuẩn ngày nào liền ôm hài nhi rồi, trở thành song nguyên anh tu sĩ. Đáng thương tiểu sư tỷ, bị giảo hoạt lao tỷ thiết kế, đến bây giờ còn không có ăn vào một bữa thịt. Hai ngày thời gian trôi qua, không có nghĩa là Lâm Hằng cày ruộng cày hai ngày, mà là lại nghỉ ngơi cả ngày. Dù sao đi, năng lượng là bảo toàn. Có người nhận được cái gì, những người khác liền sẽ mất đi cái gì. Tinh thần sung mãn, Mộng Vũ Đồng xuất hiện ở đệ tử hành cung, màu trắng váy trắng nhanh nhẹn càng lộ vẻ một luồng thanh nhã vẻ đẹp. Màu trắng là dễ dàng nhất bị làm bẩn nhan sắc, cũng là thuần khiết nhất nhan sắc. Bị mai mòn góc cạnh về sau, đã mất đi hình hình, chỉ còn lại có sắc sắc. Vân Giao bị phá thiên hoang từ nhỏ phòng đen bị thả ra, không phải là bởi vì có người đại phát thiện tâm cứu nàng, mà là cá ướp muối sư tôn đem tất cả mọi người cho triệu tập tới. Đoàn Thư Vân sư tỷ mỗi năm người, còn có Triệu Uyển Tình cùng Khương Thản Nghiên. Không sai, chính là hiện nhãn bao trước mắt tất cả lão bà. Triệu Uyển Tình còn chưa thấy qua bực này trang diện, cọ sát Khương Thải Nghiên cánh tay nói, "Tiểu Nghiên, cảm giác bầu không khí không phải rất đúng, vì cái gì cũng muốn hai người chúng ta qua đây à? Ta cũng không rõ ràng, chẳng lẽ là Lâm Hằng gây tai họa sao? Vẫn là nói có chuyện khác muốn cùng chúng ta thương lượng." "A nha." Hai người nói thì thầm, không làm rõ ràng được Lâm Hằng sư tôn muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, ngồi trên ghế Mộng Vũ Đồng chậm rãi mở mắt, quét mắt đứng ở hai bên tất cả một loạt mấy người. Sau đó một cái phất tay động tác, đệ tử hành cung đại môn thình lình đóng lại, lên một lượt phương dạ minh châu cùng bốn phía ánh đến bước lên tỏa sáng. Chúng nữ đều bị giật nảy mình, sư tôn đóng cửa lại muốn làm gì? Trừng trị các nàng sao? Mộng Vũ Đồng mỉm cười, cố ý mắt nhìn lão đại. Ồ đó, sư tôn, ngươi muốn làm gì? Gần nhất biểu hiện của chúng ta còn có thể đi, ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ khi dễ chúng ta. Đoàn Thư Vân có chút sợ hãi nói. Lần trước Mộng Vũ Đồng vẫn là cái dạng này thời điểm, cũng không có ít dùng roi quất nàng. Lão đại, lúc nào sư tôn giáo huấn đệ tử, có thể sử dụng khi dễ cái từ này? Vô luận là thực lực hay là địa vị xuất phát, các ngươi đều không có tư cách cùng bản tôn bình khởi bình tọa. Ngày này bản tôn đã kế hoạch thật lâu, chính là đem các ngươi tất cả mọi người kéo qua, lập lập quy củ. Triệu Uyển Tình cùng Khương Thải Nghiên hai người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Hằng trước đó liền nói với các nàng qua, cá ướp muối sư tôn ngạo kiểu, ưa thích nắm trong tay người khác. Hiện tại xem ra, Lâm Hằng cái này háo sắc hiện nhãn bao, các ngươi đều rõ ràng. Mong đợi hắn trung thực hạ xuống, là không thể nào sự tình. Cho nên tiết chế nhiệm vụ của hắn, cũng chỉ có thể rơi xuống bản tôn trên thân. Nhưng cùng lúc, còn có một cái khác không thể không nói chủ đề. Mộng Vũ Đồng ngừng tạm, thừa nước đục thả câu, ngược lại nhìn về phía dưới Vân Giao nói, "Giao Nhi, ngươi có biết vi sư vì sao muốn đem người phong xuất?" Vân Giao như nước trong veo lắc đầu, "Không biết. Vi sư chỉ là không hy vọng các ngươi nội đấu, không cần phòng tối dày vò đến dày vò đi, nếu ai không nghe lời nói chính mình đi qua lãnh phạt." "Nghe thấy được không, Lãnh Thanh Thu?" Vân Giao còn tưởng rằng sư tôn là đang vì mình đứng đài, ngay tại chỗ liền bệnh. Lãnh Thanh Thu khinh thường lườm nàng liếc mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác hừ nhẹ một tiếng, không có cho coi ra gì. Nàng cùng đại sư tỷ bọn người đứng tại trên một đường thẳng, coi như không đem ngươi nhốt phòng tối, cũng có biện pháp thu thập ngươi. Rất nhanh, Mộng Vũ Đồng chuyện lại nhất chuyện, vội ho một tiếng nói, trở lại vừa mới chủ đề, hiện tại đã xuất hiện sói nhiều thịt ít cục diện, bản tôn muốn tiết chế hiển nhãn bao, cũng tương tự muốn tiết chế tất cả mọi người. Có người tham ăn, có người không thích ăn, có người ăn còn muốn ăn. Bi bi bi, các ngươi đều nhìn ta là có ý gì? Vân Giao hai tay chống nạnh nói, yên tĩnh. Giao Nhi, ngươi lại nhiều nói, vi sư liền đem ngươi đánh bay ra ngoài. Ít, tốt nếu Vân Giao trung thực ý miệng. Một tháng tạm thời xem như 30 ngày, trước mắt tổng cộng là 8 người. Địch đồ tinh lực có hạn, không có khả năng ánh sáng hầu ở một cái bên người thân, để cho cân bằng, có thể trực tiếp đối thời gian một tháng tiến hành phân chia. Bản tôn muốn 10 ngày, các ngươi 7 cái phân thân hạ 20 ngày, có gì dị nghị không? Nghe nói như thế, từ nhỏ đã thông minh Lãnh Thanh Vân đội vàng tách ra ngón tay. Sư tôn, ngươi 10 ngày so với chúng ta nhiều thật nhiều nha. Cái này thật sự công bằng sao? Tên ốc, khu khu. Lãnh Thanh Vân có chuyện thực có can đảm nói. Ngọc Vũ Đồng cũng không nổi giận, giải thích nói, bản tôn muốn 10 ngày, cũng không phải nhường lịch đồ hầu hạ 10 ngày, chỉ là muốn cho hắn dọn lưu chút thời gian nghỉ ngơi thôi. Chúng nữ ánh mắt hồ nghi, lời này có thể tin sao? Dù sao Lãnh Thanh Thu cái thứ nhất không tin. Trở ngại cá ướp muối sư tôn áp bách, chúng nữ không có một cái nào dám phản bác. Có thể nếu là chúng ta 7 cái phân cuối cùng 20 ngày, trung bình hạ xuống coi như mỗi người 3 ngày, còn thiếu 1 ngày nha. Sư tôn, nếu không ngươi lại san ra đến 1 ngày. Đoàn Thư Vân dò hỏi. Không được. 10 ngày là ranh giới cuối cùng, đến mức cái kia 20 ngày làm sao chia, là các ngươi sự tình. Nhưng vào lúc này, Lãnh Thanh Thu đột nhiên đề nghị, ta cảm thấy có thể đem Vân Giao loại bỏ ở bên ngoài, dạng này chúng ta 6 người phân 20 ngày, mỗi người 3 ngày còn sẽ có 2 ngày trống không. Đến mức cái này còn lại đi ra 2 ngày, có thể giao cho sư đệ tự hành ăn bài, nhưng tuyệt đối không thể cho Vân Giao. Dựa vào cái gì? Vân Giao nghe nói như thế, lập tức cấp nhãn. Lãnh Thanh Thu vậy mà tước đoạt nàng xem như đạo lữ quyền lợi. Ừ, mọi người đều biết Vân Giao là tối tham ăn giảo hoạt một cái kia, đã rất nhiều lần lén lút sau lưng bọn ta làm chuyện xấu. Thậm chí là nói, tất cả chúng ta cộng lại, chỉ sợ đều không có ngươi ăn bụng số lần nhiều. Xác thực. Lãnh Thanh Vân đi theo nhẹ gật đầu. Đề nghị này không tệ, ta duy trì. Mộ Liễu Khê cũng đi theo mở miệng. Phỉ báng. Đây là Trần Chuỷ phỉ báng, nàng phỉ báng ta à? Tên ốc, ngươi làm sao cũng giúp Lãnh Thanh Thu nói chuyện. Vân Giao dùng tay chỉ Lãnh Thanh Thu, ý đồ muốn có được những người còn lại duy trì. Căn cứ xem náo nhiệt nguyên tắc, Triệu Uyển Tình cùng Khương Thải Nghiên cũng không có lên tiếng. Cuối cùng, trải qua nhất trí quyết định về sau, Vân Giao vẫn là bị cưỡng ép tước đoạt ăn thịt quyền lợi, ngày quy định, 1 năm. Sư tôn, các nàng liên hợp lại khi dễ ta, ngươi được vì ta làm chủ a. Vân Giao hướng Ngộng Vũ Đồng ném đi cầu trợ tầm mắt, thật tình không biết cá ướp mối sư tôn chính là muốn loại hiệu quả này. Khu khu. Giao Nhi, không phải vi sư không giúp ngươi nói chuyện, thật sự là ngươi phạm vào nhiều người tức giận, tương lai 1 năm liền thành thành thật thật bế quan tu luyện đi. Nghe vậy, Vân Giao nghĩ đến 1 năm thời gian khổ cực, một trận khó thở vậy mà thân thể cứng đờ, trực tiếp bị tức đến ngất đi. Giờ phút này, ngay tại nghỉ ngơi Lâm Hằng còn không biết, lao bà của mình bọn họ tổ chức hội nghị bàn tròn, đã đem chính mình chia cắt sạch sẽ. Chương 1001, Tiên Thiên Cung đấu thánh thể chương 1001, Tiên Thiên Cung đấu thánh thể cá ướp muối sư tôn cường thế, cùng sư tỷ đám người nhát gan tạo thành so sánh rõ ràng. Vì phòng ngừa ở giữa có người bắt chước Vân Giao, Mộng Vũ Đồng thậm chí còn đẩy ra tố giác cơ chế. Chỉ cần bắt được một lần ăn ngụm, tháng sau 3 ngày danh ngạch liền phân cho người khác. Đồng thời, Mộng Vũ Đồng cũng sẽ xuất ra một ngày xem như ngợi khen, dành cho cái kia chính nghĩa báo cáo người. Mộng Vũ Đồng, mẫu dùng thử, cũng không tin dạng này các ngươi còn có thể báo đoàn sưởi ấm, đâu mới bị bản tôn hào hào nắm. Không biết có phải hay không là họa cuốn vợ nhìn nhiều nguyên nhân, Mộc Vũ Đồng đều muốn sắc phong chính mình một cái Tiên Thiên Cung đấu thánh thể. Bất quá, nàng điểm ấy mánh khóe dậy tại vương triều vị kia nữ đế mà nói, vẫn là quá tiểu nhi khoa. Cung đấu nếu như không thể dung nhập chính trị trí tuệ cùng cân nhắc, làm không được làm cho người chịu phục, ánh sáng ỷ vào địa vị của mình cao, liền đối không bằng người của mình xương làm khí, sớm muộn đều sẽ sập bàn. Nếu như không có những người khác tham gia mà nói, đoán chừng thời gian ngắn bên trong toàn bộ hậu cung ngọn núi đều sẽ trở thành cá ướp muối sư tôn độc đoán. Đoàn Thư Vân, mãnh, đáng giận a. Sư tôn đây là đang cố ý ly gián chúng ta tiểu đoàn thể, ta tin tưởng Liêu Khê cùng Thanh Thu sẽ không đâm vọng. Mộ Liêu Khê, sư tôn đây là muốn để cho chúng ta lẫn nhau tố giác. Đại sư tỷ rất đáng tin cậy, chính là tam sư muội, nàng tựa hồ luôn yêu thích giả mạo tiến ốc. Không biết tố giác cái này có thể hay không có ban thưởng. Lãnh Thanh Thu, tuyệt tuyệt tuyệt. Nếu như ta giả mạo tên ngốc đi ăn bụng mà nói, lại chính mình đi tố giác chính mình, đến lúc đó chịu phạt chính là tên ngốc, ban thưởng ngược lại vẫn là ta. Lãnh Thanh Thu đột nhiên ý thức được, chính mình có lẽ có thể liền ăn mang cầm. Hát xì Lãnh Thanh Vân hát hơi một cái, phía sau phát giác có chút lạnh, nghi hoặc nhìn bốn phía, ai ở sau lưng con dế chính mình rồi. Lãnh Thanh Vân, là Lâm Bảo Tại nhắc tới ta sao? Không được, hắn quá phận rồi, không muốn hắn. Vân Giao, hoàn tay, ta muốn dẫn lấy cho Lâm Hằng bỏ trốn. Triệu Uyển Tình, đây chính là sư tôn cảm giác gáp bách sao? Khương Thải Nghiên, quy củ này có vẻ như với ta mà nói không nhiều lắm dùng, ta lại không thể đi hầu ở chó nam nhân bên người, cho nên ăn tịt sự tình. Chúng nữ tâm tư dị biệt, cuối cùng trận này hội nghị bàn tròn tại tuyệt đại đa số người tán đồng dưới tình huống chính thức thành lập. Đáng thương quá ớt nhỏ, bởi vì không thể nào tiếp thu được, thân thể sủi lơ. Cuối cùng vẫn là Triệu Uyển Tình, Lãnh Thanh Vân hai người hợp lực mới mang ra ngoài. Lâm Hằng đợi tại chính mình bên trong căn phòng nhỏ bế quan, ban ngày không tuyên dâm, tự nhiên muốn đem lực chú ý chuyển rời đến tu luyện trên thân. Nên nói không nói, sư tôn dưỡng dục cái này mai linh quả nhưng thật ra vô cùng không sai. So mấy ngày nay song tu hấp thu âm lực, còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Bất quá vẫn là ăn sớm, nếu như chờ đến độ kiếp ngày đó phục dụng, một bên bị sét đánh, một bên luyện hóa âm lực cảm ngộ sinh tử, mới có thể làm ít công to. Cũng không biết cá ướp muối sư tôn là thế nào bồi dưỡng ra tới, thần thần bí bí còn không chịu nói cho hắn biết. Độ kiếp hiện tại không nóng nảy, hóa thần kiếp nhất định so nguyên anh cướp hung ác, lần này hắn phải làm cho tốt vẹn toàn chuẩn bị, quyết không thể như lần trước như vậy vội vàng độ kiếp. Đồng thời, thiên kiếp còn có một cái mặt khác tác dụng, ngăn địch. Không sai, tu sĩ độ kiếp quá trình có rất ít người dám cưỡng ép can thiệp, đều là tránh càng xa càng tốt. Nếu như ngày nào Thanh Hiên Tông lại tới phiên phức, hoàn toàn có thể mượn nhờ thiên kiếp đi thu hoạch một đợt. Nhoáng một cái lại là 2-3 ngày thời gian, Lâm Hằng đẩy ra viện tử của mình, đỉnh đầu một mảnh lá rụng thổi qua. Mấy ngày nay các sư tỷ ngược lại là trung thực bản phận, vậy mà không ai đến hắn nơi này. Mở rộng dưới lưng mỏi, Hoa Kỳ thình lình xuất hiện sau lưng hắn, đột nhiên một kiếm đâm qua đây. Lâm Hằng kim thân cương khí toàn bộ triển khai, trực tiếp đem trong tay nàng hư kiếm chấn vỡ. Chỉ nghe vài tiếng thất linh bắt lạc phá toái âm thanh. Lâm Hằng chậm rãi xoay người nói, "Tiền bối, ngươi muốn giết ta sao? Thử một chút phản ứng của ngươi lực, xem ra còn đánh giá thấp tốc độ phát triển của ngươi. Có hồn chủ khế ước tại, Hoa Kỳ nàng làm không được giết người. Trừ phi nàng nghĩ hồn phi phách tán. Tiền bối biến mất vài ngày, là đi làm cái gì nữa nha, không phải là đi tìm một chút ta cái kia Diệp sư minh a? Ta đương nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Không chuẩn tìm được hắn, hắn sẽ còn đoán trách ta vì sao biến mất không thấy gì nữa. Ôi, trên thực tế ta đã sớm biết hắn còn sống, nhưng ta không có đi tìm hắn, mà là tới tìm ngươi. Đủ để thấy ta là phi thường chân thành người." "Ồ, Ó ha ha. Lâm Hằng bật cười, gật gù đắc ý đi đến bên người nàng, nói khẽ, chân thành đến nhiều lần hiến tế, nhiều Diệp Thiên giết chết ta, đúng không?
Không.
Nói loại lời này cũng không cần phải, ban đầu ta không có đề nghị nhường hắn giết ngươi, đằng sau hắn càng ngày càng chấp nhất, không có biện pháp lại khúc mắc mới có thể hảo hảo tu luyện. Kết quả hắn lại sợ đầu sợ đuôi, lo lắng sư tôn sư tỷ đối với hắn ấn tượng trở nên kém. Các loại lại đến hạ quyết tâm diệt trừ ngươi thời điểm, ta ngược lại khuyên hắn không nên động.
À đúng, bản tôn nhớ kỹ có hai lần còn bụng trộm nhắc nhở ngươi, Diệp Thiên liền tại phụ cận, cẩn thận bị hắn bắt được.
Hoa Kỳ thân thể trong suốt, trực tiếp xuyên qua Lâm Hằng thân thể, lách mình đến trong nội viện bàn đu dây bên trên. Bàn đu dây vừa đông vừa đưa, có đôi khi đều không phân rõ, nàng đến cùng là hư, vẫn là thật. Lâm Hằng tự nhiên nhớ kỹ nàng nhắc nhở hai lần đó, một lần là cùng Lao Cứu đi Thanh Lân Thành câu lan nghe hát, kết quả vẫn là chủ quan, bị Lao Lá theo đuổi giết. Cuối cùng vẫn là Lao Cứu phế đi cánh tay của hắn. Lần thứ hai là hắn bị sư tôn đánh bay đến Ngụy Ngạn Gia, lúc ấy Diệp Thiên đang đánh Diệp Gia cờ hiệu, mượn một mai trị liệu cánh tay trái cây. Hoa Kỳ xác thực vào lúc đó, cũng đã bắt đầu ngăn cản Diệp Thiên giết chính mình. Có lẽ từ đó trở đi, nàng liền có khác mưu đường ra dự định, dù sao Diệp Thiên dần dần biểu hiện không có tác dụng lớn, tâm kia cùng tính cách dễ dàng cấp trên, còn không tôn trọng người. Những này thượng giới tới tu sĩ, cái nào không phải tâm cao khí ngạo chủ. Nếu là Lâm Hằng dám học Diệp Thiên như thế, tại thánh gia trước mặt ngang ngược càng rỡ, không có việc gì tới một câu, ta Lâm mỗ người làm việc, không cần ngươi hỏi đến. Ngươi liền xem đi. Đem tiểu lao đầu bức tức giận, thật sự đem dạy dỗ đi chuyển thừa cho thu hồi lại, đem hồn rút ra ngoài tẩy một chút ký ức, sau đó phế phế căn cơ, còn muốn tu tiên. Thánh gia thực lực sâu không lường được, ai cũng không biết còn cất giấu hậu thủ gì. Hoa Kỳ thường xuyên tụ Diệp Thiên điều khí, liền có thể nhìn ra. Nàng cũng không có bao nhiêu phản chế thủ đoạn và ước chế thủ đoạn. Dạy bảo đồ nhi, có thể hay không nghe chính mình lời nói, hoàn toàn là bằng lương tâm. Hiện tại ta có thể thực hiện hứa hẹn, giúp ngươi giải quyết hết sư minh cái này thai hoàng ẩm, dù sao sở học của hắn hết thảy đều sư thừa tại ta.
Ồ, cái kia không biết tiền bối đều dạy hắn cái gì?
Lâm Hằng hiếu kỳ nói. Một đạo trưởng pháp, một đạo quyền pháp, còn có một bộ kiếm đạo thần kỹ, đều là bản tôn áp đáy hòm đồ vật, đến mức mặt khác sở học liền không có quan hệ gì với ta rồi. Cho nên, Hoa tiền bối muốn thế nào giúp ta? Nếu là ngươi áp đáy hòm truyền thừa, hẳn không có dễ tìm như vậy sơ hở a.
Đó là tự nhiên.
Hoa Kỳ một mặt đắc ý nói. Chương 1002, Lao Lá đến Thanh Nguyệt trưởng ca. Chương 1002, Lao Lá đến Thanh Nguyệt trưởng ca. Nàng xem như thần vương thủ hạ người, trong tay không biết bao nhiêu thần pháp tiên thuật. Vậy cũng là thường nhân không thể thăm dò tồn tại, trải qua được thực chiến khảo nghiệm, nào có cái gì sơ hở. Cho nên, ta có thể truyền thụ cho ngươi những công pháp khác, lực đóng tại lên.
Ừm.
Những công pháp khác? Có thể Diệp Thiên học chính là áp đáy hòm a. Cái dương dưới đáy có công pháp, không có nghĩa là trong dương không có, ta trong đầu thần thông không giới trăm vạn, tùy tiện xuất ra một chút xíu liền đủ ngươi học cả đời.
Khá lắm, thật đúng là một cái so một cái có thể giấu rốt.
Không biết còn tưởng rằng Hoa Kỳ cùng Thánh Gia là một cái địa phương ngồi dưỡng tới. Đều nói đã là áp đáy hòm truyền thừa, nhưng đều chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, Lão Đăng mà nói ai tin hoàn toàn người đó là đồ đần. Ta đề nghị này như thế nào?
Không.
Lâm Hằng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, khiến cho Hoa Kỳ đều hơi kinh ngạc.
Vì cái gì?
Nhiều học một phần kỹ nghệ, liền nhiều một đầu đường ra, chẳng lẽ không tốt sao?
Ngươi có thể dạy ta, nhưng
ta nghĩ muốn là Diệp Thiên học cái gì, ta học cái gì. Ta muốn cùng hắn học một dạng công pháp, dùng chiêu thức giống nhau đi đánh nát hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Diệp Thiên nhiều lần nhục nhã với hắn, nói hắn là cái phế vật, chỉ biết dựa vào vận khí cùng người khác đến đỡ. Nhưng nếu như là bị cùng mình chiêu pháp giống nhau người đánh bại đâu, không biết Diệp Thiên có còn hay không mạnh miệng đến tìm mặt khác lấy cớ. Lâm Hằng đại khái có thể đoán được, hắn sẽ lấy Hoa Kỳ làm phản, Lâm Trận phản chiến vì lấy cớ tốt ta, có thể dựa theo ngươi nói tới.
Nhưng là nếu như ngươi dùng giống nhau chiêu thức đánh không lại hắn làm sao bây giờ?
Hạ, lời nói này, đánh không lại ta còn không biết dùng chính mình bản thân sao?
Tổng không thể không có bức, cứng rắn trang bức a.
Thật có đạo lý dáng vẻ. Theo thời gian lên men, tinh các hải thị bị diệt tin tức lần lượt truyền đạt đến Thanh Nguyệt trưởng ca các thế lực trong hai. Thật không nghĩ tới một cái không kém gì đỉnh cấp tiên tông thế tục tính chất thế lực, vậy mà có thể bị đánh tơi bời. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã diệt. Chết thì chết, trốn thì trốn, bị bắt. Thật không biết là Thanh Hiên tông quá mạnh, vẫn là tinh các hải thị quá yếu. Yên lặng nhiều ngày thu bị cấm túc tại chính mình tầm điện, khoảng chừng nhỏ thời gian nửa năm.
Không sai, xem như cho hoàng tộc bàn giao, cấm túc chỉ là việc nhỏ, có thể bảo trụ một cái mạng đều đã coi là không tệ.
Dù sao cùng thiên cơ môn hoạt động cho hấp thụ ánh sáng, Thanh Hiên tông Ngộng Vũ Đồng còn chưa chết, chuyện này đối với Thanh Nguyệt trưởng ca phong bình cùng ảnh hưởng rất lớn.
Sư tôn, ngoài sơn môn có người mạnh mẽ xuống tới, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi.
Một tên nữ đệ tử đến đây bẩm báo.
Ồ,
gặp ta? Đầu năm nay cái gì a miêu a cậu đều xứng gặp bản tôn.
Ê,
hắn tự xưng Diệp Thiên, nói cùng sư tôn ngươi có giao tình rất sâu.
Ai?
Thu trực tiếp ngồi thẳng người, hơi kinh ngạc nói. Kể từ tính toán Mộng Vũ Đồng sau khi thất bại, nàng liền không từng nghe nói Diệp Thiên tin tức, vốn cho rằng Mộng Vũ Đồng còn sống trở về, sẽ đem hắn rút gân khoét xương giết chết. Thời gian qua đi lâu như vậy, lại còn có thể hiện thân.
Hắn vậy mà không chết.
Ha ha. Thú vị tới, nhường hắn bảo đi.
Không bao lâu, Diệp Thiên bị người tới Thanh Nguyệt trưởng ca bên trong, đâu đâu cũng có cung điện hùng vị khu kiến trúc. Nhìn qua giống như là sai có rơi gửi tới thế tục cư dân khu, rất hẹp. Có lẽ toàn bộ thế lực ưa cung điện như thế này bài bố phong cách. Diệp Thiên lao đi máu trên khỏe miệng nước động, nếu không phải truyền lời nữ đệ tử đi ra kịp lúc, hắn sợ là muốn bị một đám người quần đầu chết. mặc cho thực lực ngươi lại cao hơn, loạn quyền hắn cũng có thể đánh chết lao sư phó. Tầm điện bên trong, Thu một thân váy trắng, trên mặt bị màu trắng khăn lụa bao khỏa, không nhìn nổi chân dung. Rõ ràng là trên mỹ nhân bảng cực đẹp nữ tử, lại không khiến người ta nhìn hắn dung nhan, là sợ hãi người khác mê muội. U, thật là khách quý ít gặp, bản tôn thật không nghĩ tới ngươi còn sống. Nhà, Nguyên Anh trung kỳ, thời gian nửa năm vậy mà có thể trưởng thành đến nước này, xem ra là gặp được cơ duyên. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhận được quả niệm, Diệp Thiên rất khách khí chắp tay. Hiện tại hắn là đến nước tượng, muốn ăn nhờ ở đâu, liền phải quy củ điểm. Không phải vậy đối phương, khả năng một ánh mắt liền có thể ngay tại chỗ trấn sát chính mình. Tìm bản tôn tới làm gì? Tiền bối từng nói qua, có hứng thú cân nhắc thu ta làm đồ đệ, ta so thủ hạ ngươi bất cứ một người đệ tử nào đều mạnh. Thanh Hiên Tông ta trở về không được, nhưng ta vẫn như cũ thống hận, tiền bối ngươi cũng hẳn là rất thống hận ta cái kia sư tôn a. Ngọc Vũ Đồng, hai chúng ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu khúc mắc, nàng dung túng ngươi giết ta đổ, cũng chỉ là thiếu một cái đồ nhi thôi. Thu chậm rãi đứng người lên. Vì lợi mà đến, cho nên muốn phải dùng nàng luyện chế nhân đan, thất bại cũng không tiếc. Bản tôn cũng muốn biết, ngươi vì sao còn muốn thống hận nàng? Ngươi làm đệ tử, như hại sư tôn, nàng tha ngươi một mạng, ngươi cần phải hảo hảo hối lỗi, mà không phải lại ngược lại thống hận. Thu là cái thông minh lão nữ nhân, mới sẽ không bị Diệp Thiên mấy câu ảnh hưởng. Nếu như nàng làm Mộc Vũ Đồng mà nói, đệ tử xuất hiện giống Diệp Thiên loại này mịt đồ, khẳng định là được tự tay thanh lý môn hộ. Cho nên tiền bối là không chịu tiếp nhận ta rồi. Ngươi muốn nói cho bản tôn, ngươi có thể mang đến giá trị gì? Thu trên thân hiện hiện như ẩn như hiện uy áp, nàng không thích nói nhảm. Tinh ngoại tu sĩ đến nơi, các ngươi Thanh Nguyệt trưởng ca hẳn là sẽ là giúp đỡ đi. Dù sao các ngươi cùng Thiên Cơ môn đi rất gần, cho nên chắc chắn sẽ đối Thanh Hiên Tông có hành động. Như vậy mục đích của chúng ta nhất trí, đối phó Thanh Hiên Tông thời điểm, ta sẽ ra một phần lực, đồng thời có thể đến giúp các ngươi. Thu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu, vậy ngươi muốn cái gì? Bắt sống Lâm Hằng, ta muốn hành hạ chết hắn. Oh, oh ha ha. Quả nhiên. Được chưa, đường xa mà đến bản tôn cần phải trước chiêu đãi ngươi một chút. Nàng phủi tay, chỗ tối đi ra hai người, không có chút nào khí tức ba động xuất hiện ở Diệp Thiên sau lưng. Diệp Thiên bị giật nảy mình, cái này tầm điện bên trong lại còn có người tồn tại. Chính mình vậy mà không có một tia cảm giác, thật là đáng sợ. Đem hắn dẫn đi, hảo hảo chiêu đãi, khách quý đãi ngộ. Mời đi. Diệp Thiên do dự một chút, vẫn là cùng hai người kia đi ra ngoài, nếu như Thu muốn giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không vẽ vời trò thêm chuyện ra. Có chút ý tứ, kẻ này tâm tính ác độc, vừa bạn có thể lợi dụng. Muốn làm bản tôn đồ đệ, trước đó ngươi còn tính là cái nhân vật, nhưng bây giờ không xứng. Thu không phải Mộng Vũ Đồng thằng ngốc kia, có thể đâm lưng sư tôn người, nàng nếu là lại đặt vào dưới trướng, chẳng phải là ngu xuẩn tới cực điểm. Diệp Thiên có câu nói không sai, Thanh Nguyệt trưởng ca cùng Thiên Cơ môn đi rất gần. Chưa chắc không phải tinh ngoại thế lực cắm vào nội ứng. Chương 1003, kinh khủng như vậy đội hình chương 1003, kinh khủng như vậy đội hình sắp xếp cẩn thận Diệp Thiên về sau, không bao lâu, hướng về phía trước tên nữ đệ tử kia lại lần nữa đi vào tầm điện. Sư tôn, tông chủ triệu tập tất cả trưởng lão họp, lại muốn họp. Thật không biết có cái gì tốt nói. Cũng được, bế quan lâu như vậy, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Thanh Nguyệt trưởng ca trên bản chất vẫn là một cái tu tiên tông môn, bởi vậy nơi này lão đại được xưng là tông chủ cũng không đủ. Rất nhanh, Thu liền tới đến một tòa to lớn hơn lại rộng lớn đại điện. Một tấm rất lớn làm bằng đồng bàn dài, mỗi người đều lấy che mặt tư thái gặp người, ai cũng thấy không rõ đối phương hình dạng. Cái này tông môn chỗ thần bí ngay tại ở, trưởng lão ở giữa phần lớn chưa từng gặp qua đối phương chân dung. Đồng thời, các nàng cũng không thể dùng tên của mình, tỉ như nói tông chủ, nàng cách gọi khác liền gọi là Tằm. Xuân Tằm đáo tử ti phương tẫn, bên trong cái kia Tằm. Giờ nhà đi ra ngoài, đại đa số người đều sẽ gọi nàng một tiếng Tằm tông chủ hoặc là Tằm đạo hữu, mặc dù nghe tới rất kỳ quái. Đến mức còn lại bốn vị trưởng lão thì lại lấy Xuân, Hạ, Thu, Đông mà ra hiệu. Xuân thực lực mạnh nhất, phản hư đỉnh phong tu vi, khoảng cách hợp đạo rất gần, cũng là trong tông môn đại trưởng lão. Đông thực lực kém hơn, phản hư hậu kỳ tu vi, bởi vậy xếp tại lão nhị. Thu xếp tại lão tam, phản hư trung kỳ, cùng cá ước muối sư tôn cảnh giới một dạng. Hạ thì xếp tại cuối cùng, tu vi cũng tại phản hư trung kỳ, nhưng nhập hành không có thu sớm, luận thời gian liền xếp tại lão tứ. Đương nhiên, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, cũng có 5 tên thực lực không tệ quản sự. Nhưng loại hội nghị này, quản sự là không có tư cách tham gia. Nếu người đều đến đông đủ, Tinh Các Hải thị bị san bằng, nói một chút đi. Đứng ngồi tại bàn dài ở giữa nhất nữ tử váy trắng mở miệng nói. Thanh âm của nàng rất linh động, nghe tới còn có một luồng tiểu hài tử khí, cũng chính là non nớt. Có lẽ là bẩm sinh đặc điểm, cũng không phải là chỉ tuổi tác, nếu bàn về tuổi tác nàng thậm chí muốn so ở đây tất cả mọi người lão. Tông chủ, ngươi muốn cho chúng ta nói cái gì đó? Nói Tinh Các Hải thị cần phải gieo gió gặt báo gây sự với Thanh Hiên Tông. Vẫn là nói Thanh Hiên Tông thực lực có chỗ siêu thoát, vậy mà có thể đem Tinh Các Hải thị cho bưng. Hạ chủ động triển khai một đợt tam liên hỏi, đối với loại này ngu xuẩn vấn đề, nàng thực sự không muốn làm quá nhiều đánh giá. Tinh Các Hải thị danh xưng thế tục địa giới ẩn tàng nhất lưu thế lực, phía sau có vương triều người đến nữa, kết quả thật cùng đỉnh cấp tiên tông cứng đối cứng, cũng kiến thức đến chính lệnh, cái này có thể quái ai? Không đúng là đáng đời sao? Thật sự cho rằng có thể cầm tới đỉnh cấp tiên tông danh hiệu thế lực, là đánh xì dầu a? Thịnh thế, đại gia hỏa khí phát sinh ma sát, khinh thường tại công sát vật lộn, là cho ngươi thể diện. Loạn thế, ngươi được đà lần tới, thì không thể trách người khác không cho ngươi thể diện. Loại này đánh một bàn tay liền tan ra thành từng mảnh thế lực, thật sự là không có gì tốt đánh giá. Ta cảm thấy hạ trưởng lão nói rất có lý, Tinh Các Hải thị bất quá một cái bao cỏ phế vật thôi, không có tác dụng lớn, bị diệt cũng trách chính mình à. Đông cũng đi theo phụ hòa nói. Chỉ có Xuân cùng Thu hai người giữ im lặng. Tông chủ đem ánh mắt chuyển qua trên thân hai người. Chầm một lát, Xuân mới ung dung mở miệng, tựa hồ là chỉnh lý tổ chức tốt ngôn ngữ, thản nhiên nói, Tinh Các Hải thị, ta đã từng cùng chi đánh qua mấy lần quan hệ, kỳ thật chính là cái ỷ vào quan gia danh nghĩa ở trên Hắc thị hết thảy có 4 vị ngồi chủ, thực lực không thể so với chúng ta yếu, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, Hải thị phía sau cần phải còn có vị hợp đạo hậu kỳ cấp bậc nhân vật tọa trấn. Nghe nói như thế, Tam Tông chủ phụ họa tính chất gật đầu nói, không sai, người kia gọi là gì Dơ Cao Thương, nghe nói là Vương Triều bên kia ẩn lui chi nhân, đi vào Tây Châu kinh thương ẩn lui. Hắn không có khả năng bỏ mặc chính mình xây dựng thế lực bị người tiêu diệt, hoặc là chính là người không tại Tây Châu, hoặc là cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó chưa từng xuất hiện. Thu trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Ta. Thu ngẩn người, sau đó nói, xem ra Tinh Các Hải thị còn không có hoàn toàn bị diệt, một tôn hợp đạo hậu kỳ đại năng tọa trấn, sắp thực so với trong tưởng tượng cường đại. Cũng đừng quên Thanh Hiên Tông cũng chỉ là xuất động trưởng lão a, nếu như ta nhớ không lầm, Thanh Hiên Tông trước mắt cũng chỉ có 3 vị trưởng lão tọa trấn. Coi như đem tất cả nguyên anh cấp bậc trở lên người toàn bộ xuất động, Tinh Các Hải thị 4 vị ngồi chủ còn không ngăn cản được. Đây là làm cho người buồn bực nhất địa phương, Thanh Hiên Tông có vẻ như cũng không có bao nhiêu có thể dùng chiến lực, đều xuất động cũng chưa chắc mạnh hơn Tinh Các Hải thị đi đâu. Trọng yếu nhất chính là, Tinh Các Hải thị còn có 2 vị ngồi chủ bị bắt sống rồi. Phản hư chân quân bị tươi sống bắt sống, đây là khái niệm gì? Trừ phi là trước đó bố trí bẫy dập, không phải vậy không có người có thể nghĩ đến, cấp độ này tu sĩ còn có thể bị bắt sống. Đánh không lại liền chạy, đây là tất cả tu sĩ dùng một đời tu luyện môn bắt buộc. Đứt cổ tay cầu sinh, đọ sức một chút hy vọng sống, cũng so bị người bắt sống vũ nhục mạnh hơn đi. Vậy thì phải quy công cho Lâm Hằng từ đầu đến cuối nhường mẹ bọn người điệu thấp làm việc, ẩn tàng chân thực chiến lực. Các nàng tuyệt đối không tưởng tượng nổi Thanh Hiên Tông hiện tại đội hình khủng bố đến mức nào. Thạch Nguyên Châu, Mộc Vũ Đồng, Nam Dương Minh, Linh Phi, Chủ Phong quản sự, Bành An, Tinh Thần Phong quản sự, Tôn Liễu, Thương Lam Phong quản sự, đây đều là Thanh Hiên Tông bản thổ chiến lực. Độc Cô Phong, Thẩm Diệp Đỉnh, Độc Cô Tử Huyên, 3 vị này là thập phương điện hạch tâm chiến lực. Võ Phu, người nghiện thuốc, Thầy Phu, 3 vị này lại là võ đạo cánh hữu đứng đầu nhất đám người này, từng cái cầm trong tay thánh khí, đều có thể hòa hợp nói đại năng nói dốc 2 lần. Kể trên còn không có tính cả lần lượt chạy đến võ đạo cánh hữu chi nhân. 12 vị cường giả đồng thời xuất động, bên trong còn xen lẫn một cái hợp đạo trung kỳ đại năng, Tinh Các Hải thị coi như lại nhiều 4 vị ngồi chủ cũng phải là bị diệt phần. Ai có thể nghĩ tới cửa trộm cái nhà, lại đem đối phương tất cả át chủ bài cho phát nổ. Bởi vì động tác quá nhanh, Tinh Các Hải thị bị diệt tin tức cơ hội là một đêm truyền đến, dẫn đến rất nhiều thế lực đều không thể nhờ vào đó thăm dò Thanh Hiên Tông át chủ bài. Cho nên, Thanh Nguyệt Trường Ca tầm mới triệu tập tất cả người đến họp, có cần phải đối Thanh Hiên Tông có mới ước định. Như vậy xem ra, Thanh Hiên Tông là căn xương cứng, nếu muốn triệt để chiếm cư Tây Châu chi địa, nhất định phải qua cửa này. Các người nói Thanh Hiên Tông sẽ phản chiến tại tinh ngoại thế lực sao? Xác suất lớn biết. Bây giờ Đông Tây Châu cắt đứt, Đông Châu hoàn mỹ chiếu cố đến Tây Châu, Thanh Hiên Tông nhưng phạm là người thông minh đều sẽ thức thời. Xuân mở miệng nói. Như vậy rất tốt, không ngại đi trước chiêu hàng một phen, nhìn xem thái độ của bọn hắn. Nếu có thể khuyên động hắn phản chiến đầu hàng, đối với Thanh Nguyệt trưởng ta cũng là chuyện tốt. Thu, chuyện này giao cho ngươi như thế nào? Ta sao? Cũng được, vừa bận dây vào đụng mộng vũ đồng cái kia lão bằng hữu, ta nghĩ chúng ta sẽ có càng nói nhiều hơn để có thể trò chuyện. Thu đáp ứng, hoàn toàn là không muốn lại bị cấm túc tại tầm điện, đến mức có thể hay không chiêu hàng thành công, chính là nàng nên suy tính chuyện. Cùng lúc đó, một bên khác Tử Hư Tông cũng như Thanh Nguyệt trưởng ca như vậy tiến hành thảo luận. Thế lực khắp nơi tâm hoài quỷ thai, đều đang tiến hành chính mình nhu đồ. Chương 1004, không. Bạn cô mãi mãi không có mang thai. Chương 1004, không. Bạn cô mãi mãi không có mang thai. Thanh Hiên Tông Tiêm Vân Phong. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hằng có thể nói là qua đủ ngày tốt lành, chỉ bất quá đối với một đám lao bà thương nghị bàn tròn kế hoạch còn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này sáng sớm, Thương Thải Nghiên đã cảm thấy càng phát ra khó chịu, nhịn không được nôn mẹ mấy lần. Một màn này có thể bị lén lút chạy tới hiển nhãn bao cho nhìn vừa vặn. Triệu Uyển Tình cùng nàng ngồi tại dưới cây màu trắng trên ghế dài, tự thân vì nàng xem bệnh lấy mạch. Hắc, còn giống như thật sự tốt hơn nhiều, kể từ ngươi đem trên cổ hắc thạch thu lại về sau, thể nội tinh huyết liền không có trôi qua cảm giác ra. Ừ mừng. Thương Thải Nghiên trọng trọng gật đầu, nhưng vẫn là có chút lo lắng nói, cái kia trước đó các ngươi nhìn thấy côn trùng, đến cùng là cái gì? Nhân Ngẫu Tiền Bối không chịu nói, ta cái này trong lòng còn rất lo lắng. Ồ, Tiểu Nghiên đây là thế nào? Lại là nôn ọe, lại là mặt buồn rười rượi, khó nói. Thật ôm hài nhi rồi. Lâm Hằng trong lòng lập tức vui mừng, tiểu yêu nữ bụng mang thai hắn tệ. Tới xem. Lâm Hằng thu liễm khí tức, mượn nhờ cây cối che chắn cầu cầu tuy tuy hướng hai người đi tới, kết quả mới vừa tới gần chỉ nghe thấy hai người đối thoại, nó dù sao cũng là cái thai hoang ẩm, không biết có thể hay không quăng ra. Chuyện này con nên hay không nói cho Lâm Hằng? Không, giúp ta giữ bí mật. Ta có thể không muốn bởi vì nguyên nhân này, bị hắn cưỡng chế lưu tại Tiêm Vân Phong. Tốt à, vậy ta cho phối trí một bộ thuốc thử một chút, có thể diệt trừ nó tốt nhất, đến lúc đó nhường Thanh Vân thử lại lần nữa linh hồn xuất khiếu cái kia trận pháp. Ồ, cái gì? Muốn bắt rơi? Lâm Hằng nghe nói như thế, phẫn nộ quát, không cho phép. Đột nhiên xuất hiện thanh âm cho hai người giật nảy mình, Khương Thải Nghiên mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác liền bị một thanh bắt áp chế ở thủ hạ. Tốt. Tiểu yêu nữ, ngươi thật là có thể. Nguyên lai trước đó nói lời không phải nói đùa. Lâm Hằng, ngươi làm cái gì? Vung ra ta làm gì ngươi sao? A. Lâm Hằng, Thải Nghiên nàng ngã bệnh, ngươi đừng như vậy động nàng. Triệu Uyển Tình còn muốn đưa tay ngăn cản, không ngờ Lâm Hằng lại quăng tới một đạo rất không vui tầm mắt. "Uyển Tình, nàng hồ nháo, ngươi cũng muốn đi theo hồ nháo sao? Loại sự tình này không nói cho ta coi như xong, còn muốn cùng một chỗ mưu đồ bí mật thương lượng, tự tác chủ trương, có suy nghĩ hay không đến cảm thụ của ta?" Nghe vậy, Khương Thải Nghiên cùng Triệu Uyển Tình đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là vừa mới lời nói đều bị hắn nghe trộm được? Khương Thải Nghiên trong lòng ấm áp, nguyên lai là bởi vì cái này tức giận, cái này chó nam nhân. Nhưng a, ba người lại không chút nào tại một cái kênh bên trên, Lâm Hằng coi là hai người là muốn quăng ra trong bụng em bé. "Thật xin lỗi, ta..." "Chúng ta cũng không phải muốn cho ngươi lo lắng sao?" "Ha ha, đây là lo lắng sự tình, các ngươi đây là hoàn toàn không đem ta coi ra gì à, trong bụng cốt nhục cũng không phải ta một người, ngươi liền tàn nhẫn như vậy sao?" Lần này đến phiên Khương Thải Nghiên mộng bức rồi. "Cốt nhục? Cái gì cốt nhục? Hôm qua nàng xác thực bồi tên ngốc cùng đầu kia màu làm rắn, cùng một chỗ ăn chút nướng thịt, cái này cùng tàn nhẫn có quan hệ gì?" Triệu Uyển Tình cũng một mặt dấu chấm hỏi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. "Ê, Lâm Hằng, ngươi sẽ không coi là Thải Nghiên nàng có thai đi? Cái gì gọi là ta coi là, ta đều nghe thấy các ngươi nói chuyện, lại là quăng ra, lại là giấu giếm ta, vừa mới nàng còn tại cái kia nôn mẹ." Nghe vậy, Khương Thải Nghiên nghe răng trợn mắt dãy rủa lấy đứng người lên, đưa tay liền muốn cho hắn lớn một túi. Kết quả lại bị hắn bắt lấy cổ tay, chậm chạp không thể vào một bước. "Làm sao? Ngươi muốn cầm rơi chúng ta em bé, bị ta đánh vỡ thẹn quá hóa giận, còn muốn động thủ đánh ta? Ngươi tên hôn đản này, cả ngày liền muốn cái kia vô dụng, ta nên đem ngươi đầu quăng ra nhìn xem, vì cái gì thỉnh thoảng thông minh, thỉnh thoảng như cái đồ đần." "Ha ha ha ha." Trận này quạ rồng là thật có chút chiêu cười, Triệu Uyển Tình ngồi xổm người xuống, cười đến không ngậm miệng được. "Thải Nghiên, hai người chúng ta vừa mới nói lời, nếu như không nghe thấy nửa đoạn trước, nửa đoạn sau xác thực làm cho người sinh nghi. Các ngươi có ý tứ gì?" "Không, bạn cô mãi mãi không có mang thai." "Không có khả năng, ngươi cũng nôn mẹ rồi." "Nôn mẹ coi như mang thai, liền không thể là hôm qua ăn đồ vật không có tiêu hóa, tiết hầu có chút khó chịu." Khương Thải Nghiên im lặng tới cực điểm. Lộng nửa ngày là cho là mình muốn đánh rơi trong bụng hải tử. Cái này chó nam nhân, cứ như vậy nghĩ chính mình sao? Trải qua Triệu Uyển Tình giải thích, Lâm Hằng lúc này mới ý thức được náo động lên chuyện cười lớn, vội vàng nói xin lỗi. "Sai sai rồi, là ta quá kích động, cho là mình muốn đổ vào rồi, ta liền biết chúng ta Tiểu Nghiên Nghiên là sẽ không đối trong bụng dòng roi hạ thủ." "Hừ, khốn nạn, ngươi nói sai rồi. Ta chính là cái ác độc người, ngay cả chính mình em bé đều dung không được, về sau thật có rồi, cũng không thể để ngươi đổ vỏ. Xoa xoa xem như bồi thường, đêm nay ta đến chiếu cố thật tốt ngươi đi." "Không, không có hào hứng đâu. Ngươi đi giúp ta đem áo bào đen tìm tới, ta liền nghe ngươi." "Áo bào đen?" Lâm Hằng đưa tay gãi đầu một cái nói, "Ta đã phái người đi tìm nhà, võ phu bọn hắn tìm 2-3 ngày đều không có tìm được bóng người, ai biết bọn hắn đi đâu. Tóm lại sẽ không xảy ra chuyện, Thanh Hiên Tông phụ cận lại không nguy hiểm gì." "Không được, cái này đều 1 tháng thời gian bật vô âm tín rồi, ta có loại rất dự cảm mãnh liệt, xảy ra chuyện rồi." Nữ nhân giác quan thứ 6 thường thường đều rất chuẩn. Lâm Hằng nắm tay của nàng trà sát, lạnh buốt xúc cảm xuống, che giấu lửa nóng nội tâm. "Áo bào đen vị này cha ruột, thật đúng là đủ để cho người ta quan tâm. Tốt ta, ngươi nếu thân thể không thoải mái, liền thành thành thật thật ở nhà đợi. Ta tự mình dẫn người đi tìm hắn, không cho phép ngươi chạy loạn." "Tốt bí bo." "Uyển Tình, ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng." "Tốt hữu." "A, làm sao đều tiểu sư tỷ hóa? Cảm giác hai người này cùng Lãnh Thanh Vân ở chung lâu rồi, đều không hẹn mà cùng nhiễm lên một tia ngu đần. Cũng không thể biến thành nhỏ ngơ ngác a." Lâm Hằng hướng hai người đầu bên trên một người gõ xuống, lúc này mới quay đầu rời đi. Hắn đi trước phía sau núi tìm Thánh Gia, hiểu được Hắc Quang Thạch vấn đề, còn có Khương Thải Nghiên thể nội tầm trùng hư ảnh. Đó cũng không phải tại thể nội côn trùng, mà là thông qua một loại môi giới bám vào thân kỳ dị của trùng. Không sai, chính là một loại cổ trùng. Mà cái viên kia Hắc Quang Thạch chính là môi giới. Hiện tại áo bào đen biến mất thời gian quả thật có chút lâu rồi. Tựa hồ chính là bọn hắn bị vây ở sơn phủ về sau, người đã không thấy tăm hơi. Nếu như là vì tìm kiếm bọn hắn, đi qua lâu như vậy cũng không nên không có tin tức. Nhưng nếu là gặp được bất trắc hoặc là nguy hiểm, nơi phát ra sẽ là ai chứ? Áo bào đen trên người hắn cầm chú, đến cùng là ai ở dưới? Đến cùng đang sợ cái gì đâu? Một cái không thể nói người, lần trước hai người ngả bài trong lúc nói chuyện với nhau, có tận lực bỏ qua người nào không? Lại liên tưởng đến Hắc Quang Thạch, Lâm Hằng đột nhiên đứng người lên, sắc mặt âm tình bất định, một cái tên cứ như vậy vô cùng sống động. Tàn bà. Đây chỉ là cái xưng hô, từ đầu đến cuối cũng không có ai biết nàng tên thật. Liên liên áo bào đen cũng không có đề cập đến nàng. Nàng nếu là Khương Thải Nghiên bà ngoại, áo bào đen không có lý do gì không biết. Hắc Quang trong đá không phải thanh tộc nhiều năm góp nhặt huyết mạch, tàn bà tổng không đến mức hại cháu gái của mình à. Nếu như nói trong này nhất định có một cái ác nhân mà nói, đến cùng là phụ thân, vẫn là bà ngoại. Chương 1005, Hợp Hoan Tông nguy cơ. Chương 1005, Hợp Hoan Tông nguy cơ là cha ruột, vẫn là bà ngoại, Lâm Hằng không dám vọng hạ kết luận. Người trước là tiểu yêu nữ hận nhất cũng là tối ước lượng người, người sau là trước mắt đối tiểu yêu nữ người tốt. Chỉ bất quá cái này tốt muốn thoáng đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Chuyện cũ liên lụy quá lớn, không chỉ là liên quan đến Khương Thải Nghiên, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có càng thêm sâu bí ẩn. Võ phu cùng người nghiện thuốc về tới Tiêm Vân phòng, hai người nghe theo Lâm Hằng phân phó, chủ động đi Thanh Hiên Tông đông tây hai chỗ mới tổ kiến mà đến tiểu trấn tìm kiếm dưới hắc bào rơi. Áo bào đen thân xuyên một thân đen, còn mang theo một bộ thanh đồng ngân mặt mũi cố, tương đối dễ thấy. Một khi bị người nhìn thấy, khẳng định ký ức khắc sâu. Ôi, Lâm Tôn, tìm người việc này chúng ta thật không am hiểu, chân dài tại trên người người khác, ai biết hắn chạy đi đâu rồi đâu.
Không sai, Lâm Tôn ngươi nếu nhận ra người kia, hẳn là có thể vận dụng chút tìm người tìm vật chi pháp a.
Vô dụng, nếu như có thể mà nói cũng không cần các ngươi hai cái đi tìm.
Lâm Hằng lắc đầu.
Sau đó vừa bất đắc dĩ nói, thật là đủ phiền phức, ta còn đáp ứng nàng tự mình đi tìm kiếm, các ngươi cũng không tìm tới.
Coi như ta ra ngoài cũng là mắt mù.
Vậy làm sao bây giờ?
Chỉ có thể chờ đợi chính hắn hiện thân, ta không tin hắn người này sẽ ngoài ý muốn nổi lên.
Bất quá, vì có thể làm cho nàng an tâm chút, ta vẫn là được ra ngoài tìm kiếm.
Lâm Hằng đứng người lên thu dọn một chút cổ áo, mở miệng nói, có lẽ có cá nhân có thể giúp chút gì không?
Đi thôi, ra ngoài nhìn một chút mấy cái bằng hữu.
A, còn muốn ra ngoài sao?
Võ Phu gần nhất mệnh muốn chết rồi, đầu tiên là giúp Thạch Nguyên Châu bọn hắn đi tiến đánh Tinh Các Hải Thị, dù sao cũng là đánh nhau nha, hắn rất có sức mạnh,
nhưng cũng không thể không nghỉ ngơi nha.
Võ đạo chi nhân cùng bình thường người tu tiên không giống nhau, bọn hắn cần nuôi tinh khí thần, biện pháp tốt nhất chính là đi đi ngủ.
Không sai, trở về đến làm người một mạc nhất bản chất trạng thái.
Hắn hiện tại là thật muốn ngủ cái một ngày hai ngày.
Tốt Võ Phu, cái này cho ngươi.
Người nghiện thuốc rất thân mật cho hắn một quyển thuốc, tiếp tục nói, bên trong là tinh thần thảo, hút sẽ rất dễ chịu buông lỏng, làm dịu mệt nhọc có đôi khi chỉ cần một điếu thuốc.
Ai? Chúng ta ra ngoài, cái phu láo tiểu tử kia đâu?
Áo.
Hắn tại Tiêm Vân Phong phía sau núi trồng trọt, ta cho hắn hai mai nhân đạo trái cây, đang nghiên cứu đâu.
Trước đó các ngươi không phải nói thổ nhưỡng có vấn đề, không có cách nào lại trồng trọt xuất đạo quả.
Tạm thời không cần đến nhiều người như vậy, các ngươi hai cái coi như là đi ra ngoài chơi đi.
Võ Phu thật là đi đến đâu, đều không quên kêu lên tất cả mọi người.
Thời gian một nén nhang về sau, Lâm Hằng mang theo Võ Phu mấy người lặng lẽ meo meo từ sau núi chạy ra ngoài, thật tình không biết đây hết thảy đều bị mẹ bọn người nhìn ở trong mắt.
Tên tiểu tử thúi này, thật là yên tĩnh không được mấy ngày liền chạy ra ngoài, lại muốn đi làm cái gì?
Vũ Đồng, ngươi thật nên hảo hảo quản quản hắn rồi.
Ấy nha,
không có chuyện gì, hai cái kia võ đạo người không phải đi theo nha, Tử Huyên ngươi thật coi hắn là thành tiểu hải tử.
Mộc Vũ Đồng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nàng kỳ thật cũng không muốn nghịch đồ đều ở bên ngoài giày vò.
Nhưng là, cũng không thể đều khiến hắn tại Tiêm Vân Phòng, không phải vậy liền biết cùng người pha trộn.
Đây chính là trái não mới vừa nói lên quan điểm, phải não lại lập tức tiến hành phản bác.
Muốn hỏi một lời giải thích, liền bốn chữ, vậy ta hỏi ngươi.
Lâm Hằng rời đi, Mộc Vũ Đồng bọn người tự nhiên không phải trong nhà làm nhà rỗi, mà là chuẩn bị ứng phó tinh ngoại tu sĩ sự tình.
Hợp Hoan Tông bên kia báo nguy, đã có một nhóm tu sĩ giết tiến đến.
Mục Lê thật xa xôi nam cũng không phải đến ôn chuyện, mà là hướng Thanh Hiên Tông bên này cầu viện.
Đừng nhìn Mục Lê nói mình tại Tây Châu bằng hữu đặc biệt nhiều, thật đến dùng được thời điểm, ngươi liền xem đi.
Không có một cái nào chịu ra tay giúp đỡ.
Đương nhiên, nàng chạy tới xin mời Mộc Vũ Đồng bọn người không phải là vì chống cự tinh ngoại tu sĩ.
Hợp Hoan Tông ở vào đông bắc tới gần Đông Châu phương hướng, tây nam 200 dặm bên ngoài liền có một tòa chủ thành. Nàng cùng thế tục chủ thành bên kia đã đạt thành hợp tác, Hợp Hoan Tông sẽ vì chủ thành cực lớn ngăn cản tinh ngoại tu sĩ thế công, đồng dạng chủ thành cũng phải cấp các nàng tiến hành lật tẩy.
Một khi Hợp Hoan Tông quê quán thất thủ, các nàng liền nhanh chóng rút lui đến chủ thành bên trong.
Trước mắt, chủ thành đã đem cho Hợp Hoan Tông đệ tử chống không chi địa cho phân chia đi ra, còn kém một cái truyền tống trận. Chế tạo một cái vượt qua 200 dặm truyền tống trận cũng không khó, nếu như đặt ở bình thường thời điểm, mục lên một cái người liền có thể chậm rãi đạt thông. Nhưng bây giờ lưu cho các nàng thời gian cũng không nhiều, cần đại lượng giúp đỡ.
Ngọc Vũ Đồng mặt ngoài đối Mục Lê phiền chán đến cực điểm, không cho hòa nhã con, nhưng đến chuyện thật thời điểm vẫn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ hỗ trợ.
Dù sao trước đó tại Tàng Kiếm Sơn trang thời điểm, Mục Lê nghe nói Thiên Cơ môn muốn bắt nàng luyện đan, đều rất là vui vẻ chạy tới hỗ trợ.
Cuối cùng, mấy người chủ tính sau khi xuống tới, Ngọc Vũ Đồng, Thẩm Diệp Đình, Linh Phi, còn có Độc Cô Phong cũng bị kéo đi làm lao động tay chân, Độc Cô Tử Huyền thì cố thủ tại Tiêm Vân Phong bên trong.
Trong nhà vẫn là được lưu một cái người trấn thủ, không thể lại phát sinh Tinh Các Hải Thị loại tình huống kia.
Mộng Mộng, ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu, cho ngươi so cái tâm.
Xéo ngay cho ta, thật buồn nôn.
Việc này không nên chậm trễ chúng ta đi mau, không quay lại đi nhà ta đều muốn hết rồi.
Mục Lê gọi lên Vân Chu, thúc giục mấy người nắm chặt đi lên.
Cứ như vậy, cùng ngày giữa trưa một chiếc Vân Chu nhanh chóng cách rời Thanh Hiên Tông.
Cùng lúc đó, Lâm Hằng mang theo Võ Phu cùng người nghiện thuốc rời đi tin tức, rất nhanh liền chuyển đến phụ cận tiểu trấn bên trên.
Một cái nam tử mặc áo đen cung kính chắp tay nói, Dịch đại nhân, cái kia họ Lâm tiểu tử xuống núi.
Muốn đi làm gì?
Không rõ ràng, một đường dọc theo tây đi, thuộc hạ không dám đi theo liền lập tức trở về bẩm báo.
Trần Trương cầm lông mày nhíu lại, nhìn về phía Bạch Dịch nói, ngươi là gan thật là đủ lớn, dám phái người giám thị Thanh Hiên Tông.
Không phải ta gan lớn, là Thanh Hiên Tông hiện tại đối thế tục mở ra, thế tục một người bình thường đưa tiền liền có thể đi vào, tiêu ít tiền liền có thể phái người đi vào tìm hiểu tình báo, nhiều đơn giản chút chuyện.
Nếu hắn đi ra rồi, ngươi cần phải chủ động đi tìm hắn.
Bạch Dịch mở miệng nói,
vì cái gì?
Ngươi không hiểu cái gì gọi là đại khí vận cùng vận rủi, người có đại khí vận xuất hiện, rất có thể sẽ mang đến cho người khác vận rủi.
Ngươi chết, ngươi không phải còn có thể thu hồn.
Dứt lời, Bạch Dịch liền đem huyết hồn cờ ném cho hắn.
Không sai, đoạn thời gian trước Thanh Hiên Tông người đi Tinh Các Hải Thị đập phá quán, hắn cũng đi, đồng thời dùng vẫn là Trần Trưởng cầm danh nghĩa,
giúp hắn góp nhặt không ít người chết chi hồn, đồng thời còn có một tôn phản hư tu sĩ,
chính là vị kia nam chủ Hình Thiên.
Cái này một tôn phản hư tu sĩ thần hồn, có thể so với 30 vạn người bình thường.
Trần Trương cầm nhíu mày, mặc dù hắn biết Bạch Dịch đây là đang lợi dụng hắn, cuối cùng khẳng định muốn lợi dụng huyết hồn cờ làm chút nhận không ra người hoạt động. Nhưng vì để cho Liên Nhi phục sinh, hắn không thể không cùng với cấu kết với nhau làm việc xấu.
À đúng, quên nói cho ngươi, ngoại trừ Lâm Hằng thần hồn tương đối có giá trị bên ngoài, nữ nhân của hắn cũng rất có giá trị, dù là cảnh giới thấp một chút, thần hồn cũng so tu sĩ tầm thường muốn đáng tiền hơn nhiều. Ngươi không cần dẫn dụ ta đối bọn hắn động thủ, bọn hắn cùng ta không oán không cừu.
Trần Trương cầm quẳng xuống câu nói này về sau, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ.
Chương 1006. Di cô nương Trinh Đức An dính vị chương 1006. Di cô nương Trinh Đức An dính vị Bạch Dịch nhìn xem biến mất phương xa, khẽ lắc đầu. Sau đó xuất ra bản cờ của chính mình, đứng ngang trước người, mấy cái sáng lên quân cờ giống như chói mắt tinh thần hướng về một cái điểm tới gần.
A,
hắn nghi ngờ xuống, một cái khác khí vận người cũng tới đến Tây Châu. Cho đến bây giờ hắn còn không có chân chính gặp được Diệp Thiên, nhưng lại biết cái vận khí này người đại biểu là thứ ba kỳ nguyên. Bởi vì hắn gặp qua Hoa Kỳ, cho nên.
Ha ha,
Dịch đại nhân, cái kia Trần Trường Cầm không giống như là cái người thích giết chóc, chúng ta buổi tiếp hắn chơi như vậy, có cái gì sức lực đâu? Ngươi muốn giết Lâm Hằng tiểu tử kia, cùng lắm thì hướng ý các gia lệnh, luôn có thể diệt trừ rơi.
Hừ.
Bạch Dịch hừ lạnh một tiếng, vấn đề này quá mức u muội, nếu là thật sự dễ dàng như vậy, còn cần ngươi nói? Ngươi có thể hiểu cái gì gọi là khí vận chi tử? Những loại người này không tốt nhất giết chết. Ngươi coi như đem hắn đầu chặt đi xuống, thân thể chặt thành thịt nát, thần hồn giống quấy trứng gà một dạng cho quấy đều đặn rồi. Hắn không chuẩn đều có bí pháp gì, hoặc là trên người có cái gì hộ mệnh chi khí, mang theo hắn lại lần nữa luân hồi. Không hổ là thứ tư kỷ nguyên lão hương, một câu trực tiếp đem đại đa số trọng sinh tu tiên văn sáo lộ trực tiếp nói ra.
Nào có cái gì đại đế trọng sinh, bất quá là thiên đạo chi lực phát tác thôi.
Bạch Dịch không chịu sở cái này rủi ro, bởi vì trên người hắn khí vận không đủ, không phải vậy thứ tư kỷ nguyên bản cờ này nhân vật chính hẳn là hắn, mà không phải cái kia họ Lâm.
Yên tâm đi,
hiện tại Trần Trường Cầm chỉ là còn không có hắc hóa chờ hắn triệt để hắc hóa rồi. Không nói đem Lâm Hằng giết chết, vạn nhất thật phát rồ đối với nữ nhân động thủ đâu.
Nữ nhân,
bất quá là khí vận chất xúc tác thôi.
Vào lúc ban đêm, Lâm Hằng mang theo võ phu bọn người trèo đèo lội suối, đi tới một chỗ ẩn nấp trang viên bên ngoài. Trong ngoài đều bị trấn phủ ti quân sĩ trấn giữ, bởi vì đại bộ phận đều là cùng mộ Dung Tử Yên rút khỏi tới, đối Lâm Hằng tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được.
Lâm công tử, Trinh Đức An dính bịt.
Ta nói làm sao nhìn thấy khá quen.
Người một nhà, nhường một chút.
Chấm đã Lâm công tử, ngươi còn không thể đi bảo.
Tử Yên thống lĩnh ngay tại trong phòng nhỏ cùng người tán gẫu, còn xin ngươi chờ đợi ở đây, cho bẩm chúng ta thông báo một tiếng.
Được, đi thôi.
Lâm Hằng khoát tay áo.
Người nghiện thuốc nhìn bốn phía, do hỏi, bọn hắn nơi này ngược lại là bí ẩn a, Lâm tôn ngươi không phải là xin nhờ bọn hắn hỗ trợ tìm người đi.
Ba, xem như thế đi, thuận tiện nhìn xem chúng ta vị này Tử Yên đại nhân trôi qua như thế nào, nhìn một cái này màn trời chiếu đất địa phương, còn không bằng cùng ta trở về Thanh Hiên tông hưởng phúc đi đâu. Gần nhất cũng không biết vì sao, càng phát ra cảm thấy mộ Dung Tử Yên có chút mỹ nhuận.
Có lẽ là quá mức chú ý nhà nàng tiểu thư, kỳ thật nàng cái này nha hoàn cũng thật không tệ.
Dám đem mộ Dung Tử Yên nói thành nha hoàn chính là nữ đế tới cũng phải cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái.
Trong phòng nhỏ,
mộ Dung Tử Yên cung kính đứng tại một bên, hướng tùy ý ngồi tại chiếc ghế bên trên nữ tử báo cáo những ngày gần đây, không đúng,
hẳn là hai tháng này tới tình huống.
Đến mức bị nhốt sơn phủ bên trong cái kia thời gian một năm, nàng không có quá nhiều đề cập, lúc đầu cũng không có chuyện gì để nói.
Hừ,
cái này ngụy ra quả nhiên là âm hồn bất tán, Đông Châu ý đạo thế gia cũng chỉ là cái khối lỗi. Bản đế là thật không nghĩ tới ý đạo những bại hoại này, vậy mà bố cục đến nước này. May mắn để cho ngươi tiếp tục lưu lại Tây Châu, không phải vậy chuyện này vẫn phải bị mơ mơ màng màng.
Vô luận là tịch là đồng, vẫn là trường sinh tang, nhất định phải tìm tới.
Đúng.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa quân sĩ đến đây gõ cửa.
Vào.
Mộ Dung Tử Yên lớn tiếng nói.
Tử Yên thống lĩnh, Lâm công tử đến đây cầu kiến.
Cái nào Lâm công tử?
Mộ Dung Tử Yên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.
Chính là cái kia Lâm Hằng nha.
Hắn sao lại tới đây?
Vừa nghe nói là Lâm Hằng chủ động đưa tới cửa. Thương Tĩnh Di lập tức hứng thú, khoát tay áo nói, nhường hắn vào đi.
Chờ chút, cho ta lại cùng Di đại nhân thương lượng một chút.
Mộ Dung Tử Yên vội vàng chặn lại nói.
Quân sĩ lại thối lui đến ngoài cửa, trước mắt Thương Tĩnh Di thân phận còn chưa bại lộ, đối ngoại chỉ tuyên bố là Di đại nhân một cái từ Đông Châu tới nước quan.
Dù sao đường đường trí cao, chân dung há là người bình thường có thể nhìn thấy, cho nên cũng liền không cần che chắn khuôn mặt đến che giấu hai mắt người.
Tử Yên, ngươi muốn nói cái gì?
Trí cao đại nhân, nếu ngài cũng đích thân tới, có phải hay không phải đem hắn trực tiếp bắt lại thẩm vấn?
Mộ Dung Tử Yên vừa nghĩ tới đợi lát nữa Lâm Hằng bị tại chỗ bắt, ấn xuống đi thẩm vấn liền không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo hắn ba phen mới bận mở miệng đùa giỡn chính mình, coi như không cho hắn làm Lâm công công, cũng phải lột một tờ ra.
A, vì cái gì?
Ách, Long khí nha, ta thế nhưng là tận mắt thấy hắn thi triển Long khí công kích người, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong.
Áo, không nói bản đế suýt nữa quên mất gốc giả này, giống như ngươi lời nói trước bắt lại đi.
Được rồi. Mộ Dung Tử Yên sắc mặt đại hỉ, lập tức rời đi phòng nhỏ, tự mình mang người hướng Lâm Hằng bọn người đi đến.
Ấy nha.
Tử Yên đại nhân khí sắc nhìn qua thật tốt ta, nhìn một cái da thịt này cùng khuôn mặt.
Lâm Hằng chính dễ thấy lấy, Mộ Dung Tử Yên đột nhiên một cây đao nằm ngang ở trên cổ hắn, cùng sử dụng uy áp tiến hành trấn nhiếp.
Bắt lại cho ta.
Làm cản.
Các ngươi dám đối Lâm tôn động thủ.
Võ phu không chút khách khí, tại chỗ đống nhiên đập mạnh một cước, tựa hồ toàn bộ sơn mạch cũng vì đó rung động dưới.
Trực tiếp đem Mộ Dung Tử Yên cùng sau lưng nàng ba tên quân sĩ cho đẩy lui mấy bước.
Có việc hắn là thật lên a, không chút nào quản đối phương là người nào.
Lớn mật.
Dám đối trấn phủ ti người động thủ.
Lâm Hằng, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói.
Không phải Tử Yên đại nhân, ngươi đến thật sự a? Trước đó vài ngày chúng ta còn cùng chung hoạn nạn, lúc này mới mấy ngày liền trở mặt không quen biết. Bớt nói nhảm, ai cùng ngươi cùng chung hoạn nạn, bản vệ đến Tây Châu chính là bắt ngươi. Hiện tại cũng nên bắt ngươi đi giao nộp rồi. Lâm Hằng còn không lây vì, nghĩ thầm Đông Châu đều trở về không được, còn bắt cái truy. Đoán chừng là nàng lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì. Được, ta thúc thủ chịu trói. Lâm Tôn, ngươi không cần lo lắng, Tử Yên đại nhân sẽ không đả thương ta. Rất nhanh, Lâm Hằng liền bị thuần thục cho trói lại, trực tiếp hướng nhà gỗ nhỏ nơi đó áp giải. Võ Phu còn muốn nói điều gì, lại bị người nghiện thuốc cho giữ chặt. Ngươi làm cái gì? Đang yên đang lành Lâm Tôn cũng không thể bị nàng giam rồi. Bằng vào ta ý kiến, đây cũng là một loại nào đó sở thích, có người không phải rất ưa thích chơi bắt cóc cái kia một bộ sao? Không chừng cô nương kia là đối với Lâm Tôn có ý tưởng. A, ta làm sao không nhìn ra? Võ Phu kinh ngạc nói. Hừ, ngươi cái kia cái đầu ngốc có thể so với ta sao? Nhớ ngày đó ta cũng là có đạo lữ. Ngươi có cái dám đạo lữ, còn chưa cưới vào môn liền cùng người khác chạy, ngươi có đỉnh nón xanh còn tạm được. Phốc, người nghiện thuốc nghe nói như thế, một điếu thuốc vào bụng kém cho mình một chút sạch chết. Khá lắm, đó là cùng người khác chạy sao? Rõ ràng là ngại chính mình nghèo. Bên người một cái hút thuốc người nghiện thuốc, một cái đất cày nông phu, dựa vào dốc sức có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Hiện tại đừng nói người tu tiên tìm đạo lữ, chính là thế tục bên kia nam cưới nữ gả cũng phải tìm có thể qua ngày tốt lành. Võ đạo chi nhân, có lẽ cũng là bởi vì quá chìm đắm tại luyện võ, đem kiếm tiền bản sự đều bị luyện không có. Tử Yên đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, cười gì vậy? Kiệt kiệt kiệt. Ta cười ngươi có khả năng sau này đi hoàng cung làm công công. Mạnh, ta là nơi nào đắc tội ngươi rồi sao, cứ như vậy nóng trông ta làm thái giám. Nhiên Nga chờ Lâm Hằng tiến vào phòng nhỏ nhìn thấy trong phòng đứng tại phía trước cửa sổ nữ từ lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ồ, gì? Gì cô nương? Tiểu thư, người cho bắt được. Khương Tĩnh Di xoay người, lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, khẽ nhíu mày nói, làm cản. Ta để cho ngươi đem Lâm công tử mang tới, có thể có ngươi để cho ngươi như vậy trói vô. Còn không mau đem dây thừng phải bỏ. Không phải, chí cao đại nhân. Ngươi nhường ta bực a. Hiện tại phản bội là có ý gì? Mộ Dung Tử Yên một mặt một bức, biểu lộ dầu dĩ vẫn là đem Lâm Hằng sợi dây trên người cho cởi bỏ. Lâm Hằng phát huy trọn vẹn hiển nhãn bao tinh thần, tránh thoát, vọt tới Khương Tĩnh Di bên người ôm đùi. Di cô nương trinh đức an dính vịt, ngươi có thể được hảo hảo quản quản nhà ngươi nha hoàn, nàng vừa mới nói nhường đem ta đưa vào hoàng cung làm thái giám, đây không phải tinh khiết gây khó cho người ta sao? Ngươi có thể được hảo hảo trừng trị hắn. Họ có. Bản đế. Áo không phải, bản tiểu thư chỉ biết thay ngươi làm chủ, mau dậy đi. May mắn mặc chính là váy dài, nếu là trắng bóng đùi nhường hắn kéo đi, nàng cái này trí cao mặt mo còn hướng cái nào thả. Chương 1007, cũng không thể nói cho ngươi, hắn là cha vợ của ta đi. Chương 1007, cũng không thể nói cho ngươi, hắn là cha vợ của ta đi. Gian kế được như ý Lâm Hằng, vẫn như cũ duy trì ủy khuất biểu lộ, nghiêng đầu sang chỗ khác không quên hướng Mộ Dung Tử Yên nhíu mày. Bộ kia cần ăn đòn dáng vẻ, coi là thật nhìn thấy người nghiến răng. Mạnh, tiểu thư, ngươi chớ bị hắn lừa. Hắn chính là cố ý nói ngoa. Còn có ai là nha hoàn? Mộ Dung Tử Yên biểu lộ có chút dữ tợn, một câu nha hoàn là thật để cho người ta không có kéo căng ở nàng đường đường chuyển sự vệ thủ lĩnh, quản hạt trong hoàng cung bên ngoài tất cả vệ đại thống lĩnh, lại bị nói trở thành nha hoàn. Nói đúng là nàng là nữ đế bên người ứng quyền, cũng không quan hệ. Nha hoàn cái kia là thân phận gì? Đổi lại là người khác, thực sự chỉ hắn một cái lớn tội bất kính, ăn mấy tháng cơm tù lại nói. Ba, Tử Yên đại nhân, quả thật ngươi là nữ đế trí cao bên người chó săn, a không, ta nói là người bên cạnh, đừng hiểu lầm. Hoàng bét, vậy mà đem lời trong lòng nói ra. Khu khu. Bất quá có Di cô nương ở bên người, không có chuyện gì. Lâm Hằng trốn ở Khương Tĩnh Di sau lưng, lộ ra nửa người tiếp tục nói, ngươi thân phận địa vị lại cao hơn, không còn phải gọi Di cô nương một tiếng tiểu thư sao? Công việc thời điểm tại nữ đế bên người bưng trà đổ nước, về đến nhà còn không phải được hầu hạ tiểu thư nhà mình. Nói cách khác tại nữ đế bên người, ngươi là địa vị cao thượng đại thống lĩnh. Nhưng ở Di cô nương bên người, ngươi không phải liền là cái người hầu hoặc là nha hoàn nhân vật. Hôn trướng. Chẳng lẽ tiểu thư nhà ta liền không thể là? Nữ đế hai chữ đang muốn vô cùng sống động, Khương Tĩnh Di lập tức trừng nàng liếc mắt. Cái kia cảnh cáo bình thường tầm mắt, tựa hồ là đang im ắng truyền đạt, ngươi nếu là dám nói ra, liền xong đời. Nói được một nửa, bị ngạnh sinh sinh chẹn họng trở về. Nàng tuy là nữ đế bên người hồng nhân, nhưng cho nàng mười cái lá gan, cũng không dám ngỗ nghịch nữ đế ý tứ. Ôi, nữ đế cái này đùa đồ đần chơi ma bệnh, lúc nào có thể thay đổi đổi. Nàng xem như đã nhìn ra, vừa mới nhường nàng đi đem Lâm Hằng buộc qua đây, sau đó chính mình hát mặt trắng, lại kéo cao nhất đợt độ thiệt cảm. Đồ đần lại bắt đầu mang ơn, cảm thấy mình ôm lấy đùi. Thật tình không biết mặt ngoài ôm lấy đùi, cũng tương tự gặp phải nói nhiều tất nói hớ nguy hiểm. Không chừng ngày nào miệng đem không nổi môn, một câu đi ra, liền để Long Nhan giận dữ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các nàng quân thần hai người một mực cũng không có để ý trên người vấn đề, hoặc là nói thân phận có chút lỗ thủng. Đầu tiên, Khương Tĩnh Di ngụy trang tên thật, choàng cái Mộ Dung Di áo lót. Nhiên Nga, Mộ Dung Tử Yên cũng là cái họ này. Vấn đề liền đến rồi, nếu đều là Mộ Dung gia người, vì sao người sau muốn tất cung tất kính, quản người trước gọi là tiểu thư? Nhất là Mộ Dung Tử Yên thái độ, rất rõ ràng là hạ vị giả đối đãi thượng vị giả thái độ. Như hai người là bây giờ thân thích, lúc không có ai chắc chắn sẽ không như vậy ở chung. Bởi vậy, cũng chỉ có thể là chủ tớ phân chia. Có lẽ là Mộ Dung Tử Yên biểu hiện tốt, bị Mộ Dung gia cho mới dòng họ, lấy Mộ Dung thị tự cho mình là. Khương Tĩnh Di khoác áo lót thời điểm không có cân nhắc nhiều như vậy, chính là tùy tiện che giấu xuống thân phận, chỉ cần nàng nguyện ý còn có thể gọi mình Công Tôn Di hoặc là Độc Cô Di. Hai người các ngươi ngồi xuống đi, có lời gì hảo hảo nói. Lâm công tử ngươi cũng đừng trách Tử Yên nàng ngay thẳng, dù sao cũng là đến Cao An sắp xếp nhiệm vụ, nàng không thể không tử. Còn có ngươi, Tử Yên ngươi thân là đại thống lĩnh, làm việc há có thể như vậy lỗ mãng, ta nghĩ chỉ cần hảo hảo nói chuyện với Lâm công tử, hắn cũng sẽ làm ngươi khó xử. Chính là, ngươi xem một chút tiểu thư nhà ngươi. Lâm Hằng phụ hòa nói, vẫn là Di cô nương khéo hiểu lòng người, không giống cái này Mộ Dung Tử Yên, không phải đại tổng quản chính là Lâm công công. Hù dọa ai đây? Có câu nói như thế nào, có hắn quân tất có hắn thần, đoán chừng nữ đế lão nữ nhân cũng là tầm tư ác độc chi nhân, không phải vậy sao có thể ngồi vững vàng đế vị. Lâm Hằng ở trong lòng con dế lấy, không có phát giác được Khương Tĩnh Di lập tức lạnh xuống tới thần sắc. Lại là lão nữ nhân, tốt. Tiểu gia hỏa chờ đó cho ta, sớm muộn được dọn dẹp ngươi. Bầu không khí có chút quá bình thản, gặp hai người đều không mở miệng, Lâm Hằng liền chủ động mở ra máy hát nói, Di cô nương, làm sao ngươi tới Tây Châu? Đương nhiên là chậm rãi đi tới. Không phải, ý của ta là Đông Châu bên kia không phải là bị ngăn cách sao? Hắn không phải hỏi nàng làm sao tới, mà là làm sao tới. Tiếng người bác đại tinh thâm. Ê! Lợi dụng truyền tống trận qua đây, tóm lại là có biện pháp. Lâm Hằng sửng sốt một chút, truyền tống trận còn có thể đột phá không gian bình chứng sao? Đã có truyền tống trận, vì sao Đông Châu bên kia chậm chạp không có người qua đây, Bắc Châu một nửa cương thổ đều nhanh luôn hắn nha. Đối mặt hắn nghi hoặc, Khương Tĩnh Di chỉ có thể giả ngu, tìm cái cớ, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Truyền tống trận là có, nhưng không ổn định. Rất khó trèo chống quá nhiều người đến, ta là nhóm người thứ nhất, xác suất lớn cũng là cuối cùng một nhóm người. Cho nên, Vương Triều bên kia có ý tứ là đối Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ Tây nửa đổ mặc kệ. Lâm Hằng có chút ngậm bứt nói, nghe Mộ Dung Di ý tứ, phiên dịch qua đây chính là lời này. Có lẽ nữ đế bên kia có kế hoạch khác. Tóm lại đối phó tinh ngoại tu sĩ sự tình, không thể hoàn toàn ỷ vào hoàng tộc, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục bản thổ thế lực cũng không so đối diện yếu. Lời tuy như vậy, nhưng đối diện có Chí Tôn nha, Tây Châu cùng Bắc Châu còn chưa từng nghe nói qua có vị nào Chí Tôn trấn thủ. Đội lên trời cũng chỉ có hợp đạo cấp bậc đại năng, mà lại đi còn có tên con tiếp. Tên con tiếp? Có ý tứ gì? Cái từ ngữ này hai người đều không có nghe hiểu. Chính là nội gian ý tứ. Cũng tỉ như hiện tại ta liền hoài nghi Thanh Nguyệt trưởng ca chính là Thiên Hành Đại Lục, xếp vào tại Tây Châu ám kỳ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Làm sao mà biết? Bởi vì các nàng cùng Thiên Cơ môn bắt ta ra sư Tôn Luyện Đan, kém chút liền thành hoàn chỉnh cái đan dược đâu. Hoàn chỉnh cái? Như thế hình dung, ngược lại là rất hình tượng. Đối với vấn đề này, Khương Tĩnh Di không có tiến hành tỏ thái độ, nàng sẽ không liền một sự kiện mà tùy tiện có kết luận. Nhìn xem hắn thao thao bất tuyệt bộ dáng, nhìn qua kiến giải rất sâu. Mộ Dung Tử Yên ngồi tại một bên, thỉnh thoảng hừ lạnh một tiếng, dường như có chút khinh thường. An không vọng nghị có thể nói rõ cái gì đâu. Coi như Thanh Nguyệt trưởng ca là Thiên Hành Đại Lục bên kia nội ứng, ngươi có thể làm sao? Tiên hạ thủ vi cường. Chân chính biết được chính trị đấu tranh người, sẽ không muốn lấy trước tiêu diệt đối phương, mà là trước ổn định lập trường dưới tình huống, đối với đối phương tiến hành khuyên nhủ. Giống như Thanh Nguyệt trưởng ca chuẩn bị hướng Thanh Hiên Tông chiêu hàng một dạng. Di cô đương, ta hỏi lại các ngươi một sự kiện liên quan tới hoàng tộc. Ồ, chuyện gì? Đại khái hơn 60 năm trước, yêu thú làm loạn Vương Triều điều động một nhóm người lao tới Bắc Quan, kết quả toàn quân bị diệt. Nghe vậy, Mộ Dung Tử Yên cùng Khương Tĩnh Di cơ hồ là đồng thời trừng to mắt. Ngươi là từ đâu nghe được? Khải Vương điện hạ nơi đó. Xem ra hai vị đều biết cố sự này, có thể hay không tâm sự lĩnh đội vị chủ nhân kia công? Khương Tĩnh Di nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi nghe ngóng hắn làm cái gì? Ê, đối ta mà nói, vẫn có chút ràng buộc, còn xin cô nương có thể nói chuyện, cảm kích khôn cùng. Ôi, cũng không thể nói cho ngươi, hắn là cha vợ của ta đi. Ngạc nhiên, a. Chương 1008, hắn nói muốn đánh bao chúng ta chủ tớ hai chương 1008, hắn nói muốn đánh bao chúng ta chủ tớ hai câu này cha vợ, có thể cho Khương Tĩnh Di sửa sang sẽ không? Chẳng lẽ nói hắn còn sống? Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Khương Tĩnh Di dự định nhìn một cái hắn muốn làm cái quỷ gì, dù sao có thể nghe thấy tiếng lòng, không sợ hắn không có con dế. Di cô nương, nếu là không rõ ràng hoặc là không thể nói, không cần khó xử. Lâm Hằng có chút kỳ quái nhìn xem nàng, không phải liền là hỏi thăm cố sự, không rõ ràng cũng không rõ ràng, kinh ngạc như vậy làm cái gì? Không có, chỉ là đối ngươi đột nhiên nâng lên người này nhất thời hơi kinh ngạc, kỳ thật tại hoàng tộc cái này coi là một kiện bê bối. Khải Vương điện hạ hoặc nhiều hoặc ít cùng ngươi nói rồi, 60 năm trước cái đám kia người đều là hoàng tộc các nhà xuất động tinh nhuệ con cháu, trong đó còn bao gồm 5 vị vương thất thế tử. Bắc Quan sinh loạn, khẩn cấp triệu tập hoàng tộc bộ đội con em, kỳ thật cũng không cần bọn hắn đi xử lý yêu thú. Điều Bắc Quan phụ cận trấn phủ ti quân sĩ, có thể so với bọn hắn trước đạt một bước, đến tiếp sau giao cho bọn hắn kết thúc công việc. Nói trắng ra là chính là đưa bọn hắn đi nhặt quân công, chuyện này giao cho Khương Tĩnh. Trong miệng nàng cố sự, cùng Khải Vương trong miệng không sai biệt lắm, cũng không chênh lệch quá lớn. Cái kia Khương Tĩnh người này thế nào? Hắn? Nâng lên hắn, Khương Tĩnh Di thần sắc có một tia biến hóa, thản nhiên nói, một cái phế vật thôi, có thể đem đội ngũ đưa vào yêu thú nội địa toàn quân bị diệt, loại người này có gì có thể nói? Nói như thế nào đây, lòng người bên trong thành kiến là một tòa đại sơn, có lẽ có ít sự tình không phải chúng ta nghĩ như vậy đâu. Lâm Hằng mở miệng nói. Khương Tĩnh Di cùng với nhìn nhau, tầm mắt chớp lên. Thành kiến là một tòa đại sơn, coi như sự tình ra có nguyên nhân, cũng sửa không được một cái ngu xuẩn chữ. Ừm. Bình tĩnh mà xem xét, hắn hẳn là nữ đế thủ hạ dưới nhất tâm tư bồi dưỡng người, tuổi còn trẻ liền để hắn trở thành trấn phủ ti một doanh đội thủ lĩnh. Người bình thường muốn làm đến vị trí này, cái nào không là sống 200 năm trở lên tồn tại. Nếu là hắn chiến chết thì bỏ qua, có thể hết lần này tới lần khác chỉ một mình hắn sống tiếp được, mà lại là sống chui nhủi ở thế gian. Bực này hạng người ham sống sợ chết, nữ đế hận không thể giết hắn tâm đều có. Đây, có thể nữ đế dù sao cũng là hắn cô à, nếu là biết hắn còn sống, hẳn là sẽ có một chút điểm cao hơn à. Ha ha. Nữ đế không đem hắn rút gần lột ra, thiên đao vạn quả đều là ban đơn rồi. Nữ đế không giết hắn, những cái kia bởi vì hắn mà chết thành viên hoàng thất, người nhà của bọn hắn sẽ bỏ qua hắn. Càng không nói bên trong còn chết 5 vị vương thất thế tử, tương lai vương vị người thừa kế. Lúc đó chuyện này náo lúc đi ra, nữ đế không biết tốn bao nhiêu tinh lực đi trấn an. Khương Tĩnh Di lấy bên thứ ba góc độ tự thuật, kỳ thực nói tất cả đều là lời trong lòng mình, Khương Thịnh nếu là còn sống, bị bắt được nàng trước mặt, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lâm Hằng trong lòng căng thẳng. Hắn chủ động hỏi thăm Khương Thịnh quá khứ, chính là nghĩ thăm dò dưới vương triều bên kia thái độ đối với hắn. Dù sao, áo bào đen sớm muộn là muốn cùng tiểu yêu nữ nhận nhau, cái thân phận này sớm muộn cũng sẽ là cái mầm thai bạn. Hoàng Bét. Áo bào đen thân phận này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, khẳng định là muốn gửi, đến lúc đó tiểu yêu nữ cũng phải đi theo xong đời. Cái này áo bào đen cũng thật là đại sự nói nhỏ chuyện đi, chết 5 vị vương thất thế tử vậy mà không nói cho ta nữ đế làm người tâm ngoan thủ lạn, không chuẩn thực sự bị rút gân lột ra, liền cái toàn thây đều không có. Lâm công tử, ngươi quan tâm như vậy để ý Khương Thịnh, không phải là có hắn đầu mối gì a? Nếu có đầu mối lời nói, có thể hướng chúng ta cung cấp, đem hắn bắt sống thế nhưng là đầu công, ban thưởng dị thưởng phong phú, không chuẩn có thể được nữ đế tự mình tiếp kiến. Nhưng nếu là biết chuyện không báo, đó chính là coi là đồng đảng, khó tránh khỏi sẽ cùng chết. Khương Tĩnh Di dùng giọng ôn nhu nhất, nói tối làm cho người sợ hãi mà nói. Đánh một gậy, còn muốn cho cái táo. Báo cáo có công, bao che lấy chết. Hô. Di cô nương chỉ toàn sẽ nói cười, ta làm sao có thể biết Khương Thịnh manh mối, cái gì kia ta không phải dậy, ta đi trước. Lâm Hằng quay đầu liền chuẩn bị chuồn đi. Lúc đầu là muốn mượn Mộ Dung Tử Yên đến giúp đỡ tìm người, nếu là bọn hắn nhận ra áo bào đen thân phận, cho tại chỗ dâm rồi, chẳng phải là xấu thức ăn. Chấm đã. Ngươi không thể đi. Khương Tĩnh Di đứng người lên thản nhiên nói. Di cô nương, còn có chuyện gì sao? Lâm công tử đến tìm Tử Yên, hẳn là có việc a. Nhưng là muốn tìm người. Làm sao ngươi biết? Phòng ốc bên ngoài hai người kia thanh âm nói chuyện rất lớn, ta có thể nghe được. Lâm Hằng xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn lại, quả không phải vậy. Võ phu cùng người nghiện thuốc hai người chính đoán trách tìm không thấy người sự tình. Vì che giấu cho dạng, cuối cùng Lâm Hằng không thể không tương lai mục đích này nói ra. Mộ Dung Tử Yên cũng rất là hào phóng, đáp ứng sẽ triệu tập phụ cận nhãn tuyến lần lượt hỗ trợ loại bỏ, không ra nửa canh giờ liền có thể tìm tới đi hướng. Lâm Hằng bọn hắn tìm không thấy áo bào đen, cũng không biết người hướng phương hướng nào đi, chỉ cần có phương hướng liền tốt tìm. Vậy liền đa tạ hai vị rồi, ta đi ra ngoài trước đi dạo. Xin cứ tự nhiên. Đợi Lâm Hằng rời đi miệng, Mộ Dung Tử Yên một mặt hồ nghi sờ lên cằm, tiến đến Khương Tĩnh Di bên cạnh nói, "Chí cao đại nhân, hắn tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong." Có hay không chuyện ẩn ở bên trong tiếp xuống nhìn hắn làm cái gì liền tốt, ngươi lại tự mình nhìn chằm chằm, có biến hướng bản đế báo cáo. Khương Thịnh, cha vợ, ẩn giấu nhiều năm như vậy còn cưới vợ sinh nữ. Chờ ở bên ngoài sau nửa canh giờ, Mộ Dung Tử Yên chủ động đi tới. Có người tại Vân Tước Sơn phía tây thấy được trong miệng ngươi cái kia thân xuyên áo bào đen chi nhân. Vân Tước Sơn phía tây, cái kia là địa phương nào? Mộ Dung Tử Yên đem tinh đồ triển khai, võ phu cùng người nghiện thuốc cũng túi đầu nhìn lại, Vân Tước Sơn lại phía tây có một chỗ động đỉnh hồ. Phía sau chính là tiến vào Tây Hoang địa vực, chẳng lẽ là hướng Tây Hoang đi? Nhưng vì cái gì muốn đi Tây Hoang đâu? Cái này lao đăng có chủ tâm ở không đi gây sự đúng không? Lâm Hằng có chút không hiểu rõ. Đi Vân Tước Sơn có thể lý giải, dù sao hắn cùng Khương Thải Nghiên bị vây ở Ngụy Gia Sơn phụ bên trong. Đa tạ Tử Yên đại nhân, còn lại công việc cũng không nhọc đến phiền hai người rồi. À đúng, thay ta mang một câu, có rảnh rỗi có thể nhường tiểu thư nhà ngươi đến Thanh Hiên Tông làm khách. Uy. Vậy ta đâu? Ngươi cũng cùng một chỗ đi, dù sao chủ tớ là muốn đóng gói. Quẳng xuống câu này, Lâm Hằng bay đầu liền luận. Lâm Tôn chờ ta một chút bọn họ. Tử Yên, hắn trước khi đi nói cái gì rồi? Hắn nói muốn đánh bao chúng ta chủ tớ hai, cũng không biết cái này đóng gói có ý tứ gì. Hắn thật nói như vậy? Khương Tĩnh Di biến sắc. Chương 1009, rất là cảm động tiểu yêu nữ chương 1009, rất là cảm động tiểu yêu nữ Lâm Hằng một câu, trực tiếp đủ Mộ Dung Tử Yên rơi xuống ngực cớ. Hắn nghĩ biểu đạt có ý tứ là, hai chủ tớ người như hình với bóng, có thể cùng một chỗ tới. Mà không phải loại kia mang theo nghĩa khác đóng gói. Khương Tĩnh Di cũng đã nhìn ra, tiểu tử này càng ngày càng không có cái chính hình, trước đó giả vờ giả vị thật đàng hoàng người đứng đắn, không nghĩ tới. Chí cao đại nhân, ngài đến Tây Châu hẳn là vì đối phó tinh ngoại người đến đi, truyền tống trận thật sự không cách nào quy mô lớn sử dụng sao? Vậy cũng là lừa hắn lý do thoái thác, có thể dùng, nhưng sẽ không dùng. Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu, thượng trung hạ ba khối bản đồ, Thiên Huyền đại lục nửa giang sơn. Nếu là cái này nửa giang sơn đều không thể chống cự tinh ngoại tu sĩ, vậy cái này mấy ngàn năm hạ xuống đối tất cả tu tiên thế lực đến đỡ liền thành trò cười. Vương triều nuôi nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại Thiên Huyền gặp nguy cơ, chính là dựa vào những người này thời điểm. Đến lúc đó ai là sâu mọt, ai xuất lực, ai không xuất lực, ai lại bằng mặt không bằng lòng, liếc qua thấy ngay. Đồng thời còn có một cái mục đích quan trọng nhất, kéo Độc Cô Thị ra trận. Độc Cô Thị không phải cũng muốn tạo một cái bất hủ vương triều, nếu là liền một cái tinh ngoại thế lực đều không giải quyết được, còn muốn phản công đến Thiên Hành đại lục. Trận này khảo nghiệm là Khương Tĩnh Di cùng thành viên Hoàng Thất thương lượng sau chế định hạ xuống, không gấp rút tiếp viện Tây Châu chính là nhìn xem Độc Cô ra người, có thể chỉnh hợp thế lực tới trình độ nào. Nếu là liền cái này đều cần Khương thị hoàng tộc hỗ trợ, vậy liền không có bất kỳ cái gì đầu tư tính chất ý nghĩa. Không cần chất vấn nữ đế ánh mắt cùng sách lược, nhìn như đột nhiên chuyện phát sinh, kỳ thật đã sớm nắm trong lòng bàn tay. Từ Yên, ngươi còn cần làm một chuyện, nhường dì Dơ Cao Thương tới gặp ta. Dì Dơ Cao Thương là ai? Đã từng Nam Sơn Vương. Trước mắt cần phải tại Sơn Thủy Ngọa Long Chi địa tu dưỡng, bản đế liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Mộ Dung Tử Yên con ngươi hơi co lại, dì Dơ Cao Thương cái tên này nàng khả năng chưa quen thuộc, nhưng Nam Sơn Vương thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc. Vị này chính là trừ hoàng tộc bên ngoài một trong hai khác họ Vương, kỳ thật còn có cái Bắc Sơn Vương. Chỉ bất quá người này không nghe lời, tiên đế khi còn tại thế, liền cố ý đẩy Khương Chấn Thanh thượng vị. Dù là Khương Tĩnh Di đã đăng cơ xưng đế, hắn còn mưu đồ bí mật cổ động Khương gia lão đại tạo phản, đem muội muội mình đuổi xuống. Nữ đế trong mắt không dung hạt cát, nhất là thượng vị sau căn cơ bất ổn, liền cần giết gà dọa khỉ. Đại ca là anh ruột, nàng cũng không thể giết đi. Chẳng lẽ còn giết không được ngươi một cái khác họ Vương? Bắc Sơn Vương nếu là chịu túi đầu chịu thua, không chuẩn còn có thể bảo toàn nhất tộc tính mệnh, kết quả hắn ngược lại tốt. Chỉ vào Khương Tĩnh Di cái mũi, nói nàng mưu quyền soán bị đoạt thuộc về lão đại vị trí. Sau đó, khẳng định là tam tộc đi theo gửi. Đây là Thiên Huyền Đại Lục hòa bình trong lịch sử, trong một ngày chiến lược hao tổn thời điểm nghiêm trọng nhất, hợp đạo đại năng đều được ban cho chết rồi. Hơn nữa còn là không có chút nào phản kháng chỗ chống cái chủng loại kia. Có lẽ chính là bởi vì Bắc Sơn Vương bị xử tử, cho vị này Nam Sơn Vương sợ tới mức như ngồi bàn trông, cơ hồ là không có qua mấy tháng liền từ quan tạ ơn tức muốn rời khỏi Đông Châu. Hắn sợ hai chính mình cũng bức Bắc Sơn Vương theo gót, dứt khoát liền tiên đế thân phong vương vị cũng không cần, chỉ cầu rời đi Đông Châu, đàng hoàng làm chút kinh doanh, bảo dưỡng tuổi thọ. Đây chính là tinh các hải thị tồn tại. Đừng hỏi Khương Tĩnh Di vì sao biết được hắn cụ thể hạ lạc, hỏi chính là bên cạnh hắn có chính mình nằm vùng nhãn tuyến. Không sai, một vị hợp đạo hậu kỳ đại năng bên người, vẫn như cũ có vương triều nằm vùng ảnh vệ. Lâm Tôn, chúng ta đây là muốn trực tiếp đi Tây Hoang tìm người. Không phải vậy đâu. Lâm Hằng bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục nói, trước trở về một chuyến đi, đem linh sủng mang lên, để nó đi tìm người. Đầu kiếm ngốc rắn. Ừm. Lâm Hằng gật gật đầu, hiện tại minh sát phương hướng có rồi, liền có thể dựa vào Tiểu Lam đi chậm rãi lục lọi. Một bên khác, Thiêm Vân Phong bên trong, theo Ngọc Vũ Đồng đám người rời đi, nguyên bản còn có chút trầm luân vân giao đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Sư tôn nếu là ra ngoài cái 10 ngày nửa tháng, chẳng phải là cái kia 10 ngày liền trống không đi ra rồi. Dù sao sư tôn cũng hưởng dụng không đến, còn không bằng phân cho các nàng. Lãnh Thanh Thu chậm rãi tiến vào đệ tử hành cung, trong tay bưng lấy một cái bình thuốc. Huyền tình, thuốc chế biến tốt. Man thảo năm không quá đủ, thế tục chủ thành bên kia chưa đi qua, không có cách nào lấy tới tốt, chỉ sợ công hiệu sẽ giảm mất đi nhiều. Triệu Huyền Tình vội vàng đứng người lên tiếp nhận bình thuốc, mở ra sau khi ngửi một cái, ngồi ở bên cạnh Khương Thải Nghiên cùng Lãnh Thanh Vân hai người, giống như là ngửi được cái gì đặc biệt khổ mùi. Chơi ạ. Xấu lao tỷ, ngươi đây là muốn khổ chết Thải Nghiên sao? Hừ. Ngươi biết cái gì, thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh, không khổ nó công hiệu còn không được đâu. Có thể phối hợp đường cùng một chỗ ăn sao? Lãnh Thanh Vân dò hỏi. Triệu Huyền Tình gật đầu nói, chén thuốc không có cái gì ăn kiêng địa phương, có thể phối hợp đường, bất quá. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền gặp Lãnh Thanh Vân từ trên thân tìm kiếm ra một mai hoa quả cùng mật ong chế tác nước mật đường. Ở thế tục bên kia có thể được ăn nên. Thải Nghiên, ngươi đem cái này ngậm trong miệng lại uống thuốc liền không khổ à? Trước kia ta sinh bệnh lúc uống thuốc chính là làm như vậy. Khương Thải Nghiên lông mi mềm nhũn, trên mặt lộ ra rất thoải mái nụ cười nhẹ nhõm, tiếp nhận nàng đưa tới bánh kẹo, đứng người lên chủ động ôm tên ngốc một chút. Sưng lên sao? Là không thích ăn cái này khẩu vị sao? Ta còn có chua quả táo vị. Cảm ơn các ngươi, ta chỉ là quá cảm động, không nghĩ tới các ngươi đều tốt như vậy. Trước lúc này ta còn tưởng rằng các ngươi đều sẽ bài xích ta. Khương Hải Nghiên khỏe mắt thật lâu không có ướt át qua rồi, lần trước bị khuất muốn rơi lệ vẫn là bị Lâm Hằng khi dễ. Ban đầu nàng vô cùng bài xích đến Thanh Hiên Tông, đơn giản là sợ hãi cùng Lâm Hằng sư tỷ bọn người nổi xung đột. Tỷ như nói về mặt thân phận bất đồng, nàng là cái người của ma đạo, làm chuyện xấu cũng nhiều. Nhưng ở trung hạ xuống lại phát hiện, các nàng cùng những cái kia đem nhân nghĩa treo ở bên miệng, há miệng ngậm miệng diệt trừ tà đạo chính đạo nhân sĩ so sánh, đơn giản không nên quá tốt. Bởi vì người chính đạo tại đối mặt tà đạo chi nhân thời điểm, chỉ biết đem hắn định nghĩa vì ác cùng người xấu mà không gặp qua hỏi đối phương là thế nào biến thành người xấu. Đồng thời lúc trước nàng còn từng bắt cóc qua Triệu Uyển Tình, dùng nàng để uy hiếp Lâm Hằng. Kết quả Triệu Uyển Tình chẳng những không có ghen ghét trong lòng, còn nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Chúng ta đều là người tốt, ngoại trừ xấu lao tỷ. Ha ha. Tên ốc, ngươi có phải hay không còn muốn bị trâu? Lại nói xấu ta, ta để cho ngươi giống Vân Giao một dạng, vĩnh viễn ăn không được thịt tin hay không? Không, cút ta. Ngươi chờ, ta cũng sẽ bố trí mưu kế cho ngươi. Bị đâm bên trong chỗ đau, Lãnh Thanh Vân lúc này đứng người lên phản bác. Hừ hừ. Tỷ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, cái nào mới thật sự là tên ốc, chúng ta cũng chia không rõ. Lãnh Thanh Thu cười tủm tỉm khiêu khích trước mắt. Lưu tại chỗ Lãnh Thanh Vân thở phì phì lẩm bẩm miệng, thẳng dậm chân. Thải Nghiên, Uyển Tình, các ngươi nhìn nàng. Nàng bình thường chính là khi dễ như vậy ta, giả mạo ta đi câu dẫn tiểu sư đệ. Chơi hoa đẹp a, cho nên ngươi nghĩ giả mạo tỷ tỷ. Chương 1010, lợi dụng sơ hở quả ớt nhỏ chương 1010, lợi dụng sơ hở quả ớt nhỏ đoán chừng cũng chỉ có song bảo thai mới có thể chơi như vậy. Nói chuyện khoảng cách, Khương Thải Nghiên đã đem thuốc thang uống vào, trong miệng đắng chát bị bánh kẹo chua ngọt cho triệt tiêu hơn phân nửa. Nên nói không nói, cái này đường ngọt nào ngược lại là ăn rất ngon. Nhưng vào lúc này, đệ tử hành cung bên ngoài va chạm tiến đến một đạo bóng người màu đỏ, Vân Giao vị neo chậm rãi đứng người lên quay đầu nói, Lãnh Thanh Thu, ngươi thật là vô sỉ âm hiểm, lại còn làm đánh lén. Ngay tại Lãnh Thanh Thu rời đi nửa đường, Vân Giao cùng với ba nhau, kết quả chính là một câu không vấn an, liền bị Lãnh Thanh Thu ở sau lưng vỗ một cái, trực tiếp cho nàng đánh bay. Quá được rồi, các ngươi đều tại. Tới tới tới, đây là ta trong vườn mới vừa kết quả có hạt, đem xác đập ra bên trong liền có thể ăn vào bên trong. Câu nói này đơn thuần nói nhảm, chẳng lẽ còn có người ăn xác? Dứt lời, chỉ nghe một tiếng răng rắc, chẳng biết lúc nào cô kén tới Tiểu Lam, vậy mà một ngụm đem tên ngốc trước mặt quả có hạt liền tiếp xác cho cắn nát bớt. Tiểu Lam, ngươi lại ăn bụng ta đồ vật. Đùng đùng Lãnh Thanh Vân đưa tay liền hướng đầu rắn bên trên gõ hai lần, không đau không ngứa trạng thái, nhìn Tiểu Lam thổ tín biểu lộ vẫn rất hưởng thụ. Thật đói a tên ngốc, ngươi lại cho ta lộng điểm nướng thì đi. Không có, không có rồi. Tiểu Lam xuất hiện trực tiếp đánh gãy Vân Giao nói chuyện tiết ấu, nàng cũng không phải đến ôn chuyện. Ăn thịt đúng không? Vân Giao tìm kiếm túi chữ vật, bên trong ăn thịt không có, ngược lại là có không ít ở thế tục trong linh điển hái quả hưởng thực. Uy, Tiểu Lam, ta chỗ này có hảo quả tử cho ngươi ăn, đi đi một bên chơi. Dứt lời, liền đem trong túi chữ vật chừng 20 cái trái cây đổ ra, nhường hắn lăn xuống đến nơi xa. Nhìn thấy có thức ăn Tiểu Lam, động tác phi thường cấp tốc, cô kén mấy lần liền bỏ tới, còn biết dùng phần đuôi đem trái cây nhặt lên đưa đến bên miệng nhấm nháp. Nếu là không ăn ngon, nó sẽ không ăn rồi. Đầu năm nay liền rắn đều biết cái ăn. Lại nói Tiểu Lam tại sao lại biến thành rắn nha? Không thể lại hóa hình trở về sao? Triệu Uyển Tình hơi nghi hoặc một chút. Nó nói làm rắn tương đối tự do tự tại, làm người vẫn phải mặc quần áo không thể chạy loạn. Lãnh Thanh Vân giải thích nói, "Tốt tốt, đều nghe ta nói một câu, ta tìm ba người các ngươi có việc phải thương lượng." "Ôi, lần trước sư tôn đại nhân triệu tập tất cả mọi người họp, các ngươi đều ở đây." Lãnh Thanh Thu bọn người ác ý nhằm vào, dẫn đến ta một năm không cách nào ăn thịt. "Các ngươi là biết ta Vân Giao, ta cùng sư đệ ở chung gặp nhau thời gian sớm nhất, ăn thịt số lần nhiều không thể bình thường hơn được. Vì thế mà trừng phạt ta, thật sự là quá phận rồi, các ngươi nói có đúng hay không?" "Ta làm sao nhớ kỹ là tiểu giao sư tỷ phía sau ngươi lén gạt đi tất cả mọi người ăn vụng, mới bị trừng phạt. Cùng thời gian có quan hệ sao?" Lãnh Thanh Vân mặc dù ngốc, nhưng là đang ăn thịt trong chuyện này vẫn có thể xách rõ ràng. Mặc dù cho đến bây giờ cũng không ăn được thịt, đều bị tỷ tỷ chiếm tiện nghi. "Lời gì? Lời gì?" "Như vậy cũng tốt so mỗi người đều là chủ nông trường, mỗi người đều có một mẫu đất, nhưng lão Ngưu chỉ có một đầu. Châu dây thường đang ở trước mắt, ngươi không chủ động nắm lão Ngưu đi, chẳng lẽ nhường châu tự giác đi đất cày?" "Nuôi quá Ngưu biết, châu chỉ cần dùng châu dây thường cùng roi đi thúc đẩy, có thể nghỉ ngơi thời điểm khẳng định nghỉ ngơi a. Ai cho ngươi nửa đêm chính mình đất cày?" "Đương nhiên, châu ngựa ngoại trừ." "Khá lắm, cái thí dụ này ngược lại để người cảm giác mới mẻ. Cho nên, tiểu giao tỷ ngươi là muốn nói cái gì đâu? Trừng phạt là ngươi sư tôn các nàng quyết định, nếu như ngươi không tuân thủ mà nói, chỉ sợ lại sẽ bị nhốt phòng tối, như thế ta cũng không dám vụng trộm đem ngươi phong xuất rồi." Triệu Uyển Tình nét môi, còn tưởng rằng Vân Giao muốn công nhiên vi phạm. Lời tuy như vậy, cho nên lúc này chính là thể hiện chúng ta tỷ muội ở giữa hữu nghị thời điểm. Ta kỳ thật không phải là bị cấm chỉ ăn thịt, mà là số trời phân chia bên trong bị bỏ đi ra ngoài, lúc này mới không có cơ hội. Đây không phải là một cái ý tứ sao? Không giống nhau, ta chỉ là không có số trời, nhưng nếu như mỗi người các ngươi đều chia cho ta một ngày đâu. Vân Giao một câu nói toạc ra lần này tới mục đích. Cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, là thời điểm hiện ra tỷ muội ở giữa vĩ đại tình nghĩa. A cái này quả có hạt ta cũng không ăn nha. Nếu không, trả lại ngươi. A a. Uyển Tình, van ngươi. Van cầu ngươi rồi. Ta không thể không có chó Lâm Hằng hầu hạ a, ngươi biết loại kia lên nghiện đau khổ dồn ép cảm giác sao? Giống như ánh nắng chọc không thủng hắc ám, bình minh cũng không có cách nào xẹt qua chân trời, ánh sáng đều biến mất. Vân Giao ôm Triệu Uyển Tình cánh tay, một bên cọ lấy một bên ủy khuất ba ba khóc lóc kể lể lấy, khóe mắt càng là gạt ra hai giọt nước mắt. Trang diện này Triệu Uyển Tình thật sự là cầm giữ không được, đành phải thỏa hiệp nói, "Tốt tốt tốt, ta nguyện ý xuất ra một ngày phân cho tiểu giao tỷ, có thể đi." "Được rồi. Sau này Uyển Tình nếu là có người khi dễ ngươi, ta bảo bọc." Kế tiếp đến phiên Lãnh Thanh Vân. Vân Giao cải biến sách lược, đối phó tên ngốc cũng không thể khóc thảm, phải dùng hắn trô đau tiến hành gõ điểm. "Thanh Vân, hai người chúng ta thế nhưng là chung một chiến tuyến tỷ muội nha. Ngươi có phải hay không cũng phải chia sẻ dưới?" "Đừng chọc, ta hiện tại cũng tự thân khó đã no đầy đủ. Ngươi cũng biết tự thân khó no bụng, tên ngốc ngươi không nên quên rồi, Lãnh Thanh Thu đối phó xong ta, kế tiếp liền sẽ đối phó ngươi, ngươi liền không sợ Lưu Lạc Thành cùng ta kết quả giống nhau." Nghe vậy, Lãnh Thanh Vân liền vội vàng lắc đầu nói, "Không có khả năng, sư đệ là sẽ không dung túng nàng như vậy khi phụ người." "A, chính ngươi tranh đoạt bất quá, liền không thể nói người khác khi dễ người, đã ngươi không cần ta trợ giúp, quên đi đi. Đến lúc đó khóc cái mũi, đừng trách sư tỷ ta không giúp ngươi." Dứt lời, Vân Giao liền cười tủm tỉm lại hướng Khương Thải Nghiên đi đến, một tay lấy hắn ôm. "Thải Nghiên muội muội, chó Lâm Hằng trước đó tổng khi dễ ngươi, cho ta một ngày thời gian, nhường ta giúp ngươi giáo huấn hắn đi chứ?" "À tốt, tốt." Khương Thải Nghiên trực tiếp đáp ứng xuống, nhường Vân Giao đều sửng sốt. "Không phải, ý của ta là đều đặn thời gian một ngày cho ta." "Đúng, ta minh bạch." "A, ngươi làm sao trực tiếp đáp ứng?" Bởi vì đã đáp ứng tại nhanh, đến mức Vân Giao đều hơi kinh ngạc. "Các ngươi quên rồi sao, ta sẽ không một mực lưu tại Tiêm Vân Phong nhà. Sớm muộn là muốn trở về Bắc Châu, đến mức ăn thịt chuyện này, ta kỳ thật cũng không làm sao khát vọng. Bởi vì một mực duy trì sự nữ chi thân, thân thể chữa trị về sau, Thương Thải Nghiên thật đúng là không có bao nhiêu dục vọng. Giống như là một cái cho tới bây giờ không có hưởng qua tươi người, chỉ có tại từng trong nháy mắt mới có thể mê luân xuống dưới. Tiểu Giao sư tỷ, ta cũng đáp ứng ngươi." "A, tên ngốc nghĩ thông suốt a, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Lãnh Thanh Vân trải qua một phen cân nhắc xuống, tự biết không phải xấu Lao tỷ đối thủ, nếu như đã mất đi Vân Giao trợ lực, không chuẩn thực sự bị tính kế chết.
Ồ, ha 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 ha, ta thật là một cái đứa bé lanh lợi, ba ngày. Ta cũng có ba ngày rồi.
Vân Giao cười trên nỗi đau của người khác lấy, thật tình không biết nơi này cử động, đã bị nút trong bóng tối ảnh nhất nghe được. Chuyện này nhất định muốn hồi báo cho quân thượng, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là giám sát mấy người kia có thể hay không hủy diệt quy tắc. Rất hiển nhiên, cây tặc quả ớt nhỏ vẫn là chui được chỗ trống. Chương 1011, mẹ bị bắt đi rồi. Chương 1011, mẹ bị bắt đi rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhìn như một mảnh đoàn tụ sum vầy cảnh tượng xuống, sau lưng không chỉ một luồng mạch nước ngầm đang cuộn trào. Lưu thủ tại Tiêm Vân Phong bên trong Độc Cô Tử Huyên đột nhiên biến mất. Sát thực tới nói, là bị một cái lao đầu trò cưỡng ép bắt đi. Không có người biết, hạng người gì có thể đem một cái hợp đạo đại năng cho tùy tiện bắt đi. Hơn nữa còn là tại không có động tĩnh, cũng không có bao nhiêu phản kháng dưới tình huống. Ngươi
là người nào?
Nhìn xem trước mặt còn lưng eo bóng lưng, Độc Cô Tử Huyên trong lúc nhất thời đều có chút mắt trợn tròn. Chính mình vừa mới chỉ là đi tại hậu sơn tiến về trước núi trên đường, chuẩn bị giám sát dưới con dâu bọn họ tiến độ tu luyện. Cái này từng cái tiểu nhi tức cảnh giới thả trong người đồng lứa mặc dù là người nổi bật, nhưng xem như bà vẫn là có cần phải lại nhắc nhở một chút. Coi như làm không được giống Lâm Hằng nhanh như vậy, cũng không thể bị đá rơi một mảng lớn. Kết quả, đi ở trên nửa đường liền trước mắt liền một mảnh đen, giống như là bị người chụp vào bao tải đồng dạng. Thân thức bị phong lại, chân nguyên trong cơ thể càng là một chút cũng điều động không ra, sau đó liền bị đưa đến chỗ này kỳ quái địa phương. Cũng không thể nói kỳ quái, nơi này vốn chính là tiên học quán cho từ bên ngoài đến đệ tử dừng chân địa phương. Đối mặt nàng kinh nghi, lưng còn lão giả chỉ là chậm rãi quay đầu, một bộ nghiêm túc vô cùng dáng vẻ, lao mắt ngưng trọng nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thân là thập phương điện điện chủ, sử thế biết được không sợ hãi, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tự do sau chuyện thứ nhất phải làm là phản kháng, mà không phải trái lại hỏi lao phu là ai. Cô này thuyết giáo bình thường ngữ khí, lệnh Độc Cô Tử Huyên có chút không vui. Lúc này một thanh kiếm liền bổ tới, kết quả lại bị trước mặt lão giả đồng thời chỉ vừa đức, ngạnh sinh sinh cho giơ lên. Giống như là trẻ con cầm lấy một thanh kiếm gỗ, tại bên người đại nhân dương nhanh múa bước, sau đó bị một phát bắt được đồng đạo.
Ho, ho một bước.
Không phải, người lão nhân này cái gì thực lực? Độc Cô Tử Huyên trong lòng liền một câu như vậy nghi vấn. Nàng cơ hồ có thể khẳng định tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, có thể tùy tiện đem che lấp tất cả khí cơ tồn tại, liền xem như nàng cha ruột tới, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy. Cũng chính là đối phương cảnh giới. Người là Chí Tôn. Độc Cô Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, thật là một đời không bằng một đời, cha ngươi bọn hắn chẳng lẽ liền không có cấp ngươi xem qua lão tổ tông chân dung sao? Lão tổ tông? Lão giả trong miệng nói lời kinh người, tương đương với biến tướng thừa nhận chính mình là Độc Cô thị người.
Ngươi
chẳng lẽ là rõ ràng Dương lão tổ?
Hừ,
ba vị lão tổ ngược lại là không có nhận lầm người. Độc Cô Thanh Dương cầm trong tay một trượng tại chỗ gõ xuống, có chút ngạo khí nói. Độc Cô Tử Huyên thân là thập phương điện điện chủ, há có thể không biết các lão tổ tông sự tích. Độc Cô gia kỳ thật hết thảy có 4 vị lão tổ, trong đó một vị lớn nhất chính là lão tổ gia, nghe nói đã tọa hóa. Còn lại 3 vị lão tổ đều ẩn cư tại Đại Nhạc Sơn. Một vị được gọi là Đạo Cô, là vị tổ nãi cấp bậc nhân vật, lão tổ gia thân nữ nhi. Một vị tên là Độc Cô Quỷ, không sai danh tự liền mang theo một cái quỷ chữ, tại cái kia một đời cơ hồ dám kẻ đối địch với hắn, đều phải đi theo xuống địa ngục làm tiểu quỷ. Được cho một cái hung danh. Một cái khác chính là Độc Cô Thanh Dương rồi, người tại đỉnh phong không biết nặng nhẹ, cưỡng ép đi chuyển vương triều bên kia Sơn Hà đỉnh, kết quả eo sống lưng bị ngạnh sinh sinh áp cong. Đến tận đây cũng không có thẳng lên qua. Sơn Hà đỉnh là vương triều góp nhặt khí vận sử dụng đồ vật. Đó còn là võ đế thời kỳ cử hành một cái khánh điện, cái nào thế gia có thể phái ra 3 người nâng đỉnh, Sơn Hà đỉnh góp nhặt khí vận có thể đều lấy đi. Kết quả vị này lão tổ chính là cái lăng đầu thanh, nhất định phải một cái người trang bức, đỉnh cử đi, eo cũng cong. Sau đó khí vận không có cách nào thực hiện, vương triều hoàng tộc bên kia ngược lại là cho một đoạn nhỏ long mạch. Hiện tại liền giấu ở Đại Nhạc Sơn phía dưới. Độc Cô Tử Huyên có chút mồ hôi đầm địa rồi, vội vàng đứng ở một bên chắp tay hành lễ, tiểu bối Độc Cô Tử Huyên, gặp qua rõ ràng Dương lão tổ, không biết lao tổ giáng lâm, mong rằng tha thứ vãn bối vô lễ chi tội. Được rồi, chỉ toàn nói cái kia hư đầu bán não mà nói. Lão phu chính là chỉ tội, chẳng lẽ còn muốn bắt chúc roi, đưa ngươi đánh một trận hay sao?
Ha ha ha.
Lão tổ, ngài
làm sao tới Thanh Hiên tông rồi?
Không chào đón. Độc Cô Tử Huyên liền vội vàng lắc đầu nói, không phải ý tứ này. Tiểu bối thực sự không nghĩ tới ngài có thể tới đây. Nếu như lão tổ thật có chuyện gì xuất quan, cái kia trước tìm người cũng hẳn là Độc Cô chính duyên bọn hắn cái kia một đời người. Làm sao còn tìm tới phía bên mình tới?
Ôi!
Lão phu tại Đại Nhạc Sơn thư thư phục phục, các ngươi những này không thành thật hậu sinh, chỉ toàn gây chuyện. Hiện tại tinh ngoại tu sĩ bị ngươi treo chọc đến, ta cái này lao cốt đầu có thể không ra linh lợi sao?
Tinh ngoại tu sĩ?
À! Có ý tứ gì?
Ngươi không biết.
Độc Cô Thanh Dương một mặt hồ nghi, quay đầu ngồi tại chiếc ghế thượng hắn nàng.
Hô!
Cha ngươi mấy cái kia khốn nạn đang dở trò quỷ gì, địa mạch dị động không phải liền là bọn hắn tại Tây Châu cùng nữ đế bố trí cục diện. Việc này ta đều biết, các ngươi chỗ chống nữ còn không rõ ràng lắm.
Không sai, đây đúng là Độc Cô chính duyên bọn hắn cùng nữ đế hợp mưu thủ bút.
Độc Cô đỉnh ngôn, tiến về Thiên Hành Đại Lục đã có một đoạn thời gian rất dài, mục đích đúng là thôi động Thiên Hành Đại Lục tu sĩ hướng Thiên Huyền Đại Lục bên này. Sau đó Độc Cô chính duyên sẽ đi qua phối hợp tác chiến, lúc đầu chuyện này là muốn từ Độc Cô chính duyên nói cho Độc Cô Phong mấy người. Kết quả địa mạch dị động tới quá nhanh, Độc Cô Chính Duyên bị vây ở Đông Châu, bây giờ còn chưa có từ Đông Châu chạy tới. Bởi vậy Độc Cô Tử Huyền, Độc Cô Phong, bao quát Thẩm Diệp Đỉnh mấy người, căn bản không biết bố cục cụ thể sự tình. Nghe xong lão tổ sau khi giải thích, Độc Cô Tử Huyền lập tức giật mình. Không phải lão tổ, chúng ta thật muốn bắt chước Khương thị hoàng tộc tổ kiến vương triều sao? Ta coi là, chính là lão ca đang khoác lác. Hiển nhiên Độc Cô Phong vẫn là nghe được điểm tin tức, nhưng hắn cùng Độc Cô Tử Huyền nói, nàng không tin. Hừ, đây cũng không phải là chúng ta mấy lao giá bắt chước, là các ngươi những này hậu sinh muốn giày vò. Lão phu đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra rồi, nữ đế bọn hắn thiết lập ván cục nhường thiên hành đại lục tu sĩ ra trận, chính là nghĩ bắt rùa trong hũ, đem nhóm người này triệt để lưu tại thiên huyền đại lục bên trên. Sau đó, Độc Cô thị liền có thể thừa dịp thiên hành đại lục bên kia trống rỗng, đào ra một cái lỗ hổng, chiếm lĩnh một mảnh chi địa liền có thể đặt chân. Không phải vậy, lấy thiên hành đại lục đám kia tán tu độ mẫn cảm, bọn hắn không có khả năng nhường thiên huyền đại lục tu sĩ lập căn đặt chân. Độc Cô Thanh Dương bốn bỏ năm lên, sống nhanh một mặt tuổi, liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là mưu cái gì cục. Độc Cô Tử Huyền rơi vào trầm tư, thật lâu ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập một tia khó hiểu nói, lao tổ, đạo lý ta hiểu. Nhưng là, vương triều có thể hảo tâm như vậy giúp chúng ta Độc Cô thị bố cục. Nếu là tiêu diệt thiên hành đại lục bản thổ có sinh chiến lực, thiên huyền đại lục bên này nhất định cũng sẽ có rất nhiều vật hy sinh. Rất rõ ràng đây là cầm Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu ba châu tất cả thế lực tới làm thẻ đánh bạc, tiến hành trận này đánh cờ. Nói cách khác nói, vương triều đây là hao tổn chính mình cánh chim đến giúp Độc Cô thị. Bởi vì bằng vào một cái Độc Cô thị, không cách nào cùng một cái đại lục thế lực là địch. Chương 1012, không, chờ chút, vì cái gì có mợ? Chương 1012, không, chờ chút, vì cái gì có mợ? Độc Cô Thanh Dương dùng tay vuốt vuốt chính mình râu trắng, thản nhiên nói, ánh mắt của ngươi vẫn là quá thiện cận rồi, cái này có thể không đơn thuần là trợ giúp Độc Cô thị, cũng là trợ giúp chính bọn hắn. Tiểu bối không hiểu, còn xin lão tổ giải hoặc. Độc Cô Tử Huyên giống như là đứa bé, uy củ đứng ở một bên, chờ đợi lấy dạy bảo. Loại sự tình này nàng xác thực nhìn không thấu, cũng nhìn không rõ. Nàng mới sống chừng 1000 năm, lịch duyệt cái gì không có khả năng có lao tổ nhiều. Ta chính là cùng ngươi nói một điểm đi, ngươi cho rằng vương triều nó là cái thứ gì, hoặc là Khương thị vương triều duy trì cơ sở là cái gì. Ta đi. Đi lên chính là như thế xảo trá vấn đề, bất quá vấn đề này cũng rất tốt trả lời đi. Độc Cô Tử Huyên nghĩ nghĩ, tổng cảm giác lao tổ tại cho mình vào hố, trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Có lúc chính là như vậy, nếu như là người bình thường hỏi thăm, ngươi khả năng tùy tiện liền nói ra đáp án. Nhưng đối mặt một cái lao sư, càng thêm có quyền uy người, dù là ngươi biết rõ đáp án, cũng sẽ có chút sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện có kết luận. Hừ, cái này còn cần nghĩ, vương triều bản chất là liên hợp tính chất tài nguyên điều hành đoàn thể, giống như một cái thương hội có hội trưởng, một cái tông môn có tông chủ. Hội trưởng cùng tông chủ tồn tại ý nghĩa, không chỉ là bởi vì bọn hắn cường đại, còn muốn có thống lĩnh tất cả xuống, làm cho tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng, nguyện ý tuân thủ cùng một bộ quy tắc. Quản hạt trăm người, ngàn người, vạn người đều rất dễ dàng, nhưng nghĩ tới quản hạt toàn bộ đại lục là vô cùng khó khăn sự tình. Thế là đặt chân căn bản là ở thế tục người bình thường trên thân, cho dù là bọn họ là sâu kiến, cũng không thể coi thường sâu kiến. Khí vận trung tâm chính là người bình thường tạo thành, tu sĩ điểm này số lượng tồn tại, căn bản chi phối không được khí vận. Độc Cô Tử Huyên nghe được thẳng gật đầu, có đạo lý, vô cùng có đạo lý. Ta nói đúng là, cái này nói chuyện tốc độ nói có thể hay không nhanh lên nữa. Đương nhiên, nàng không dám bên ngoài nói. Thế tục người bình thường cùng người tu tiên ở giữa có một cái giới hạn, làm tu sĩ quá nhiều thời điểm, liền sẽ nắm giữ người bình thường không gian sinh tồn. Tại loại này cao áp trạng thái bình thản xuống, tổng hội thấy có người đối tay trói gà không chặt người bình thường hạ sát thủ. Nhưng thế tục bên kia thật biết vì một người bình thường mà đi trừng trị một cái người tu tiên sao? Rất khó khăn. Trừ phi là người kia làm cái gì không dung sự tình. Dân ra, thế tục bên kia liền sẽ càng thêm suy nhược, dung túng thế gia, tiên tộc, cổ tộc phát triển, chính là thương tới vương triều căn cơ. Bởi vậy, liền cần một trận chiến tranh tiêu hao, đi san bằng trận này không công bằng. Thiên huyền đại lục toàn bộ tây nửa đô chính là huyết nhục chiến trường, dùng cho đối tu sĩ tiêu hao. Nghe vậy, Độc Cô Tử Huyên sắc mặt đại biến. Nữ đế đánh chính là cái chủ ý này. Lợi dụng tinh ngoại tu sĩ đến tiêu hao bản thổ tu tiên thế lực, đến thực hiện thế tục cùng tu tiên cân bằng. Đồng thời trận chiến tranh này vẫn là từ thiên hành đại lục bước lên tới, nếu như bản thổ tu sĩ không chống cự, liền có khả năng bị nô dịch cùng hãm hại. Nếu như đầu hàng mà nói, vương triều bên kia liền có thanh toán lý do, đến lúc đó toàn bộ đông nửa đổ thế lực cũng sẽ bị liên lụy vào. Mặc kệ là ra ngoài bảo vệ gia viên, vẫn là cố thủ cương thổ phòng ngừa dị loại xâm lấn, dù là có người nhìn thấu chân tướng, cũng không thể không làm ra chống cự. Đây chính là trận thuận thế mà vì Dương Lưu. Độc Cô thị muốn kiến vương hướng. Tốt, ta Khương thị hoàng tộc giúp ngươi. Nhưng tương tự, ngươi cũng là ta kế hoạch một bộ phận. Nữ đế tâm nhãn làm sao sẽ nhiều như thế? Cái này cũng gọi tâm nhãn nhiều. Bất quá là đế vương cân nhắc chi pháp thôi, đổi lại là lao phu cũng sẽ làm như vậy. Tu tiên, không giết người, không bước lên chiến tranh, không tham dự chiến tranh, cái kia có thể gọi tu tiên sao? Nên đem Độc Cô ra bọn tiểu bối đều kéo đến, hung hăng đi đánh. Vẫn lạc, cùng lắm thì lại đầu thai. Độc Cô Thanh Dương đứng lên nói, không hổ là chiến đấu cấp lao tổ, đều nửa thân thể xuống mồ rồi, còn muốn lấy chém chém giết giết. Nhưng vào lúc này, ngoài viện truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt nhúc nhích thanh âm. Chỉ thấy một cái đầu rắn đột nhiên xuất hiện tại tường viện phía trên, lộ ra to lớn đầu rắn, sau đó lại quay đầu hướng xuống hô, tên ốc, người bà liền ở bên trong. Tại sao lại ở chỗ này đâu? Ầm. Một giây sau, ngoài viện cửa gỗ bị trực tiếp đá văng. Lãnh Thanh Vân trực tiếp xông vào, gấp gáp nói: bà không tốt rồi, có người xấu tìm tới cửa, đại trưởng lão để cho chúng ta tới gọi ngươi.
Xảy ra chuyện gì?
Thanh Nguyệt Trường Ca người chính là muốn đem chúng ta sư tôn luyện thành đàn cái kia nữ nhân xấu.
Tốt, ta lập tức tới.
Lão tổ, ngươi có muốn hay không?
Độc Cô Thanh Dương lắc đầu, biểu thị chính mình không muốn đi.
Độc Cô Tử Viên đành phải một cái người đi theo Lãnh Thanh Vân rời đi, Tiểu Lam đang muốn cùng đi theo, không ngờ lại trực tiếp bị kéo lại phần đuôi, lại lôi đến trong viện.
A,
Tiểu Lam,
không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương nó, chúng ta đi trước đi.
Độc Cô Tử Viên giữ chặt nàng nói.
Bà, lão đầu kia là người nào a?
Xuyệt xuyệt,
cái này không thể nói lung tung được, ngươi phải gọi một tiếng tiền bối.
Độc Cô Tử Viên vội vàng nói.
Ồ, uy,
lão đầu, ngươi túm ta phần đuôi làm cái gì?
Ngốc rắn, có muốn hay không ăn thịt?
Độc Cô Thanh Dương vung tay lên, trên cây thình lình hiện ra hai đầu phơi khô tốt chân hiệu. Thấy Tiểu Lam nước bọt đều chảy xuống.
Cho ta sao?
Ừm. Cầm lấy đi ăn đi.
Tiểu Lam không có khách khí, leo lên cây liền trực tiếp cắn một cái chân hạ xuống, vẫn không quên cho cầm tới trên mặt bàn, dùng phần đuôi cắt chém một chút xíu nhấm nháp.
Khá lắm, cái này ăn cơm vẫn là cùng người học.
Ngươi vì cái gì không hóa hình?
Ngươi miệng quá nhỏ, ăn cái gì chậm?
Chủ nhân hắn không cho phép ta sau khi biến hóa ăn người, cho nên ta liền biến trở về tới.
Ngươi còn ăn người?
Đều là thi thể nha.
Ta thế nhưng là tốt rắn, sẽ không ăn đứa nhỏ.
Tiểu Lam gật gù đắc ý, một bên ăn vừa nói:
"Ngươi cùng lão phu nói một chút, vừa mới cái kia bà là chuyện gì xảy ra? Tiểu nha đầu kia gọi thế nào Độc Cô Tử Viên bà?"
Tiểu Lam sửng sốt, nghi ngờ nói: "Ngươi lão nhân này làm sao so tên ngốc còn đần, đặt ở nhân tộc bên kia con dâu không phải liền là phải gọi bà sao?
Dám nói Độc Cô Thanh Dương đần, còn không chạy, Tiểu Lam tuyệt đối là cái thứ nhất."
Độc Cô Thanh Dương mặt mo tối đen, mẹ nó,
hắn có thể không biết bà là quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưng hảo.
Cái này rắn vẫn hiểu có vấn đề, chứ không trách nó.
"Áo, ngươi muốn hỏi chủ nhân đạo lữ a, vậy nhưng nhiều.
Giống tên ngốc dạng này, còn có chọn bẹn 7-8-9 cái."
"Cái nào 7-8-9 cái?"
"Ê."
Tiểu Lam nâng lên đầu, há hốc mồm, không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu ra bên ngoài nhắc tới: "Tên ngốc, quả ớt, đại sư tỷ, tiểu yêu nữ, gia chủ, tỷ tỷ xấu, mợ, a đúng, còn có cái cá ướp mới."
Tiểu Lam tại Lâm Hằng bên người ở lâu rồi, tên người không có toàn bộ nhớ kỹ, xương hào ngược lại là toàn bộ nhớ rồi. Nhưng tựa hồ trà trộn vào đi một cái kỳ quái xương hô.
"Không, chờ chút, vì cái gì có mợ?"
Chương 1013, đất này ngươi không cày, có là người cày.
Chương 1013, đất này ngươi không cày, có là người cày.
Cái này một cái mợ cho Độc Cô Thanh Dương sửa sang sẽ không.
Tiểu Lam còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiếp tục gật gù đắc ý nói: "Mợ chính là mợ rồi, chủ nhân của ta tự mình chính là gọi nàng như vậy."
"Ách,
tự mình?"
Lời này làm sao nghe được trong lời nói có hàm ý đâu, bên ngoài không thể để cho mợ.
Ngay tại ăn thịt đại ngốc rắn, căn bản không biết mình mà nói nơi nào có vấn đề, còn tưởng rằng lao nhân này đầu óc không thông minh, cần nó giải thích một cái từ cụ thể ý nghĩa.
Có lẽ nhân tộc chính là như vậy, người tới tuổi già, trí nhớ sẽ dần dần suy yếu.
Những này nó từ Triệu Huyền Tình trong miệng đã nghe qua, lập tức cảm thấy trước mặt lao đầu chính là cái này bộ dáng.
Trong lúc nhất thời còn cảm thấy có chút đáng thương.
Tiểu Lam dùng phần đuôi cuốn lên chân hiệu, chuyển gọi đến Độc Cô Thanh Dương bên cạnh, giống như cái hiển nhiên người mở dạng, cắn một cái lấy thịt, một bên giải thích nói: "Mợ, chính là cậu thê tử ý tứ. Chủ nhân của ta luôn nói hắn lao cứu vô địch thiên hạ, cũng không biết thật hay giả."
"Chủ nhân ngươi cậu kêu cái gì?"
"Kêu cái gì Phong a?
Ta trước đó nghe mợ quản hắn kêu cái gì Lao Phong."
Tiểu Lam cùng Độc Cô Phong chưa có tiếp xúc qua, thật đúng là gọi không ra tên tới.
"Sau đó ý của ngươi là, chủ nhân ngươi đạo lữ còn có cái này mợ?"
"Có lẽ a, chủ nhân đạo lữ nhiều lắm, mợ bình thường liền cùng hắn rất thân dày đặc nha."
Cũng không phải Tiểu Lam hiểu lầm, trước kia tại trong túi chứa vật ngủ say thời điểm, chính mình chỉ cần đi ra, liền có thể nhìn thấy một cô gái xa lạ.
Sau đó, Lâm Hằng ở ngay trước mặt nó anh em, gọi bất đồng xưng hô.
"Cái gì quá ớt nhỏ, tiểu yêu nữ, tiểu nghiên nghiên, gia chủ,
các loại."
Từ tên ốc, đến tiểu yêu nữ, lại đến Triệu Uyển Tình.
Cơ hồ ghé vào chủ nhân bên cạnh nữ tử đều là lão bà.
Đương nhiên, mẹ nó vẫn có thể phân rõ, cái này khẳng định không phải đạo lữ.
Nghe vậy, Độc Cô Thanh Dương mặt mo một trận cổ quái, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hoang đường.
"Độc Cô Phong, đây không phải là Độc Cô Tử Viên đại ca sao?
Cái kia đều là thời điểm nào?"
"Đại khái là 300 năm trước, Thập Phương Điện bên kia vẫn là Độc Cô Đỉnh luôn làm điện chủ."
Hắn đối Độc Cô Phong tiểu bối này quả thật có chút ấn tượng, tựa như là thường xuyên vào xem hoa lâu bị cha ruột bắt được đánh cho một trận tơi bời khói lửa.
Đằng sau nghe nói lại náo động lên kết hôn sự tình, Độc Cô Đỉnh luôn trong nhà cái này hai hài tử đều không nghe lời nói, một cái hái hoa ngắt cỏ, một cái cùng đứa nhà quê riêng mình trao nhận, liền em bé đều cho người trộm mang bầu.
Không sai, cái này đứa nhà quê chính là Thanh Hiên Tông tông chủ, Lâm Chi Quyết.
Độc Cô Phong tiểu tử này cùng nhân hôn xứng nói ít trăm năm đi, vậy mà liền dòng dõi đều không có.
Chẳng lẽ là người không được?
Sau đó,
đầu năm nay bởi vì nam nhân không được mà dẫn đến nữ tử ly tâm sự tình nhiều lắm.
Có câu nói như thế nào?
Đất này ngươi không cày, có là người cày.
Có thể
vậy cũng không thể cùng chính mình cháu trai.
Không không không, cần phải không đến mức như thế hoang đường, Độc Cô gia có thể gánh không nổi người này.
Chờ chút tìm Tử Huyên nha đầu kia hỏi một chút liền biết rồi, làm không cẩn thận chính là cái này ngốc rắn không hiểu, nói vậy.
Độc Cô Thanh Dương vẫn tương đối lý trí, nếu là thật tin cái này rắn mà nói, hắn cái này mấy ngàn năm tu đạo có thể tu lãng phí rồi.
Chủ phong chủ điện.
Thanh Nguyệt Trường Ca thu đến nơi, lệnh ở đây bầu không khí rất là giằng co.
Thạch Nguyên Châu, Nam Dương Minh hai vị trưởng lão đều tại, hai người ngồi tại một bên, cùng một bên khác váy trắng che mặt nữ tử nhìn nhau. Ai cũng không có trước nói một câu. Thẳng đến Độc Cô Tử Huyên đến nơi, phá vỡ cục diện giằng co. Thu ném đi tầm mắt, thần thức dò xét tại người đến trên thân về sau, lập tức hơi kinh ngạc. Vậy mà nhìn không thấu tu vi, liền một tia khí tức đều cảm giác không thấy. Người này nhất định là Thanh Hiên Tông khác tìm ngoại viện, quả nhiên cùng các nàng suy đoán nhất trí. Thu đạo hữu, ta Thạch Nguyên Châu thật đúng là thật bội phục dũng khí của ngươi, lại dám một thân một mình đến Thanh Hiên Tông. Nếu là Mộng trưởng lão tại tông môn mà nói, ngươi chỉ sợ có cơ hội đến, không có cơ hội đi. Thạch Nguyên Châu mở miệng nói. Mộng Vũ Đồng cùng Thu ở giữa cơ hội là có không chết không thối thủ, nàng dám đại biểu Thanh Nguyệt trưởng ca đến, dù sao cũng hơi nguy hiểm. Đó là ta giữa hai người mâu thuẫn mà thôi, lên cao không đến toàn bộ tông môn độ cao. Mà lại, coi như nàng ở trước mặt ta, cũng không dám tùy tiện lưu lại ta. Ồ. Độc Cô Tử Huyên ngồi tại chủ vị, nhiều hứng thú nói, vậy bản tôn thay nàng lưu lại ngươi đây. Vị đạo hữu này là? Ngươi không cần biết bản tôn là ai. Mộng Vũ Đồng hiện tại là con dâu nàng, trước đó kém chút bị người cho luyện chế thành đan dược, khẩu khí này nàng vị này bà lẽ ra thay nàng ra. Bây giờ cựu nhân đang ở trước mắt, Độc Cô Tử Huyên chỉ cần nghĩ, liền nhất định có thể trấn áp đối phương. Hai nữ đối mặt, chỉ là liếc mắt giao phong, Thu liền cảm thấy sống lưng có chút phát lạnh. Có thể cho nàng mang đến loại cảm giác này người, cũng chỉ có Thanh Nguyệt trưởng ca tông chủ. Người này cảm giác gáp bách vậy mà không chút nào thua tông chủ. Gặp chuyện không thể hoảng, Thu tạm thời cố nặn ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói, đạo hữu không muốn nói không quan hệ, ta cùng Quý Tông lúc trước có thể có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ ngoại địch vây quanh, chúng ta bản thổ thế lực lẽ ra buông xuống thành kiến. Lúc này nội đấu là không lý trí. Thu ngữ khí rõ ràng mềm nhũn rất nhiều, trực tiếp dùng tới Quý Tông một từ. Đối với cái này, Huyền Dương Phong trưởng lão Nam Dương Minh khinh thường hừ một tiếng, thật đúng là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Mới vừa sau khi vào cửa không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao nói chuyện vị cũng thay đổi. Ta tới đây mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ hỏi thăm giới Quý Tông đối với tinh ngoại tu sĩ thái độ. Lần này Thiên Hành Đại Lục chi nhân khí thế hùng hùng, Bắc Châu các nơi đã luân hãm rửa theo cái này tốc độ tiến lên. Không ra 10 ngày thời gian, liền có thể từ Tây Châu Đông Tây hai đột phá. Theo tin tức đáng tin, Bắc Châu bạo phát không dưới hơn 10 trường hợp đạo cấp cái khác đại chiến, tử thương người vô số. Thiên Hành Đại Lục đã vẫn lạc một vị hợp đạo trung kỳ đại năng, Bắc Châu bên kia trả ra đại giới cũng rất khốc liệt. Thu các nàng lấy được tình báo nhanh nhất, nhưng cũng chỉ là biết chết một vị hợp đạo đại năng, Bắc Châu bên kia chiến tổn như thế nào còn không phải biết. Nói bóng gió chính là nói cho Độc Cô Tử Huyên bọn người, cho dù là hợp đạo đại năng tiến vào chiến trường vòng xoáy, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Thu đạo hữu là muốn tìm chúng ta Thanh Hiên Tông kết minh. Thạch Nguyên Châu dò hỏi. Kết minh? Nói khó tránh khỏi có chút sớm. Hiện nay tình huống liền hai con đường, một loại là chống lại đến cùng, một loại khác chính là tức thời. Ha ha. Độc Cô Tử Huyên là nghe rõ nàng ý gì, lộng nửa ngày không phải đến thương lượng cách đối phó, mà là hỏi thăm bọn họ muốn đánh, vẫn là phải làm con rùa đen rút đầu. Thạch Nguyên Châu không phải người ngu, cau mày, lạnh lùng nói, làm sao? Các ngươi Thanh Nguyệt trưởng ca muốn không đánh mà hàng, làm Thiên Hành Đại Lục bên kia chó săn. Thạch đạo hữu, lời nói như vậy liền không có ý tứ. Thiên Hành Đại Lục bên kia có thể qua đây chí tôn, Tây Châu bên này có chí tôn sao? Nhưng vào lúc này, một đạo to thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Buồn cười, không có chí tôn liền không có biện pháp đánh sao? Đầu năm nay rùa tông cũng thật nhiều, lại là con trai cả. Chương 1014, lợi dụng tu diệt trừ Diệp Thiên. Chương 1014, lợi dụng tu diệt trừ Diệp Thiên. Lâm Hằng vừa tiến vào đại điện, mẹ liền hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh không hợp tói thường. Vọt thẳng đến bên cạnh hắn, lôi kéo cánh tay của hắn, hơi kinh ngạc nói, con trai cả, không phải ra ngoài tìm người sao? Tìm được? Không có, trước tiên nói chính sự. Đang chuẩn bị phát biểu chút trang bức ngôn luận Lâm Hằng, trực tiếp bị Độc Cô Tử Huyền cho sửa sang tức hỏa rồi. Thu trông thấy Lâm Hằng về sau, không khỏi đi theo thần, tầm mắt tham thảm tùy ý đánh giá. Một phen xem xét về sau, vậy mà cũng vô cùng kinh ngạc, xác thực tới nói là kinh ngạc nguyên anh đỉnh phong. Làm sao so Diệp Thiên cảnh giới còn cao hơn? Nàng nhớ kỹ trước đó tại Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Thiên muốn giết chết sư đệ, cảnh giới còn tại hắn phía dưới. Vốn cho rằng Diệp Thiên nguyên anh trung kỳ đã đủ nghị tiên, không nghĩ tới còn có cao thủ. Khó trách muốn xin nhờ chính mình bắt người sư đệ này, nguyên lai là chính mình đánh không lại. Đã hiểu. Thu tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Hằng hướng Thu ném đi lễ phép mỉm cười. Ồ, chúng ta cần phải là lần đầu tiên gặp mặt ta. Tiền bối trí nhớ thật là kém, Diệt Quốc bí cảnh lần kia ta không phải cùng sư tôn cùng đi, lúc ấy ngươi liền che mặt. Nghe vậy, Thu hồi tưởng lại. Ngọc Vũ Đồng lúc trước đem đồ nhi đều mang tại bên người, xác thực có hắn. Thì ra là thế, cái kia quả thật có chút từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, có lẽ ta cần phải thay ngươi sư minh hướng ngươi hỏi thăm tốt. Thu cười cười nói. Ta sư minh. Diệp Thiên. Độc Cô Tử Huyên sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi nhận ra Diệp Thiên. Hắn ở đâu? Nâng lên Diệp Thiên, mẹ phản ứng thậm chí so Lâm Hằng người trong cuộc này đều kích động. Giọng nói chuyện đều hận không thể đem hắn trừ cho sướng. Ta bị tia Diệp sư minh sẽ không ngay tại các ngươi Thanh Nguyệt trưởng ca a. Lâm Hằng suy đoán nói. A, cái này đều có thể đoán được. Tốt ta, hắn đúng là Thanh Nguyệt trưởng ca, hơn nữa còn là ta chiêu đãi hắn. Thu vẫn như cũ cười tủm tỉm lấy, hơi gấp chân mày đủ để gặp kỳ biểu tình như gì. Có ý tứ. Lâm Hằng không nghĩ tới Thu sẽ trực tiếp vững trái lá cho buộc đi ra, vậy thì có chút ý vị sâu xa rồi. Nhưng ta đoán một cái, ta vị này Diệp sư minh tìm tới Thanh Nguyệt trưởng ca, trong bụng khẳng định kìm nén ý nghĩ xấu. Hơn nữa còn là cùng ngươi, hoặc là các ngươi Thanh Nguyệt trưởng ca mục đích không như mà hợp. Đương nhiên, hắn khẳng định muốn biết nhất chết ta.
bởi vì ngươi hứa hẹn cho điều kiện của hắn, nhất định có giúp hắn giết chết ta cái này một hạng.
Mạnh, ta nhìn các ngươi là muốn chết.
Lâm Hằng liền vội vàng kéo hỏa khí thượng đầu mẹ, an ủi, đừng nóng đội chờ nói cho hết lời chúng ta lại độc thủ.
Từ Viên đạo hữu, đến trước ngồi.
Nhìn nàng một cái có thể nói ra cái gì đạo đạo đi ra.
Thạch Nguyên Châu cách không cái ghế đẩy đi qua.
Độc Cô Tử Viên đành phải ngồi xuống trước, lặng lặng nghe đối phương còn có cao kiến gì.
Thu nếu dám nói rõ lời nói, liền không khả năng thiếu thông minh đến còn muốn tính toán bọn hắn.
Bản tôn cũng thích cùng người thông minh nói chuyện, không cần quanh co lòng vòng.
Người sư huynh đầu nhập vào tại ta, thậm chí còn muốn bái nhập môn hạ của ta, nhưng bản tôn không có trực tiếp đáp ứng.
Cho Diệp Tiên làm sư tôn.
Ngươi sợ không phải quên Mộng Vũ Đồng hạ tràng?
Không sợ bị sâu ngươi liền đến.
Vậy tiền bối ngươi chủ động nâng lên hắn là vì cái gì?
Hắn là một cái thẻ đánh bạc, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất muốn biết chết sư huynh đi.
Chỉ cần các ngươi đáp ứng một sự kiện, ta có thể đem Diệp Thiên trói gô đưa đến các ngươi trước mặt mặc cho xử trí.
Gấp cái gì?
Trúc Đen Thánh Địa Thánh Chủ lập tức liền muốn xuôi nam một đường chẳng ngang, hướng nam mà xuống.
Các ngươi Thanh Hiên Tông tốt nhất thứ thời, đừng nghĩ lấy quấy rối.
Hợp đạo đỉnh phong đại năng không phải là các ngươi có thể đối phó.
Thu nói thẳng ra mục đích, chỉ cần Thanh Hiên Tông không tiến hành can thiệp, thì tương đương với đầu hàng.
Không cần thiết trực tiếp hỏi đối phương, đến cùng là chiến, vẫn là hàng.
Nói đầu hàng vẫn là thật khó nghe.
Chỉ cần không chiến là được.
Mở con mắt, nhắm con mắt là đủ rồi.
Diệp Thiên tại Thu trong mắt giá trị lợi dụng cũng không có cao như vậy, còn không bằng làm cái thẻ đánh bạc cùng nhân tình, đưa cho Thanh Hiên Tông.
Thanh Hiên Tông muốn, vậy liền tất cả mọi người tốt.
Coi như không cần, nàng cũng không có tổn thất, giữ lại Diệp Thiên cái này con chó, sớm muộn vẫn là được gặm cắn bọn hắn.
Hừ.
Lâm Hằng tầm mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, khẽ cười nói, Thu tiền bối thật đúng là ý nghĩ hao huyền, các ngươi Thanh Nguyệt trưởng ca là Thiên Huyền Đại Lục bại hoại, chúng ta Thanh Hiên Tông cũng không phải.
Thạch trưởng lão, nàng nhường chúng ta không chống cự đâu.
Bị gọi đến tên Thạch Nguyên Châu, đội vàng mở miệng tỏ thái độ nói, bản tôn là Thanh Hiên Tông đại trưởng lão, thay mặt tông chủ tiến hành quyết nghị, Thiên Hành Đại Lục tu sĩ đặt chân Tây Châu trung bộ một bước, chính là đối địch với Thanh Hiên Tông.
Con dế một cái hợp đạo đỉnh phong đại năng, ngươi sợ, chúng ta cũng không sợ.
Đúng đấy, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thanh Hiên Tông không nắm chắc bài a?
Ha ha, không sợ nói cho ngươi.
Đừng nói một cái trúc đen thánh địa, chính là các ngươi Thanh Nguyệt trưởng ca cộng lại, chúng ta cũng có thể cùng nhau diệt sát.
Nam Dương Minh cũng đi theo mở miệng phụ họa.
Có Độc Cô ra người là tẩy, Thạch Nguyên Châu cùng Nam Dương Minh hai cái cũng là kiên cường bắt đầu.
Ngươi,
các ngươi
coi là thật muốn đầu sát.
Nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả, nếu không có chí tôn không ai có thể ngăn cản, bản tôn cũng nói đến thế thôi.
Thu thấy đối phương không có lui bước ý tứ, tự biết lần nói chuyện này không có kết quả mong muốn, cũng là không muốn lại nói nhảm.
Bản tôn để cho ngươi đi rồi sao?
Độc Cô Tử Huyên ngăn tại đại điện lối ra trước, uy áp quét sạch mà ra, lúc này đem Thu cấp trấn trụ.
Mua bán không xả thân nghĩa tại, các ngươi còn muốn lưu lại ta?
Lâm Hằng đi lên trước, vỗ vỗ Độc Cô Tử Huyên bả vai, khẽ lắc đầu.
Đám người rất là không hiểu, đây là muốn buông tha nàng.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung.
Lâm Hằng nhìn về phía Thu, thản nhiên nói, Thu tiền bối, một cái Diệp Thiên còn không đáng thỏa đáng làm thẻ đánh bạc, hắn mệnh ta sẽ đích thân lấy.
Chỉ bất quá, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn là muốn đầu nhập vào ngươi?
Chẳng lẽ liền không thể là giả ý quy hàng?
Có ý tứ gì?
Mặt chữ ý tứ.
Tiền bối, sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ đi,
thuận tiện suy nghĩ lại một chút lập trường của các ngươi.
Lâm Hằng kéo ra Độc Cô Tử Huyên, cho nàng trở lại một con đường.
Thu không do dự, một cái lắc mình liền biến mất ở đại điện bên trong.
A a, con trai cả, ngươi hồ đồ nha.
Tại sao phải lôi kéo mẹ, đem nàng trấn áp tốt bao nhiêu chờ Vũ Đồng trở về xử trí?
Đúng vậy a.
Tiểu tử ngươi đang có ý đồ gì? Mấy người chúng ta không có khả năng lưu không được nàng.
Thạch Nguyên Châu đi lên trước dò hỏi.
Tông thiếu, có ý nghĩ gì sao?
Đối mặt ba người nghi vấn, Lâm Hằng từng cái tiến hành giải đáp.
Đầu tiên, cái này Thu tới đây mục đích chính là xung làm một cái truyền lời ý tứ, nếu dám đến, liền khẳng định có rời đi thủ đoạn.
Lúc trước nàng thế nhưng là dễ như trở bàn tay từ Khải Vương trong tay đào thoát, Khải Vương đó là cái gì người?
So Độc Cô Tử Huyên còn cường đại hơn tu sĩ,
hắn đều lưu không được người, nhường mẹ đến cũng chưa hẳn có thể lưu lại.
Làm không cẩn thận sẽ còn trực tiếp đem Thanh Nguyệt trưởng ca bức tức giận.
Trước mắt toàn bộ Thanh Hiên Tông hơn phân nửa chiến lược thiếu thốn, ai biết buộc phát đại xung đột có thể hay không ứng phó rồi.
Lâm Hằng vẫn là đứng tại toàn cục bên trên tiến hành cân nhắc, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết vì thế mạo hiểm. Còn có một điểm nữa, hắn muốn lợi dụng Thu đi diệt trừ Diệp Thiên.
Lợi dụng nàng diệt trừ Diệp Thiên.
Độc Cô Tử Huyên sửng sốt một chút, không hiểu cái này muốn làm sao lợi dụng.
Mẹ, trưởng lão,
các ngươi đừng quên, Diệp Thiên sẽ công pháp gì, ta hiện tại liền có thể học công pháp gì.
Nếu như ta muốn khoác lên hắn áo lót, đi cho Thanh Nguyệt trưởng ca nói xấu đâu?
Mọi người đều biết, Hoa Kỳ truyền thừa là phần độc nhất, nếu như dùng Diệp Thiên thần thông chiêu pháp đi giết người, cái nồi này ngoại trừ hắn kiêng, còn có thể là ai?
Kiệt kiệt kiệt.
Chương 1015, áo bào đen gửi thư.
Địa phương cổ quái chương 1015, áo bào đen gửi thư.
Địa phương cổ quái Lâm Hằng vẫn là nghĩ bắt chước làm theo đi hô Diệp sư mình.
Thao tác cùng trước đó khoác lên hắn áo lót gây sự không có khác nhau, chỉ bất quá lần này Lưu Ngấn sẽ càng thêm nhường hắn khó mà giảo biện.
Độc Cô Tử Huyên thở dài, vẫn là đề nghị Lâm Hằng không cần luôn muốn dùng ám chiêu hại người.
Nếu là lại đụng đến Diệp Thiên cựu ra đâu?
Giống như ban đầu ở Bắc Châu một dạng, xuất hiện cái cùng mình giống nhau không hai người, người đánh không lại.
Không phải vì khoác áo lót mà trả giá đắt.
Đối với cái này, Lâm Hằng biểu thị chính mình xe nhẹ đường quen,
sẽ không tùy tiện lật xe.
Khi biết sư tôn bọn người đi theo Mục Lê đi viện binh xây hợp Hoan Tông về sau, Lâm Hằng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đi tìm Khương Thải Nghiên bọn người. Lâm Hằng trở về tin tức các nàng còn không biết. Giờ phút này, Khương Thải Nghiên bọn người tập hợp một chỗ, có chút nhức đầu bộ dáng. Một phong thư lặng yên không một tiếng động bị phía sau núi đệ tử cho đưa đi lên, phía trên tự tay viết có chút quen thuộc, tựa hồ chính là Hắc Bảo. Nhưng kỳ quái là, áo bào đen lại muốn nhường nàng đi một cái địa phương tìm hắn, đồng thời cũng không cho thấy nguyên nhân từ đầu đến cuối, tỉ như hắn vì cái gì đột nhiên biến mất, trong khoảng thời gian này đi đâu. Thư tín bên trên tiêu chí cổ thành lại là địa phương nào? Đoàn Thư Vân nhìn xem thư tín bên trên vị trí như có điều suy nghĩ, nàng trước đó dù sao đi qua Tây Hoang, lúc ấy là vì tìm kiếm Lâm Tử Thanh lưu lại cổ lâu. Ngược lại là sớm đối Tây Hoang tiến hành tin tức chỉnh lý, thư tín đã nói Phụng Thành tựa hồ chính là ngàn năm trước nông thương thành. Không sai, danh tự liền gọi là nông thương bởi vì Tây Hoang không có hoang mạc hóa trước đó, nơi đó còn là một mảnh bãi cỏ. Bởi vì khí hậu làm nóng, nơi đó dân bản xứ liền tự phát gây dựng một cái thương thành. Một phần trong đó người bình thường lấy chăn thả vì tổ chức, còn có một nhóm người nếm thử sáng lập linh điền, ý đồ cải thiện địa mạo hoàn cảnh. Đáng tiếc Tây Hoang sa mạc hóa quá nhanh rồi, mấy trăm năm thời gian không đến liền biến thành tử vong chi hải, nông thương thành đổi tên là Phụng Thành về sau, liền bị vùi lấp tại trong báo cát. Các ngươi không cảm thấy phong thư này có chút vấn đề sao? Vân Giao sờ lên cầm đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Giao tỷ, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Còn lại hai người tầm mắt đều là nhìn về phía nàng, hiện tại người ở chỗ này chỉ có Khương Thải Nghiên, Đoàn Thư Vân, Lanh Thanh Thu, cũng liền Vân Giao ý đồ xấu nhiều, ý nghĩ cũng nhiều. Những người còn lại đều không có cảm thấy có gì vấn đề. Đầu tiên a, các ngươi nhìn chương này giấy viết thư. Chính là mảnh tê dại tô dệt làm công, trang giấy rất rõ ràng trải qua bọc hơi, đồng thời còn xen lẫn băng nhung kia, bởi vậy toàn thân hơi có vẻ trương cứng rắn. Thả dưới ánh mặt trời sẽ hiện ra u lan thấu sắc, Tây Châu có thể sinh sản loại này trang giấy sao? Hoặc là nói, ngươi muốn tìm vị kia áo bào đen, trên người bọn họ sẽ có loại này giấy. Không nói nội dung bức thư, liền liền giấy viết thư bản thân liền có vấn đề. Đây tuyệt đối không phải Tây Châu bản thổ có thể sinh sản giấy. Băng nhung kia chỉ có thể ở lãnh địa, từ một loại băng cương thực vật kéo thơ mà chế, Tây Châu cảnh nội rất khó tiến hành bồi dưỡng. Thế tục người bình thường hoàn toàn không có lý do gì vì một loại giấy mà tốn công tốn sức đi tìm khí hậu chuyên môn thích hợp địa phương, đi lại lần nữa khai khẩn linh điển. Lời này vừa nói ra, Lãnh Thanh Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, băng cương thực vật nhiều sinh trưởng tại Bắc Châu, giống ta luyện chế đan dược sử dụng lạnh tẩy rửa trùng, thất mắt hoa. Liền xem như qua đời tục chủ thành mua, cũng phải các loại nam bắc thương gia tiến hành theo đồ đưa vận. Khương Thải Nghiên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, áo bào đen trên người bọn họ tuyệt đối tìm không ra loại này trang giấy, thế nhưng là chữ ở phía trên dấu vết thật là hắn. Điểm này nàng có thể 100% khẳng định. Dù sao áo bào đen đều theo hắn mấy chục năm, nếu là liền chữ viết đều nhận không ra khá tốt. Thải Nghiên, cũng không phải ngươi giao giao tỷ ta suy nghĩ nhiều, ngươi nói thư này sẽ có hay không có người buộc hắn viết? Hoàn toàn có khả năng này đi. Vân Giao nói chuyện tương đối thẳng tiếp, đi đến nàng bên cạnh, kề vai sát cánh nói, tên ngốc dịu dàng tình trị bệnh cho ngươi sự tình ta nghe nói, không phải trên người ngươi viên đá kia tại quái phá. Ngươi liền không có hoài nghi cho ngươi tảng đá người kia có vấn đề sao? Ta. Thương Thải Nghiên nhất thời nghẹn lời. Hắc Quang Thạch là bà ngoại đưa cho nàng, nói không nghi ngờ mới là giả. Chỉ là nàng là bà ngoại a, có lý do gì hại nàng đâu? Nếu là muốn hại nàng, há tất như thế đại phí khổ tâm? Tại Bắc Châu nàng có thể có quá nhiều cơ hội hại chết chính mình rồi. Trong tiềm thức nàng không chịu tin tưởng tàn bà có vấn đề, nhưng sự thật lại chứng minh cái này bà ngoại tuyệt đối không đơn giản. Vân Giao một người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra được đồ vật, nàng người trong cuộc này há có thể không hiểu? Chỉ là, nhưng vào lúc này một bóng người xuất hiện ở trong đại điện, chủ động hướng mấy người chào hỏi. U, làm sao đều đụng ở chỗ này đây? Sư đệ, chó Lâm Hằng, ngươi tại sao trở lại? Ngươi đã tìm được chưa? Lâm Hằng đi đến các nàng bên người, thở dài nói, người mặc dù không có tìm tới, nhưng là biết phương hướng rồi, hẳn là đi Tây Hoang. Cái này không trở lại chuẩn bị mang lên Tiểu Lam, cùng đi tìm người. Chờ chút. Tiểu sư tỷ các nàng đi đâu rồi? Ứng tại phòng của mình trong nội viện đi. Chờ chút. Khương Thải Nghiên đột nhiên gọi lại hắn, sau đó đem giấy viết thư cho hắn lấp đi qua, ngươi xem một chút. Hả? Chẳng lẽ là thư tình? Lâm Hằng trong lòng tự mình đa tình xuống, nhưng mở ra giấy viết thư nhìn về sau, biểu lộ lại đi theo cổ quái. Thư này có chút không bình thường a. A ha ha ha. Các ngươi nhìn ta nói cái gì tới, có phải hay không giấy viết thư có vấn đề? Lâm Hằng lắc đầu, chỉ vào nội dung bên trong nói, thư này trong giấy không phải thuần chuyện ma quỷ nha, nếu như bọn hắn người tại Tây Hoang Phụ Thành, phong thư này là ai đưa tới? Áo bào đen mang người sau khi đi, thế nhưng là không có người biết động tĩnh. Nếu như là điều động người bên cạnh đưa tới, vì cái gì không tuyển chọn trực tiếp cùng người giáo chủ này gặp mặt? Lâm Hằng cùng quả ớt nhỏ nhìn ra vấn đề không giống nhau, nhưng đều có hợp lý hoài nghi điểm. Đối áo vậy cái này tin là ai lén lút đưa tới? Lâm Hằng, vậy ta đi chung với người Tây Hoang đi. Khương Thải Nghiên đề nghị. Lâm Hằng tầm mắt trầm thấp, trầm ngâm một lát sau nhẹ gật đầu. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ, sư đệ? Ta cũng rất thông minh. Vân Giao tự đề cử mình, hy vọng chính mình cũng có thể đi cùng. Thải Nghiên, xem như ngươi chịu chủ động cắt thịt báo đáp, nhường ta giúp ngươi đi. À tốt. Tốt ta, đều cùng một chỗ đi. Đại sư tỷ cùng tam sư tỷ hai cái vốn còn muốn cùng theo một lúc, nhưng chỉ là tìm người mà thôi, không đến mức mang nhà mang người tất cả mọi người xuất động. Huống chi, Tiêm Bân Phong cần người chăm sóc ca, cũng không thể đem mẹ một cái người lẻ loi trơ trọi lưu lại. Tại Lâm Hằng quyết bảo. Đại sư tỷ mấy người vẫn là bỏ đi ý nghĩ. Vân Giao, ra ngoài thì ra ngoài, cũng đừng trộm đạo làm chuyện gì xấu, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn. Lãnh Thanh Thu trước khi đi không quên quay đầu cảnh cáo một câu. Vân Giao, Thử. Ta đều đi ra, ai quản được ta? Rất nhanh, Lâm Hằng mấy người vừa tìm được tên ngốc sư tỷ, còn có ngay tại chảy nước miếng chờ lấy ăn thịt Tiểu Lam. Chủ nhân, ngươi làm gì?
Chớ ăn, nắm chặt theo ta đi.
Lâm Bảo, ngươi tại sao trở lại? Ngươi muốn đem Tiểu Lam mang đi đâu?
Có việc ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn.
Chương 1016, đột vào tinh ngoại tu sĩ chương 1016, đột vào tinh ngoại tu sĩ nghe chút muốn ra ngoài, Vân Giao cùng Khương Thải Nghiên hai người đều có thể cùng theo một lúc. Lãnh Thanh Vân lập tức không vui, trước mấy ngày bị Châu nàng cơn giận còn chưa tắt lửa. Trước đó còn đáp ứng chính mình ra ngoài mang chính mình chơi, đều cấp quên sau. Lãnh Thanh Vân sắc mặt lần đầu tiên tràn ngập lạnh ý, nắm lấy Tiểu Lam phần đuôi, không cho nó đi.
Không được, các ngươi đều không mang theo ta đi chơi, Tiểu Lam nhất định phải lưu lại theo giúp ta, trừ phi đem ta cũng mang lên.
Không cần nổ phần đuôi nha.
Tên ốc,
một người lôi kéo cái cổ, một người lôi kéo phần đuôi, phải biết nó mẫn cảm nhất địa phương ngay tại phần đuôi nơi đó. Mắt thấy rằng co không xong, Lâm Hằng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng.
Ôi u,
bà lão này thật là khó lừa a. Nếu là không đem nàng mang lên, sợ là phải tức giận. Cứ như vậy, Lãnh Thanh Vân cũng đã được như nguyện gia nhập tìm người đội ngũ. Có Vân Giao cùng tên ngốc gia nhập, đứng ở chính giữa Khương Thải Nghiên trong lòng ngược lại là an tâm rất nhiều. Duy chỉ có Lâm Hằng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, nếu như không có phong thư này, hắn còn có thể coi như áo bào đen có chuyện phải làm. Có thể phong thư này xuất hiện, liền có nghĩa là áo bào đen bên kia đã xảy ra chuyện rồi. Rốt cuộc là ai muốn tiểu yêu nữ độc thân tiến về đâu? Thanh tộc đã hủy diệt, tộc trưởng đều bị giết. Quả ớt nhỏ nói không sai, giấy viết thư đến từ Bắc Châu, cũng liền nhất định là Bắc Châu nhân sĩ. Ngoại trừ Tàn Nguyệt tướng thư Cố Vân, Huyết Nguyệt quốc vương cường, Quảng Thông trang điển thăng bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có một cái tàn bà cùng tiểu yêu nữ có thể dính líu quan hệ. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, đó chính là áo bào đen tự biên tự diễn. Nhưng hắn tình nguyện tin tưởng tàn bà bọn người tất cả đều là người xấu, cũng không tin áo bào đen sẽ đối với chính mình con gái ruột có mưu đồ. Liên tưởng đến áo bào đen trên người cầm chú, thật sự là quá kỳ quái. Dựa theo tiểu yêu nữ lý do thoái thác, cấm chú là mẫu thân của nàng, cũng chính là ngu tiên vì khống chế người, cố ý cho Cố Vân bọn người ở dưới. Áo bào đen không phải ngu tiên phu quân sao? Nào có cho mình đạo lữ loại cấm chú đạo lý? Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Nếu ngươi nói tàn bà là người xấu, nàng một cái nửa thân thể xuống mồ người, trước đó tại Bắc Châu vì Khương Thải Nghiên, kém chút đem chính mình giày vò chết, cuối cùng vẫn là mẹ dùng phẩm chất cao đan dược cấp cứu trở về. Nàng hại Khương Thải Nghiên động cơ và mục đích hoàn toàn nhìn không ra a. Lại nói Cố Vân mấy người bọn hắn bị cấm nguyền rủa vây khốn khôi lôi thôi, mặc dù động đối Khương Thải Nghiên dưới sát tâm tâm tư, nhưng vẫn là không dám. Mà lại Khương Thải Nghiên đã đáp ứng trợ giúp bọn hắn giải trừ cấm chú, bởi vậy hoàn toàn không có mạo hiểm như vậy. Đến mức áo bào đen, không cần nhiều lời, nếu không phải hắn che chở Khương Thải Nghiên lớn lên, đáng thương tiểu Nghiên Nghiên đừng nói có thể hay không còn sống, sợ là sớm đã bị cái kia cực phẩm tiểu di cho dạy vỏ chết rồi. Trong này sợ là có khác cố sự a. Không lớn không nhỏ Vân Chu lên đường, ám vệ nhãn tuyến rất mau đem hắn hồi bẩm cho Mộ Dung Tử Yên. Lại xuất động sao?
Thôi được, lặng lẽ meo meo theo sau, không thể đánh cỏ động rắn.
Là Mộ Dung Tử Yên phụ trách theo dõi giám thị Lâm Hằng, mặc dù không biết nữ đế an bài như vậy mục đích, nhưng ẩn ẩn có một loại cảm giác bọn hắn tựa hồ chính là vì cái kia hoàng tộc phản đồ mà đi. Bao che Khương Thịnh thế nhưng là cái không nhỏ sai lầm, nếu là Lâm Hằng trêu đến Long Nhan giận dữ, sợ là lại ôm đùi cũng không làm nên chuyện gì. Ngày đêm tinh di, nhoáng một cái chính là gần hai trời đi qua. Một đường thông suốt không trở ngại, nhưng đi tới nhiều nhìn xuống dưới, đều có thể nhìn thấy khắp nơi di chuyển tổ kiến công sự phòng ngự người. Lâm Hằng thật là không hiểu rõ, người bình thường lâm thời tập hợp một chỗ, dự tiểu trấn, cho dù có hộ trận, cũng chưa chắc có thể chống lại tu sĩ không ngừng tấn công mạnh a. Vương triều cơ bản quận tại vào thế tục, bọn hắn tựa hồ căn bản không sợ chủ thành bên ngoài tiểu trấn bị tàn sát. Thật là khiến người ta khó hiểu. Đi vào Tây Hoang về sau, đêm khuya một luồng hoang vu cảm giác đánh tới. Gió lạnh thổi thổi, mực phát bay múa. Lâm Hằng đứng vững vàng tại Vân Chu biên giới, ngắm nhìn nơi xa, đột nhiên ánh mắt lấm liệt. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa vậy mà đối diện lái tới hai chiếc Vân Chu, hình thể muốn so bọn hắn chỗ tồn tại Vân Chu lớn hơn nhiều gấp đôi. Lâm Tôn, đó là thế lực nào người, bọn hắn làm sao từ Tây Hoang chỗ sâu tới? Người nghiện thuốc hơi kinh ngạc nói.
Nói cho võ phu điều chỉnh phương hướng, cùng bọn hắn tránh đi.
Tốt. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Lâm Hằng lựa chọn chủ động né tránh, cẩn thận đụng vào hai cái kia đại gia hỏa.
Nhưng a, theo bọn hắn thay đổi chuyển đầu, hai cái kia to lớn Vân Chu vậy mà cũng đi theo thay đổi hướng, tựa hồ chính là muốn chạy bọn hắn mà tới.
Đối diện, Vân Chu bên trong mấy cái thân xuyên dị phục trang phục nam tử chính xa xa nhìn chăm chú lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới chúng ta từ Tây Hoang Sen vào Tây Châu, lại còn có thể gặp được đưa thịt tới cửa. Tất cả mọi người chuẩn bị, mặc kệ đối phương là người nào, một tên cũng không để lại, đem thứ đáng giá lấy đi. Nam tử trung niên ra lệnh.
Tuân mệnh, sư tôn.
Ngoa tào.
Lâm Tôn, bọn hắn kẻ đến không thiện a.
Chúng ta vận khí không tốt lắm, vậy mà tại Tây Hoang đều có thể gặp phải tinh ngoại tu sĩ, nói đến ta đã lâu lắm không có động thủ phóng thích điểm chân nguyên rồi. Nên nói không nói, kể từ đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, Lâm Hằng trên thân một mực kìm nén một luồng sức lực, không có chỗ đi phát tiết. Vừa vặn đối diện đụng phải tinh ngoại hai cái Vân Chu. Bình thường Vân Chu phẩm cấp cùng quy mô, đại biểu cho một phương thế lực thực lực. Liên đối diện loại này Vân Chu, thậm chí còn so ra kém cá ướp muối lao bà cái kia, bởi vậy thực lực của đối phương đội lên trời có một cái phản hư chân quân dẫn đầu. Không chuẩn liền phản hư cũng chưa tới. Sự thật cũng như rừng hàng sở liệu, đối diện vị kia được xưng sư tôn người, cũng chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi. Thiên Hành Đại Lục không có khả năng chỉ phái đại thành chiến lực tu sĩ đến nơi,
khẳng định sẽ có một ít bên trong không trượt củ cải. Võ phu nghe chút có không muốn đánh, cái kia cao hứng cơ hồ là không ngậm miệng được. Kiệt kiệt kiệt. Ba người cơ hồ là đồng thời cười ra tiếng. Ngay tại giết thời gian chơi mạt trược vân giao bọn người, nghe bên ngoài khoang thuyền âm hiểm tiếng cười, lập tức có chút không hiểu đấu. Hai tòa to lớn vân chu đem Lâm Hằng bọn người kẹp ở giữa, rất nhanh mấy đạo nhân ảnh lướt qua đỉnh đầu, lơ lửng tại hư không bên trên. Nam tử trung niên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không biết sống chết phàn nàn nói, làm sao lại chút người này? Được rồi động thủ đi. Nha, còn có nữ đệ tử. Không kịp thưởng thức dung mạo của đối phương, liền gặp hai tên nữ tử nhanh tay nhanh mắt, như nước trong veo hướng võ phu cùng người nghiện thuốc đánh tới. Kim đan sơ kỳ, kim đan hậu kỳ. Nếu là đặt ở một năm trước, Lâm Hằng cao thấp vẫn phải nhìn nhiều, nhưng bây giờ, võ phu nhíu mày, trước mặt không đau không ngứa chém tới kiếm phong, một cái trong nháy mắt liền đem nó ma diệt, sau đó tụ lực huy quyền, vậy mà trực tiếp đem tên kia màu xanh thẳm mặc nữ tử cho anh thành xương máu. Người nghiện thuốc thủ đoạn mặc dù không trực tiếp, nhưng lại rất là quỷ dị, trong tay xỉ gà linh đinh lắc một cái, phảng phất từ trong miệng thổi ra một đạo hỏa long, trực tiếp đem một vị nữ tử khác cho nuốt vào. Hỏa diễm nướng thịt phát ra lốp bốp thanh âm, nữ tử tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục không dưới 3 tiếng, liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Sát thực tới nói trực tiếp bị đốt thành tro. Không hổ là võ đạo chi nhân, dứt khoát quả quyết, không dây dưa dài dòng, cũng sẽ không tại ý cái gì thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi động thủ, đó chính là địch nhân liền phải chết. Một màn này trực tiếp đem Tả Hữu Vân Chu bên trên người dọa cho choáng váng. Cái gì quỷ? Một cái huy quyền, một đốm lửa, liền đem hai cái kim đan kỳ đệ tử cho làm mất. Không đợi tất cả mọi người phản ứng, chỉ thấy đứng tại cái kia giữa hai người thanh niên áo trắng, đột nhiên giơ kiếm mà vung. Kiếm phong lưu chuyển linh lực càng đem quanh mình bóng đêm đều vặn bẻo ra gợn sóng. Một đạo vắt ngang 100 trượng trắng lóa kiếm quang đã xé rách trường không, Vân Chu tầng ngoài phủ văn vòng bảo hộ như miếng băng mỏng đồng dạng giòn vang vỡ vụn. Bong thuyền các tu sĩ vạn phần hoảng sợ, cơ hồ quên đi tránh né, trong con mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần chói mắt bạch mang. Mấy tên tu vi không cao đệ tử, thậm chí trực tiếp bị kiếm quang thả ra khí lãng trực tiếp tan rã vì máu loãng. Không tốt, mau bỏ đi. Chương 1017, bá đạo quả ớt nhỏ, quỷ dị tiểu yêu nữ. Chương 1017, bá đạo quả ớt nhỏ, quỷ dị tiểu yêu nữ. Hai cái này đội tinh ngoại tới tu sĩ, làm sao đều không có nghĩ đến, liền trước mặt ba người liền đáng sợ đến tình trạng như thế. Vốn cho rằng là nhặt được tiểu ngư, không nghĩ tới bọn hắn lại trở thành cá lớn. Nếu không nói tu vi càng cao tu sĩ, nhãn lực độc đáo chính là tốt, xúc phạm đứng ở trong hư không trung tâm cái kia nam tử trung niên, cơ hồ là cũng không quay đầu lại trốn chạy. Nhưng bên cạnh mấy cái đệ tử coi như thảm rồi. Võ phu cấp tốc xuống tới, tốc độ nhanh đến không cách nào dùng mắt thường đến bắt, có thể không nên cảm thấy võ đạo chi nhân chỉ am hiểu ma lực. Nhanh nhẹn tính chất không thể so với cùng cảnh giới tiên đạo tu sĩ phải kém. Chỉ là hai cái hô hấp ở giữa công phu, một nam một nữ hai người trẻ tuổi liền bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ngược lại là không có nổ thành xương máu, nhưng có thể khẳng định xác suất lớn là không sống nổi. Người nghiện thuốc trực tiếp hướng về kia cái trốn chạy người dẫn đầu lao đi, bắt được hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Vân Chu pha thoái, đâu đâu cũng có sụp đổ sau đó tàn phiến, trên không trung phi tốc xẹt qua, cọ sát ra từng đạo lộng lây tia lửa. Thương Thải Nghiên bọn người tự nhiên cũng bị bên ngoài tiếng đánh nhau hấp dẫn, đứng tại bên ngoài khoang thuyền trên bảng nhìn ra xa, liếc mắt liền thấy trên không trung không ngừng truy đuổi thân ảnh màu trắng. Tay nâng kiếm rơi, liền có một người trực tiếp bị đánh chặt thành hai nửa. Đi, đi qua hỗ trợ. Vân Giao trà sát tay nhỏ, nói đến tại Tiêm Vân Phong lâu như vậy, nàng cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt. Dù sao lần trước đại trưởng lão bọn hắn vây giết Tinh Các Hải thị, nàng bị nhốt phòng tối, muốn chết, dám cản đường. Vân Giao một mình ngăn tại trước mặt hai người, cổ tay thay đổi, thân kiếm lập tức hiện hiện một vòng màu đỏ thắm ân ký. Một đạo kinh khủng tuyệt luân kiếm khí, giống như lột sắt thành dục hỏa mà ra hỏa phượng. Xích viêm màu đỏ tươi, liệt hỏa hướng phượng. Phản phất trực tiếp triển khai một loại nào đó đáng sợ lĩnh vực, liền liền Lâm Hằng, Thương Thải Nghiên bọn người không khỏi bị hắn hấp dẫn. Tiểu Giao Giao liệt phượng huyết mạch đã hoàn toàn kích hoạt lên sao? Thật cường đại tình thế, Lâm Hằng có chút chấn kinh. Hai tên chỉ có kim đan trung kỳ tại hữu thực lực thanh niên, nhao nhao tế ra thần thông ngăn cản, nhưng vẫn là bị đạo kia hỏa phượng dễ như trở bàn tay thôn tính tiêu diệt rơi. Phốc, trọng thương hai người trực tiếp rơi xuống đám mây, mặc dù không có bị trực tiếp chém giết, nhưng rất hiển nhiên đã mất đi năng lực phản kháng. So với quả ớt nhỏ bá đạo, một bên khác Khương Thải Nghiên thủ đoạn liền càng khủng bố hơn cùng quỷ dị. Một đạo vô trật tự tính chất có thể nói tối xiềng xích màu đen, giống như ngầm hiện trực tiếp cầm cố lại một nữ tử, trong khoảnh khắc không đến công phu, nữ tử kia làn da liền bắt đầu suy bại, phản phất bị rút khô thọ nguyên đồng dạng, cuối cùng trực tiếp biến thành một mảnh khô cằn da người. Người của ma đạo chỗ đáng sợ, ngay tại ở kỳ công pháp chiêu số hung ác, lại đại đa số cấm kỵ chi pháp không phản vệ tác dụng, nhiều lắm thì tăng thêm một chút tác nghiệp. Rất nhanh, hư không bên trên chiến đấu khôi phục lại bình tĩnh, hai chiếc to lớn vân chu phá thành mảnh nhỏ, chỉ có mấy khối lơ lửng tàn phiến còn đang chống đỡ. Vân Giao chém giết ba người, Thương Thải Nghiên chém giết bốn người, tiểu sư tỷ bên kia mặc dù không có giết người, lại bắt hai người trở về. Chói gô, giống như là bị từng nét đũa chú hình thành dây nhỏ cho chói buộc ở bên trong. Lâm Tôn, cái này con bê móc méo bắt ngươi về rồi. Người nghiện thuốc không có lô mạng như vậy, chỉ là đem chạy đi nam tử trung niên cho giam giữ trở về, mà không phải ngay tại chỗ chém giết. Đổi lại là võ phu, đoán chừng người này đã sớm mất mạng. Đừng giết ta, cầu các ngươi đừng giết ta, các ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói. Nam tử trung niên không còn có ban đầu phép lối, vì tại đó liền không ngừng dập đầu, liền cái này còn hóa thần đại tu sĩ. Nói một chút đi, các ngươi là thế lực nào? Ta là Thái Ất Tiên Tông một vị trưởng lão, phụ mệnh từ Tây Hoang đi vòng, nhìn xem có thể hay không trực tiếp tiến vào Tây Châu nội địa. Hắn ngược lại là rất hiểu chuyện, còn không có hỏi mục đích, liền mình nói đi ra. Thái Ức Tiên Tông. Nghe vào giống như là cái nhất lưu thế lực. Các ngươi nếu là muốn xâm chiếm Thiên Huyền Đại Lục thổ địa, vì sao không tuyển chọn từ Bắc Chí Nam đánh tới, dù sao đều phải tiến hành một bước này. Hà tất tử Tây Hoang mạo hiểm? Cái này, không nói, võ phu, giết chết đi. Chấm đã chấm đã. Nam tử trung niên liền vội vàng lắc đầu, mở miệng nói, bởi vì cho đến bây giờ chúng ta liền các ngươi nơi này một tòa chủ thành đều không có đánh hạ xuống. Liên minh nội bộ gấp gáp, tìm kiếm phương pháp phá giải, có lẽ chỉ cần tìm được long mạch liền có thể bài trừ tất cả chủ thành ở giữa mạng lưới phòng ngự. Bởi vậy, mới có thể gấp gáp hướng Tây Châu nội địa xuất phát. Hắn ý tứ đại khái là, từ Bắc Châu xâm lấn đến nay, ngoại trừ đã diệt một chút tu tiên thế lực bên ngoài, thế tục chủ thành bên kia, thậm chí cả tiểu trấn đều có không thể phá vỡ khí vận hộ trận tại. Cho dù là hợp đạo đại năng không gián đoạn công kích 3 ngày 3 đêm, đều không thể dung chuyển một kia. Lại thêm rất nhiều còn sót lại tu tiên thế lực nhập chủ thế tục, chỉ cần bọn hắn người rời đi, những người kia liền sẽ từ chủ thành các nơi nhảy ra. Không phải làm đánh lén, chính là đem trước đó bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn cho đoạt lại. Ngươi lại giết trở về, đối phương thấy tình huống không ổn, lại chạy về thế tục chủ thành. Một tới hai đi, Thiên Hành Đại Lục bên này mọi mệnh không chịu nổi, lại có thể đem tất cả mọi người lưu tại chỗ trấn thủ. Bởi vậy, chỉ có thể trước giải quyết thế tục bên kia lưới phòng hộ. Chỉ có đã diệt thế tục bên kia, bọn hắn mới có thể gối cao không lo tiến lên. Khá lắm, Lâm Hằng gọi thẳng khá lắm. Địch đuổi ta chạy, địch đi ta đoạn, địch mệnh ta đánh. Cái này là học của ai? Lúc đầu Lâm Hằng còn buồn bực, thời gian trôi qua lâu như vậy, tinh ngoại tu sĩ cũng phải tiến vào Tây Châu rồi. Không có khả năng tại Bắc Châu bị kéo dài lâu như vậy, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao? Các ngươi liên minh lại là cái gì? Không rõ lắm, liền biết là chúng ta Thiên Hành Đại Lục mấy cái thế lực tổ hợp lại với nhau, sau đó cùng nhau đến Thiên Huyền Đại Lục đoạt địa bàn. Có bao nhiêu chí tôn? Ta đây cũng không biết, ta chính là tông môn một cái trưởng lão, liên minh một chuyện chỉ có tông chủ mới tham nộ cùng. Hắn lại không thể đem cơ mật đều nói cho ta biết một chút. Lâm Hằng sờ lên cằm, nhẹ gật đầu, "Tốt a. Võ phu, có thể tiến hắn lên đường." "A? Dựa vào cái gì?" Nam tử trung niên nghe chút còn muốn giết chết chính mình, người trực tiếp choáng váng. "Các ngươi sao có thể nói không giữ lời, ta đã đem ta biết mới nói, các ngươi không thể giết ta." "Ha ha, ta có đáp ứng ngươi, ngươi nói lời nói thật, liền tha cho ngươi một mạng." "Tiểu sư tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Còn giống như thật không có đáp ứng hắn." "Xem đi, vậy cũng là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi, nhường tự ngươi nói." Là không muốn siêu hồn lại phiền phức một lần, không phải vậy ta vẫn phải tự thuật cho bọn hắn nghe. Võ phu đuốt đuốt nằm đấm, đem hắn trực tiếp lôi ra ngoài, chuẩn bị cho hắn trực tiếp điểm kiểu chết. Nam tử trung niên thấy thế trực tiếp chửi ầm lên, la hét cái gì bọn hắn chết không yên lành. Rất nhanh thanh âm lưu lo, giống như là bị bóp nát cái gì. Võ phu vẫn là trước sau như một ưa thích bóp thói quen. Chó Lâm Hằng, ra tay ngược lại là quả quyết độc ác. Hóa thần đại tu sĩ nói giết liền giết. Đó là tự nhiên, như loại này tới chiếm nhà khác vườn bại hoại, có thể sát tất giết. Ngươi không giết hắn chờ hắn trở về tất nhiên sẽ trái lại giết ngươi. Bất quá, chúng ta nhất định muốn tăng thêm tốc độ rồi. Bọn hắn chỉ là tinh ngoại tu sĩ dẫn đầu chi nhân, đằng sau khẳng định sẽ lần lượt qua đây cường đại hơn tu sĩ, phàm là có cái hợp đạo cấp bậc đại năng, chúng ta coi như nguy hiểm. Chương 1018, trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy chính mình con gái ruột. Chương 1018, trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy chính mình con gái ruột. Còn lại một đường, lại không khúc nhạc dạo ngắn phát sinh. Ngày kế tiếp bình minh tờ mở sáng, Lâm Hằng bọn người rốt cục đến tòa kia bị gió cắt che giấu phụ thành. Lãnh Thanh Vân chạy đến trong khoang thuyền, dùng tay đập dưới Tiểu Lam đầu, thúc giục nói: Tiểu Lam, chớ ngủ. Đến chỗ rồi sao? Đương nhiên rồi. Tên ngốc chờ ta một chút. Cắt Vàng Minh Ngông, lại là quen thuộc một bước sa mạc chi cảnh, còn nhớ rõ lần trước vẫn là cùng đại sư tỷ cùng một chỗ bước qua. Tiểu Lam giống như là nhận lấy cái gì kích thích, một bên quần quật lấy, một bên phụ phục hướng phía trước chạy loạn. Thỉnh thoảng tiến vào trong đất cát, thỉnh thoảng lại lộ ra đầu, tựa hồ chơi quên cả trời đất. A, Tiểu Lam, đây là thế nào? Nó là Kim Lân xà à, chủng tộc liền sinh tồn ở nóng hoang chi địa, trong xương liền ưa thích loại này khí hậu. Lâm Hằng giải thích nói. Đám người rất nhanh liền tiến vào Phụng Thành nội bộ. Đây là một tòa tương đối lớn cổ thành, không phải là bởi vì chịu đủ gian nan vất vả thời gian dài, mà là phơi gió phơi nắng sau chỉnh thể hình dạng, giống như là lẻ loi trơ trọi mai một mấy ngàn năm đồng dạng. Trống rỗng sụp đổ nhà bằng đất, còn có trong gió chập chờn chi chi nha nha cửa gỗ. Tựa hồ vừa chạm vào đụng liền sẽ bể nát. Khắp nơi có thể thấy được hang vu, thậm chí liền một chỗ giếng nước đều không nhìn thấy, đoán chừng sớm đã bị hạt cắt cho lấp đầy đi. Thái Nghiên, ngươi cùng áo bào đen tới qua nơi đây sao? Không có. Vậy liền kỳ quái. Viết thư người kia để cho ngươi tới đây cần phải có thâm ý khác mới đúng à? Rất nhanh, võ phu cùng người nghiện thuốc hai người từ đông tây hai cái phương hướng trở về. Lâm Tôn, tìm một vòng. Căn bản cũng không có người a. Không sai, ta bên kia cũng không có người, tựa hồ chính là cái thành không. Kết quả như rừng hàng dự liệu như vậy, không có nhân tài là vấn đề lớn nhất, vậy thì nói rõ cái kia viết thư chi nhân, chính là tận lực tại ở nút. Mà lại là tại một cái tìm không thấy địa phương. Không chuẩn ngay tại một góc nào đó nhìn chăm chú bọn hắn, mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Hằng suy tư một lát, như loại này mèo chuột trò chơi hắn thích chơi nhất rồi, đã ngươi muốn tránh, vậy liền trốn tránh. Nhìn xem ai mới là con mèo kia. Lâm Hằng đem tất cả mọi người chào hỏi qua đây, làm thành một vòng tròn, bắt đầu kế hoạch nói, tiếp đó, tất cả mọi người phân tán ra đến, giống như là du lịch di tích cổ bình thường, tự hành tìm tòi. Cái này mai tinh thạch ngươi cầm lấy, có nó liền có thể truy tìm vị trí của ngươi, ta đoán người kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đơn độc đi một nơi nào đó. Cơ bản xáo lộ khẳng định là như thế này, Không cần nghĩ. Khương Hải Nghiên tiếp nhận tinh thạch nhẹ gật đầu, đáp lại nói, vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Phân phó tốt hết thể về sau, đám người bốn phía tản ra, không cho phép bất luận kẻ nào tổ đội. Vân Giao chạy hướng tây, Lãnh Thanh Vân hướng đông, Võ Phu đi về phía nam, người nghiện thuốc hướng bắc. Đến mức Khương Hải Nghiên muốn tại tất cả mọi người sau khi đi, tùy tiện tìm một cái phương hướng là đủ. Không bao lâu, Khương Hải Nghiên cũng biến mất tại trong tầm mắt. Tiểu Lam từ trong đất cắt lộ ra ngập nước hai cái trong mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hằng nói, chủ nhân, ngươi làm sao bất động à? Tiểu Lam, ngươi giấu ở trong đất chậm rãi di động, đi theo nàng. Lâm Hằng tầm mắt nhắm lại. Tốt bí bo. Tiểu Lam không biết hắn có ý tứ gì, nhưng chỉ cần nghe chủ nhân mà nói là được rồi. Âm u lại khô ráo trong địa huyệt, một viên còn như thủy tinh trong suốt trái tim, chiếu rọi lấy nội thành hình ảnh. Giống như là có đếm không hết con mắt, nhìn chăm chú lên phương tấp đông tấp. Còn xuống cái bóng chiếu rọi tại mặt đất, thon dài mà bặm mẻo, giống như một loại nào đó đại khủng bố đồng dạng. Áo bào đen ngẩng đầu nhìn thấy trong tấm hình Khương Thải Nghiên, cảm xúc trong lúc nhất thời thay đổi có chút kích động, nhưng trên thân cái kia đâm vào máu thịt bên trong móc câu xiềng xích lại làm cho hắn mỗi động một cái, đều cảm thấy kịch liệt đau nhức. Vốn là không có bao nhiêu sinh cơ hắn, trải qua hành hạ như thế, thân thể càng thêm suy nhược. Đừng vùng vẫy, nàng rất nhanh liền có thể tới gặp ngươi. Cầm trong tay quải trượng lão bà tử chậm rãi qua thân nói. Vì cái gì, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn níu lấy các nàng không buông tha. Nàng là ngươi thân nữ nhi, nàng là ngươi cháu gái ruột. Bước tử một cái người không đủ, còn muốn hại chết một cái khác sao? Ừ. Chân chính hại chết các nàng chính là ngươi, không có ngươi xuất hiện, thanh tộc liền sẽ không có chuyện như vậy. Ta cũng sẽ không biến thành bộ này người không ra người, vì không bị dám vẻ. Ngu Hàm Nhi cũng không phải là chết tại ta chi thủ, mà là ngươi chi thủ. Mẫu thân là vĩ đại, vì thai nghén sinh mệnh có thể bỏ qua chính mình, ta đã sớm nói, các ngươi không thể cùng một chỗ. Nàng không nghe lời của ta, nhất định phải khư khư cố chấp, lần này tốt. Vì nữ nhi đem chính mình mệnh góp đi vào rồi. Áo bào đen cười lạnh một tiếng, rêu cực nói, có phải hay không thời gian trôi qua quá lâu, có mấy lời lừa gạt một chút người khác là được rồi, nhưng chớ đem chính mình cũng cho lừa. Y miệng. Tàn bà đôi mắt co rụt lại, sau một khắc trên người hắn xiềng xích đống nhiên nắm chặt, áo bào đen đau đến ngao ngao kêu hai tiếng, trực tiếp ngất đi. Thật sự là gánh không được rồi. Một bên bị giam giữ huyết nguyệt giáo đệ tử, bao quát cướp ở bên trong, cũng nhịn không được giận mắng. Ngươi lại giày vò xuống dưới, hắn sẽ chết. Hừ, hắn vốn là cần phải chết, yên tâm. Trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy chính mình con gái ruột. Không biết qua bao lâu, Khương Hải Nghiên đã mất đi phương hướng, phản phất ngay tại nội thành không ngừng đảo quanh. Thời gian dần qua có chút lực bất tòng tâm. Ngừng chân tại một tòa trống trải, không có cửa trước nhà đá, bên trong đột nhiên chuyển đến một trận cùng loại với gõ mõ thanh âm. Cộc 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 Vân Dao. Đến ốc. Là các ngươi sao? Khương Hải Nghiên biết niệm thăm dò vào trong đó, bên trong giống tuyết, nhưng như cũ có âm thanh chuyển đến. Quái thai. Nàng mơ hồ cảm giác được cái gì, giống như là đặc thù nào đó triệu hoán, trực tiếp đi tới. Giờ phút này, nàng mới chú ý tới trên vách tường có một bức họa. Đó là một nữ tử hình ảnh, ngũ quan đoan chính, sinh động như thật, giống như là cái nhanh như cầu vồng tiên tử. Nhìn qua có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Nàng tiến lên đánh thẳng số lượng lấy, đột nhiên dưới chân mặt đất bắt đầu sụp đổ, cả người cấp tốc lọt vào trong bóng tối. Phản phất có một loại lực vô hình tại dắt lấy chân của nàng, không thể động đậy chút nào. Theo ở phía sau Tiểu Lam thấy thế, vội vàng nô ra thân thể, xông vào trong phòng. A, không có người. Tiểu Lam xả đều choáng váng. Tiểu Lam vội vàng lao ra, lần theo mùi đi tìm Lâm Hằng báo cáo việc này. Theo một tiếng rơi xuống đất thanh âm, Khương Hải Nghiên chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đứng vững thân hình. Bốn phía nhìn quanh, tựa như là cái dưới mặt đất đường hầm. Đường hầm một đầu khác có ánh sáng. Khương Hải Nghiên chậm rãi đi tới, rất nhanh liền đã tới lối ra. Tiến vào trong nháy mắt, ánh mắt sáng lên liếc mắt liền nhìn thấy bị treo ở không trung cấp bọn người. Bọn hắn bị phong lấy miệng, như cái con nhộng bình thường liều mạng dãy rủa. Khương Hải Nghiên vung ra lưới đao, trực tiếp đem hắn cứu lại. Cấp khôi phục nói chuyện năng lực về sau, lại hô lớn, "Giáo chủ, áo bào đen đại nhân gặp nguy hiểm, hắn bị một cái bà già đáng chết lôi đi rồi." Chương 1019, lập tức hóa hình Thúy Nguyên Đằng chương 1019, lập tức hóa hình Thúy Nguyên Đằng tại Khương Hải Nghiên trước khi đến trước đó không lâu, tàn bà liền đem mấy người bọn họ cho treo lên tới. Sau đó, thuận tay đem áo bào đen lôi vào một cái nhìn không thấy tia sáng màu đen thông đạo. Khương Hải Nghiên đem tất cả mọi người giải cứu lại, mở miệng nói, các ngươi đều ở chỗ này chờ, nhìn xem có biện pháp gì hay không đi lên, ta đi trước nhìn xem. Cấp trên ngực, một bộ thụ thương không nhẹ dáng vẻ, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Trung ương giống như trái tim hình dạng trong suốt sắc vật thể, phía trên cắm đầy cùng loại với kinh mạch đồ vật, không biết còn tưởng rằng là tại dục nuôi một loại nào đó tà vật. Khương Hải Nghiên nhịp tim cũng không khỏi gia tốc rất nhiều, cấp trong miệng lao thái bà kia, chẳng lẽ chính là tàn bà sao? Mang tâm thần bất định tâm tình tiến vào chỗ kia u ám đường hầm, nàng vẫn là có mang may mắn tâm lý. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến lớn như vậy phụng dưới thành. Tòa này bị gió cắt ăn mòn mà người không nhà trống dưới mặt đất, sẽ có to lớn như vậy nhân tạo trận. Tàn bà chưa từng có xuất hiện tại qua Tây Châu, Tây Hoang càng là không thể nào nói về. Cái này dưới đất chi quật là ai móc ra đây này? Nghi vấn ở trong lòng xoay quanh không ngừng, đầu này hắc ám đường hẹp thực sự là quá dài, mỗi đi một bước tựa hồ cũng có thể nghe thấy cùng loại với mạch đập rung động thanh âm. Ngoại giới, Tiểu Lam tìm được Lâm Hằng bọn người. Nói rõ tình huống về sau, tất cả mọi người đi tới Khương Thải Nghiên biến mất tòa kia thạch ốc. Người làm sao sẽ hư không tiêu thất đâu, ngốc rắn ngươi có phải hay không nhìn loạn? Võ Phu bốn phía dò xét sau đó, cũng không phát giác nơi nào có vấn đề, không có cấm chế, không có bất luận là sóng năng lượng nào, chớ đừng nói chi là có loại kia đánh mõ thanh âm. Tiểu Lam biểu lộ có chút dữ tợn muốn cắn người, lớn tiếng nói, ta thừa nhận chính mình không có nhìn toàn bộ, nhưng nàng xác thực trực tiếp biến mất. Ta lúc tiến vào, người liền không biết nơi nào đi rồi. Nhưng nơi này cũng không có truyền tống trận a. Một người một rắn chính liễu lo không ngừng lấy, Lâm Hằng cùng Vân Giao hai người thì đem ánh mắt nhìn về phía trên vách tường nữ tử kia khá giống. Vân Giao trong lúc nhất thời đều hơi kinh ngạc. Sư đệ, nữ tử này nhìn xem có chút giống Thải Nghiên a. Sáu phần rất giống, xa xa quan chi lại có một loại tà thực cảm giác. Ngươi nói nàng có phải hay không là Thải Nghiên mẫu thân? Khắc họa giống Khương Thải Nghiên, nhưng tuyệt đối không phải miêu tả Khương Thải Nghiên, như loại này khắc họa, bọn hắn tại những nhà đá khác cũng phát hiện. Một chút là ghi chép người bình thường bị bắt, một chút là liên quan tới tế tự một loại đồ vật, còn có một ít là không hiểu ký hiệu, hẳn là cũng cùng một loại nào đó nghi thức có quan hệ. Duy chỉ có cái này thôi, lại có một cái khắc họa mà ra ảnh hình người. Có khả năng này, nhưng ta không hiểu rõ lắm, tiểu yêu nữ mẫu thân nàng sẽ xuất hiện ở đây sao? Dựa theo thời gian chỗ suy tính, 60 năm trước nơi này cũng đã sớm trở thành mức bỏ phế tích rồi. Cái này cũng không rõ ràng rồi. Vân Giao lắc đầu. Phát hiện vấn đề sao? Ừm. Tiểu yêu nữ hẳn là từ chúng ta dưới chân, trực tiếp rơi xuống rồi. A. Vân Giao sửng sốt một chút, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Dưới chân mảnh đất này có vấn đề, thay vào tiểu Lam thị giác, nó giấu ở cắt đất phía trên, ánh mắt là xéo xuống bên trên mà gặp. Nhiều lắm là có thể trông thấy tiểu yêu nữ nửa người trên. Ngoài phòng lại có bậc thang chỗ cản, bởi vậy nó có thể nhìn thấy vị trí sẽ càng nhỏ hơn. Nếu như là truyền tống trận biến mất, tiểu Lam nhất định có thể nhìn ra. Trừ phi người là hướng phía dưới biến mất, tại nó thị giác bên trong mới có thể lộ ra phi thường đột ngột, giống như trống không tan biến mất đồng dạng. Nghe xong phân tích của hắn, tiểu Lam quấn quanh ở Lâm Hằng bên người, trung điệp điểm đầu nói, chủ nhân nói quá đúng, ta sợ hãi bị phát hiện, đầu một mức thấp, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên. Hoa, Lâm Hằng, ngươi được làm đấy, có thể trực tiếp đưa vào tiểu Lam thị giác, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là gián đâu. Nói đùa, ta trong đầu thông thiên đồ dám không phải trắng ký ức, yêu thú tập tính còn có hành vi đặc điểm, ta đều biết. Lâm Hằng có chút xấu hổ. Sau đó, hắn liền mệnh lệnh võ phu nếm thử đi hủy diệt sàn nhà tầng. Quả nhiên có phát hiện mới, tại hắn đông nhiên oanh kích xuống, toàn bộ thạch ốc đều sụp đổ, lại còn không kiến giải mặt có thiếu hụt. Thanh trừ phía trên che giấu bao cắt về sau, lúc này mới trông thấy một khối to lớn phương thiết, cùng loại với một loại tiếp nhận bình đài. Cái này sắt làm sao cứng như vậy? Võ phu bưng bít lấy hơi tê tê nắm đấm kinh ngạc nói. Lấy khí lực của hắn, khai sơn nát nhạc đều không đủ, bây giờ lại liền một khối sắt lá đều đánh không nát. Nghe vừa mới thanh âm, bên trong vẫn là huyền không, đoán chừng là bị cố ý kẹt ở chỗ này rồi. Có người phát hiện chúng ta tìm đến, lâm thời làm ra cải biến, nhất định muốn tăng tốc thời gian. Lâm Hằng trong lòng dâng lên một luồng không ổn cảm giác. Biện pháp là có, người sống không có khả năng bị phiền phức cho vây chết. Chỉ thấy hắn từ trái tim bên trong gọi ra Thúy Nguyên Đằng, rất nhanh liền được đáp lại. Kể từ Thúy Nguyên Đằng thôn vệ xong tịch lạc đồng dây leo về sau, nó bị thương, nhưng tương tự nhận được lớn vô cùng trả lại. Đều là tiên tiên linh mục, ai cũng sẽ không phục ai. Thôn vệ đối phương liền có thể thực hiện tiến hóa. Đoán chừng lập tức liền có thể hóa hình rồi. Tiểu Lam, Thúy Nguyên Đằng, Dị Hỏa, đây đều là có thể hóa hình tồn tại, chỉ bất quá Thanh Liên Đạo Hỏa hiện tại tìm không thấy hỏa chủng. Tiến hóa chi lộ chậm nhất. Lâm Tôn, đây là đang làm gì? Có câu nói gọi là thực vật cắm rễ, có vá liền chui, nhường Thúy Nguyên Đằng xuống dưới đem cơ quan phá đi. Chúng ta liền có thể tiến vào. Rất nhanh, Thúy Nguyên Đằng liền thu nhỏ lại thân thể thuận theo khe hở chui vào dưới miếng sắt. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, phản phất là khiêu động cái nào đó ban, dưới chân bọn hắn một mảnh thổ địa trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó là một luồng mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, liền như là Khương Thải Nghiên như vậy trực tiếp đi xuống dưới. Vân Dao ôm ấp lấy Lâm Hằng, trong lúc nhất thời đều có chút sợ hãi. Loại cảm giác này quá kỳ quái, từ trên xuống dưới hạ xuống hẳn là có loại áp lực cảm giác, mà không phải mất trọng lượng cảm giác. Người hướng xuống mặt rơi, hồn lên trên bay. Cái này mẹ nó ai tới không ngập bức. Rơi xuống thời gian không biết kéo dài bao lâu, bọn hắn mới nghe được rơi xuống đất tiếng vang. Đến rồi, đến cùng rồi. Lúc này, bị đè ép Thúy Nguyên Đằng cũng đơn giản duỗi ra xúc tu bỏ lên đi ra, giống như là bỏ ra rất nhiều sức lực. Cuối cùng vẫn là bỏ lên trên Lâm Hằng thân thể. Bốn phía nhìn lại, vấn đề mới lại tới. Trước mặt vậy mà không chỉ một đường hầm, khoảng chừng ba cái. Tiểu Lam tại nguyên chỗ hít hà, vậy mà không có phát giác được Khương Thải Nghiên khí tức. Người cái này ngốc rắn có thể hay không có chút dùng, liền mùi đều người không thấy. Cái này lại không thể trách ta. Có bản lĩnh ngươi đến nghe. Lâm Hằng bọn hắn tiến đến rồi, nhưng rất hiển nhiên vị trí này cùng Khương Thải Nghiên rơi xuống vị trí không phải một cái địa phương. Cùng một cái cửa vào, lại có thể đến tới không giống nhau địa phương, vậy đã nói rõ không gian dưới đất là không ngừng di động, một cái sai chỗ, liền đại biểu không giống nhau vị trí. Tách ra đi thôi, võ phu, người nghiệt thuốc, các ngươi hai cái tất cả đi một bên, ta cùng Vân Giao, tên ngốc sư tỷ cùng một chỗ. Chủ nhân, vậy ta đâu? Ngươi cùng ở bên cạnh ta đi. Chương 1020, ngả bài chương 1020, ngả bài một bên khác, Khương Thải Nghiên đã đi ra dài rằng giặt lại hẹp tối thông đạo. Đập vào mi mắt là một bức vô cùng quái dị chẳng cảnh, đâu đâu cũng có phát sáng băng truy, giống như là tại trong hang động ngang ngược sinh trưởng. Mà lên đỉnh đầu lại cắm cùng loại với kinh mạch mạch máu đồ vật, mỗi cái ống dưới đều cắm một viên non nớt trái tim. Tim đập lấy, có chút vẫn như cũ duy trì sinh lực. Có chút thì giống như là bị rút khô tinh huyết mà héo rút, thậm chí còn có thể trông thấy đứa nhỏ trái tim. Dù là giết người quả quyết Khương Thải Nghiên, cũng chưa thấy được như vậy rung động hình ảnh, trong này tối thiểu có không dưới mấy ngàn quả trái tim. Ngâu ngô một cái bị cuốn thành bánh trưng thứ bình thường đang dùng rằng, vừa nhìn bên trong chính là một người. Khương Thải Nghiên vội vàng mà tới, giật ra phía trên bao vây hai tầng đầu nhánh hình dáng đường cong, lúc này mới đem hắc bào đầu cho lấy ra. Áo bào đen, ngươi không sao chứ? Hắn đương nhiên không có việc gì. Một đạo thanh âm quen thuộc thâm thẳm từ phía sau truyền đến, tàn bà tay cầm ngọn đèn chậm rãi xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa. Thương Thải Nghiên trong lòng căng thẳng, quay đầu lại nhìn lại, cuối cùng vẫn là đem tâm rớt xuống đáy cốc. Thật là tàn bà. Bà ngoại, ngươi không phải trở về Bắc Châu sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tại sao muốn đem áo bào đen cho buộc đến? Đứa nhỏ ngốc, Bắc Châu hiện tại không bình yên, trở về lại có thể làm gì đâu? Lúc đầu nghĩ đến, ngươi sẽ mau chóng trở về, không nghĩ tới là hết kéo lại kéo, không có cách nào. Bà ngoại ta chỉ có thể tự mình đến tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Khương Hải Nghiên nhìn xem nàng cái kia hòa ái dễ gần khuôn mặt, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút sợ hãi. Hắc Quang Thạch bây giờ không có tại trên người ngươi sao? Tàn bà không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại là lại hỏi nàng một cái vấn đề khác. Ngươi nói là nó. Khương Hải Nghiên đem hắn từ trong một cái hộp sắt lấy ra, bày ra nàng trước mặt. Ta muốn biết vì cái gì, ngươi rõ ràng giúp ta nhiều lần như vậy, thân thể ta xảy ra vấn đề về sau, xưa nay không hoài nghi là ngươi đang làm trò quỷ. Cái này hắc quang trong đá có phong tồn huyết mạch không? Giả, nhưng ta cướp đoạt huyết mạch đồng thời, huyết mạch của mình cũng tại bị cướp đoạt, đúng không? Ha ha. Khương Hải Nghiên tự giễu cười một tiếng, kể từ đem tảng đá này đeo ở bên người về sau, nàng liền kinh thường tính cảm thấy suy yếu, thậm chí là vì thế ngất đi. Kết quả là lại là tảng đá đang làm trò quỷ, nó đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy chính mình. Mà vật này vẫn là chính mình bà ngoại tặng, đồng thời dặn dò nàng nhất định phải đeo tại bên người, mau chóng luyện hóa bên trong huyết mạch, đến tăng tiến chính mình. Trên thực tế lại là cái hại người rất nặng đồ vật. Nếu không phải tại Thanh Hiên Tông phát hiện vấn đề, một khi trở về Bắc Châu, nàng chẳng phải là sẽ bị triệt để rút khô huyết mạch, sinh tử song hành thể cũng đem không còn tồn tại. Ngươi nếu đoán được, bà ngoại liền ăn ngay nói thật. Ta cần huyết mạch của ngươi, đến tái tạo chính mình. Ngươi nhất định sẽ đáp ứng bà ngoại điều kiện này, đúng không? Ta không đáp ứng. Không đáp ứng. Không. Ngươi khẳng định sẽ đáp ứng, mà lại là cam tâm tình nguyện. Không phải vậy phía sau ngươi áo bào đen khẳng định chết. Ha ha. Áo bào đen hắn bất quá là thủ hạ của ta mà thôi, ngươi cảm thấy bắt hắn uy hiếp ta? Thương Hải Nghiên tầm mắt lạnh như băng nói. Phải không? Thế nhưng là ngươi vì tìm hắn, vẫn là nguyện ý độc thân mạo hiểm, mà lại hắn đối với ngươi ý nghĩa cũng phi phàm. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại bày ở trước mặt ngươi không phải hai chọn một lựa chọn, mà là một cái quyết định áo bào đen sinh tử tuyệt hạng, hắn chết cùng không chết, bà ngoại đều muốn đào ra trái tim của ngươi. Nói, nàng dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh cái kia lít nha lít nhít trái tim, tiếp tục nói, ngươi sẽ trở thành bọn chúng bên trong một thành viên. Khương Hải Nghiên song nhận xuất hiện trong tay, ngựa khí càng phát lạnh như băng nói, cho đến ngày nay, ta mới phát hiện ngươi mới là cái kia sau lưng tính toán người. Ngươi đến cùng là ai? Nói thật, ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Nguyên Anh trung kỳ tiểu yêu nữ, không ý kỵ tí nào trước mắt tàn bà. Nàng bất quá một cái kéo dài hơi tàn chi nhân thôi, có thể có cái gì phản kháng thủ đoạn? Ôi, đứa nhỏ ngốc, ngươi đang hoài nghi ta là ngươi bà ngoại thân phận? Không thể nghi ngờ, ta chính là ngươi bà ngoại, muốn trách thì trách mẫu thân ngươi, đây là nàng thiếu ta. Nếu không phải nàng một mình rời bỏ thanh tộc, ta như thế nào lại biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ? Lỗi lầm của nàng, dựa vào cái gì để cho người khác đến gánh chịu? Nàng chính là cái vì tư lợi ra hỏa, đánh lấy tự do cờ hiệu, đem hai nạn tái giá cho tộc nhân của mình. Mỗi khi trông thấy ngươi, ta liền có thể nghĩ lại tới nàng cái kia nghịch nữ, nếu là nàng còn sống mà nói, ta nhất định sẽ rút khô huyết mạch của nàng, nhường nàng trở thành một cái khóa trong nhà triệt để phế nhân. Tàn bà ngữ khí càng ngày càng điên cuồng, giống như là lâm vào chuyện cũ mà nổi điên dữ tợn. Áo bào đen tránh thoát ngoài miệng trói buộc, trên thân đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại khí tức, vậy mà trực tiếp tránh thoát trói buộc. Ánh mắt màu đỏ tươi, móc chụp ở trên người xích sắt tức thì bị ngạnh sinh sinh cho chấn vỡ. Trường bào màu đen bên trên cái kia đấm máu miệng vết thương, không ngừng có tiên huyết toát ra. Đột nhiên xuất hiện một màn, Lệnh Cương Thải Nghiên đều thất kinh, lẩm bẩm nói: "Áo bào đen, ngươi, giáo chủ, đừng nghe chuyện hoang đường của nàng. Đây đều là nàng gieo gió gặt bão, mẫu thân ngươi mới là cái kia bị tổn thương người. Trận này ân oán đã sớm cần phải tại 60 năm trước chấm dứt, cho dù là trốn tránh cũng sẽ có ảnh hình người chó dại bình thường tìm đến, ta tới đối phó nàng, ngươi đi." Áo bào đen không biết từ khí lực ở đâu ra, vậy mà một cái đưa tay liền đem Khương Thải Nghiên đẩy rời ra ngoài. "Chờ một chút, ngươi muốn làm gì?" Khương Thải Nghiên một mặt kinh ngạc, lại không đỡ lại trước người cố lực lượng kia, một cái hoàn toàn có thể nghiền ép lực lượng của mình. Áo bào đen không phải trúc cơ tu sĩ sao? Hắn làm sao sẽ giống như là đột nhiên biến thành người khác? Cái gì gọi là 40 năm trước cân đoán? Hắn đến cùng đang nói cái gì? Bị cưỡng chế lui cách Khương Thải Nghiên trơ mắt nhìn xem hạp khẩu lối ra càng ngày càng xa, mơ hồ trong đó hình như có kinh khủng lưỡi đao chém ra. Toàn bộ dưới mặt đất quật động đều lâm vào kịch liệt lay động. Ha ha ha, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vốn cho rằng ngươi sẽ ở trước khi chết hướng nàng thản lộ thân phận, trình diễn vừa ra cha con nhận nhau tiết mục. Địch Cơ San, lúc trước để cho ngươi giả chết chạy trốn một lần, lần này ngươi vẫn như cũ sẽ chết trên tay ta. Áo bào đen lạnh lùng nói. Đưa thân vào người bị hại địa vị, tựa hồ ai nói đều có lý. 60 năm trước trận tướng, áo bào đen nơi này cũng có một đáp án, cùng tàn bà trước đó giảng thuật cố sự có thể nói là một trời một vực. Nhìn như là người tốt người, lại là vô cùng ác độc các nhân. Nhìn như là người xấu người, lại là duy nhất cứu rỗi. Khương Thịnh mang theo Ngu Hàm Nhi thoát đi trong rừng chi thành, tự tay chém giết tàn bà cái này trở ngại. Nếu là trở ngại liền không khả năng là người lương thiện, tối thiểu đối với bọn hắn mà nói. Áo bào đen tuyệt đối không nghĩ tới Khương Thải Nghiên trở lại Tây Châu về sau sẽ nói chính mình tìm được bà ngoại. Không có ai biết áo bào đen mấy ngày nay đến cỡ nào chấn kinh, đến cỡ nào nghĩ mà sợ. Một cái chết mất người, làm sao lại đột nhiên cùng Khương Thải Nghiên nhận nhau đây? Bởi vậy, hắn mới có thể cực lực ngăn cản Khương Thải Nghiên trở về Bắc Châu, khẩn cầu Lâm Hằng có thể đưa nàng giữ ở bên người. Bởi vì hắn biết rõ, cái kia bà ngoại tuyệt đối có vấn đề. Thẳng đến hắn bị Phương Thanh Hân chỗ bắt, được cứu sau khi trở về, tàn bà hiện thân. Hai người đều từ đối phương khí tức bên trong, thanh âm bên trên nhận ra đối phương. Tàn bà nhận ra áo bào đen chính là cái kia mang theo nữ nhi của mình chạy trốn Khương Thịnh. Áo bào đen cũng nhận ra khuôn mặt này giản mua, thân hình vặn vẹo người chính là Ngô Hàm Nhi mẫu thân, Địch Cửu San. Thế là, tàn bà lợi dụng bức ra trở về Bắc Châu vì lấy cớ, bày ra đối hắc bào bắt cóc. Lúc này mới có cục diện bây giờ. Cái này mấy chục năm hạ xuống, ngươi càng ngày càng yếu, thậm chí không tiếc vận dụng cấm kỵ pháp mới có thể tạm thời đánh với ta một trận. Ngươi yên tâm, lão hủ sẽ không hiện tại giết ngươi. Ta muốn làm lấy Thải Nghiên trước mặt, tự tay chặt đầu của ngươi. Tàn bà khuôn mặt giữ tận nói. Chương 1021, lúc tuổi còn trẻ tàn bà. Chương 1021, lúc tuổi còn trẻ tàn bà. Nếu như nói 60 năm trước, tàn bà không phải hắc bào đối thủ, bị hắn cưỡng ép mang đi nữa nhi. 60 năm sau đó hôm nay, áo bào đen thân thể càng phát ra suy nhược, cảnh giới càng là ngã xuống không có yên lòng. Cho dù là đột nhiên cất cao chiến lực, cũng không phải tàn bà đối thủ. Tàn bà một mực tại nhẫn, ẩn nhẫn. Tại Khương Thải Nghiên trước mặt biểu hiện giống như là cái tay trói gà không chặt lão nhân, nhưng trên thực tế nàng lại có hóa thần tu sĩ thần lực. Mục đích của nàng là Khương Thải Nghiên, nhưng áo bào đen vẫn là quá gấp, đến mức lời nói đều còn chưa nói hết liền đem Khương Thải Nghiên đẩy đi ra. Bởi vậy, Khương Thải Nghiên thế tất sẽ lại lần nữa đi tìm tới. Áo bào đen nắm hàn đao, một đao xuống dưới trực tiếp chém vỡ nàng sau lưng cái kia một mảnh hấp thu lòng người, giữ tận quỷ dị mạch máu. Trái tim chóc ra, có chút trực tiếp biến thành xương máu, nhưng chóc ra trái tim lại trực tiếp héo rút biến mất, biến thành một đoàn xám. Rất rõ ràng, đây là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức, một cái cần rất nhiều lòng người nghi thức. Mà Khương Thải Nghiên trái tim là trọng yếu nhất một cái kia. Tàn bà quay đầu mắt nhìn, đồng thời không như trong tưởng tượng sinh khí, chỉ thấy nàng nâng lên một cái tay, cả người như là xương sụn hóa yêu thú, dần dần bắt đầu bặm mẹo. Xương cốt sai vị âm thanh, huyết dịch ngược dòng âm thanh, còn có lông tóc tiếng sột soạt sinh trưởng thanh âm. Không lớn không nhỏ, truyền vào trong thai lại hiển thị rõ kinh khủng. Áo bào đen con người co rụt lại, cưỡng ép điều động chân nguyên tế ra một vòng kèm thêm tinh vòng lưỡi đao dị tượng, đã từng cái kia tuổi trẻ không ai bị nổi tướng quân thống lĩnh. Hóa thần kỳ liền tu ra một loại dị tượng, mặc dù không so được phản hư chân quân cường đại như vậy, lại đủ để cho hắn nghiền ép cùng thế hệ chi nhân. Toàn bộ quật động đất rung núi chuyển, nương theo lấy kịch liệt sụp đổ, Khương Thải Nghiên trước mặt thông đạo trực tiếp bị rơi xuống cửa đá chỗ khép kín. Liên liên cách xa nhau rất xa Lâm Hằng bọn người, đều đã nhận ra cỗ này dị dạng ba động. Kỳ quái là, hóa thần cấp bậc tu sĩ chiến đấu, vậy mà cũng chỉ là tạo thành cái này phạm vi nhỏ ba động. Không phải bởi vì bọn họ thực lực bị suy yếu, mà là toàn bộ động vật dưới mặt đất, tòa này bị tận lực đào móc tạo ra địa phương, nắm giữ có được trời ưu ái không gian hạn chế. Giống như là Thiên Huyền Đại Lục tất cả tu sĩ bị vây ở cái này một cái giàn khung bên trong. Mặc cho bên trong như thế nào dày vò, đoạn thủy nát sơn ra tốt, bình giang đảo hải cũng được, cũng sẽ không đối Thiên Huyền Đại Lục bản thân có ảnh hưởng. Nơi này cũng bất quá là thu nhỏ điểm giàn khung. Sư đệ, vì cái gì có chân cảm, lại phân rõ không ra phương hướng, tựa hồ tại phía trước, lại tựa hồ ở phía sau, còn có thể ở phía dưới. Lâm Hằng cao mày nói. Sương làm sao đây, Tiểu Lam cũng tìm không thấy phương hướng sao? Lãnh Thanh Vân vô vô Tiểu Lam đầu hỏi. Tiểu Lam cúi thấp đầu, cẩn thận lại hít hà, trong này mùi máu tươi quá nặng đi, không biết là từ nơi nào chuyển đến, mấy nhiều phán đoán của nó. Ta cảm giác muốn đi phía trái đi. Đối mặt hai cái phân nhánh đường, Lâm Hằng như có điều suy nghĩ nói, các ngươi đi phía trái, ta phía bên phải. Nhìn ra được, hoàn cảnh nơi này cũng không có nguy hiểm, đưa tin thạch các ngươi cầm cẩn thận. Ta có thể định vị đến vị trí của các ngươi, nếu như tìm được người rồi, lập tức hướng ta gửi tin tức. Được rồi chó Lâm Hằng. Vân Giao dựng lên cái hiểu rõ thủ thế, lôi kéo Lãnh Thanh Vân liền hướng phải đi. Thải Nghiên thế nhưng là nàng hảo tỉ muội, cam tâm tình nguyện đem ăn thịt quyền lợi phân cho nàng một ngày, làm gì cũng không thể nhìn nàng xảy ra chuyện. Tiểu Lam tả hữu quay đầu, trong lúc nhất thời không biết với ai tốt, bởi vì Lâm Hằng đồng thời không có an bài nó. Dứt khoát, tiếp tục đi theo tên ngốc các nàng đi. Chủ nhân thực lực mạnh như vậy, trên thân còn có dị hỏa cùng thực vật, gặp nguy hiểm cũng không tới phiên tự mình ra tay. Vẫn là được chăm sóc một chút hai cái này nữ chủ nhân. Đừng nhìn Tiểu Lam hiện tại lại ngốc, tổng tham ăn miệng. Nhưng nếu thật là khởi sướng điên đến, Vân Giao cùng Lãnh Thanh Vân hai người đều chưa hẳn có thể chế phục nó. Khương Hải Nghiên bị buộc đến đường hầm bên ngoài, nhìn xem trước mặt ngăn cản cửa đá, cũng là không nói lời gì công kích xuống dưới. Trong khoảnh khắc, trước mặt trở ngại liền hóa thành từng khối mảnh vỡ. Hạp nói chặt lại rất nhiều, đến mức nàng mỗi đi mấy bước đều phải nghĩ biện pháp bài trừ trước mặt trở ngại. Áo bào đen, ngươi đến cùng có cái gì giấu giếm ta? Ngươi không phải trúc cơ tu sĩ, lúc nào thay đổi cường đại như vậy rồi? Còn có mẫu thân của ta, ngươi không phải cái gì cũng không biết, vì cái gì nói nàng là người tốt, ngươi biết rất rõ ràng lại không nói cho ta? Trong miệng đến cùng còn có hay không lời nói thật? Nàng lẩm bẩm, trong tay song nhận điên cuồng vung dậy, mỗi một cái đều có vô số hòn đá băng liệt tản mát tại váy đen hai bên. Rốt cục, trong lòng nàng kiên trì phía dưới, rốt cục đã thông bước ra một bước cuối cùng. Nguyên bản còn luyện chuyển tỏa sáng hang động lớn giờ này khắc này lại giống như là hạt bụi bình thường tịch rơi xuống. Yếu ớt trong tầm mắt, ngoại trừ trên mặt đất một đám vết máu bên ngoài, lại không bất kỳ vật gì. Áo bào đen, Khương Hải Nghiên đứng tại chỗ hô kêu một tiếng, bên hai truyền đến tiếng vọng lại cũng chỉ có chính nàng thanh âm. Người đâu? Người làm sao còn có thể biến mất không thấy gì nữa đâu? Đông. Một đạo rơi xuống đất thanh âm truyền đến, bên người đột nhiên truyền đến ánh sáng. Một cái tóc dài tới eo, dáng người uyển chuyển vô cùng nữ nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hoặc là nói nàng vẫn luôn tại, chỉ bất quá Khương Thải Nghiên không có phát hiện thôi. Bén nhọn lưỡi đao tiếng ma sát truyền đến, Khương Thải Nghiên bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy áo bào đen lại bị hắn giẫm tại dưới chân. Loại kia quen thuộc vừa xa lạ mặt, đơn giản cùng lúc ấy nàng tiến vào trong nhà đá, trên vách tường khắc họa ảnh hình người không có sai biệt. Không sai, đây cũng là tàn bà lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Một cái có thể dùng phong nhã hào hoa để hình dung xinh đẹp nữ tử, cùng Khương Thải Nghiên mẫu thân tối thiểu có 6 phần tương tự. Ngươi
là bà ngoại?
Nữ tử cười một tiếng, thanh âm ôn nhu hiền lành nói, đương nhiên, đứa nhỏ đốc. Bà ngoại hình dáng khi còn trẻ, nhìn rất đẹp a. Có thể vĩnh bảo thanh xuân, vĩnh viễn tuổi trẻ tràn ngập sinh lực, ai nguyện ý làm một cái vừa già lại xấu bà già đáng chết, mà lại ta mới chỉ có mấy trăm tuổi mà thôi. Đối với một cái hóa thần kỳ tu sĩ mà nói, không đến 400 tuổi, cũng mới chính vào đỉnh phong. Có thể có mẹ của ngươi về sau, bà ngoại thân thể liền càng ngày càng kém, lại cũng không trở về được đã từng đỉnh phong. Nữ tử dục tử chính là sẽ rơi một lớp ra, cũng tỉ như mẫu thân ngươi, vì sinh hạ ngươi, kết quả ngay cả mạng sống cũng không còn. Địch cười san thản nhiên thở dài, tựa hồ là đối với mình quá khứ tiến hành tiếc hận. Như cho nàng một cái có thể lựa chọn cơ hội, nàng nhất định sẽ không lựa chọn cho tự mình đa tình chó nam nhân sinh con dưỡng cái. Nàng lời nói này, cho Khương Thải Nghiên trầm thống một kích. Mẫu thân là bởi vì sinh chính mình chết, không có khả năng. Trong ấn tượng, mẫu thân là sinh bệnh, bị cái kia chậm chạp không vệ phụ thân hại chết, làm sao có thể cùng chính mình có quan hệ? Ngươi nói cho rõ ràng, ta khi còn bé mẫu thân rõ ràng tốt, ta có ấn tượng. Giáo chủ đừng nghe nàng nói bậy. Áo bào đen giãy giụa nói. Địch cười san nhíu mày, hung hăng đạp một cước, áo bào đen lập tức một ngụm máu phun tới. Ồ nào. Khương Thịnh a Khương Thịnh, ngươi không phải nói tự mình chém ta, hiện tại làm sao trở thành ta dưới chân tù nhân? Nhìn ngươi kích động bộ dáng, sợ hãi chuyện này bại lộ, sợ hãi nhường nữ nhi của mình tự trách. Đừng ngốc rồi, hại chết ngu hàm nhi chính là cha con các người hai, sai không ở tại ta. Nếu như nàng có thể tìm một cái thanh tộc thanh niên sống hết một đời, tế tư vị trí cũng sớm muộn là nàng. Ngu tộc không chuẩn cũng có thể trở thành thanh tộc mới người dẫn đầu, nhưng cũng là bởi vì ngươi xuất hiện, hại chết nàng. Chương 1022, nếu như nhìn xem đầu mình bị nữ nhi tự tay chặt xuống. Chương 1022, nếu như nhìn xem đầu mình bị nữ nhi tự tay chặt xuống. Áo bào đen bị nàng dẫm đến một câu đều cũng không nói ra được, trừng trong mắt nhìn về phía Khương Thải Nghiên lắc đầu. Tựa hồ là đừng để nàng tin tưởng. Khương Thải Nghiên nghe được ngây người, lắc đầu nói, ngươi vừa mới nói cha con là chỉ ai? Nàng vẫn là bắt được mấu chốt. Ha ha. Địch cười san che mặt cười một tiếng, thanh âm mềm mại nói, nhớ ngày đó chúng ta đã từng mẫu nữ tình thâm qua, hôm nay cũng có thể nhìn xem cái gì gọi là cha con tình thâm tiết mục. Ngươi đã hơn 40 tuổi rồi, liền cha ruột của mình là ai cũng không biết sao. Một cái dùng tên giả vì hắc bảo nam nhân, cùng ngươi bên người lâu như vậy, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra một hai a. Địch cười san có chút không tin, Khương Thịnh che giấu hai mắt người dùng đến nữ nhi của mình trên thân, còn cần lâu như vậy. Rõ ràng hầu ở bên người, lại phải làm bộ không hề quan hệ dáng vẻ. Thiên hạ nào có nhẫn tâm như vậy phụ thân. Khương Thải Nghiên tinh thần lâm vào thất thường, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Hắn không thể nào là phụ thân ta, nếu là hắn phụ thân ta như thế nào nhìn ta bị tiểu di toàn ra khi dễ? Nếu là hắn phụ thân ta, như thế nào tại ta bất lực nhất thời điểm thờ ơ? Nếu là hắn phụ thân ta, như thế nào nhìn xem mẫu thân sau khi chết, liền một lần tế bái đều chưa từng có? Hắn không phải. Địch cười san nhìn xem trước mặt một màn, trong lòng lại có một loại không nói ra được thống khoái. Điên cùng sao? Mê ly sao? Là đau lòng nhất óc, vẫn là thất vọng mất mát. Không nghĩ tới chính mình phán nhiều năm như vậy phụ thân, một mực liền đợi tại bên cạnh mình a. Đứa nhỏ đốc, mau tới đây. Địch cười san ngoắc ngón tay, Khương Thải Nghiên vậy mà thật sự chậm rãi hướng nàng đi đến, giống như là cái để tuyến con rối bị khống chế đồng dạng. Áo bào đen cũng chú ý tới điểm này, liều mạng phát ra âm thanh, lại chỉ có thể há hốc mồm bất lực. Địch cười san nữ nhân này am hiểu nhất bắt người tâm tình tiêu cực, dùng cái này tiến hành khống chế cùng uy hiếp, vừa mới nàng cố ý nói lời nói này, chính là vì tại phương diện tinh thần khống chế lại nàng. Đúng, đi vào bà ngoại bên người, bà ngoại là sẽ không hại ngươi. Hai mẹ con các ngươi trôi qua thảm như vậy, đều là dưới chân người này làm. Ngươi chân chính thống hận người liền hẳn là hắn. Trông thấy trước mặt cắm cây đào kia sao? Khương Thải Nghiên túi đầu mắt nhìn, lưỡi đao tản ra hàn quang, chính là hắc bảo vũ khí. Đúng, cầm lên. Chậm rãi giơ lên, đi lên trước. Đúng. Hướng ngươi vị kia đàn ông phụ lòng phụ thân, chính là như vậy. Lại nâng cao một chút, sau đó đống nhiên dưới trướng, chém đứt đầu của hắn. Địch cười san tầm mắt nóng rực lấy, lúc đầu nàng nghĩ đến ngay trước tốt tôn nữ trước mặt, chém đứt Khương Thịnh đầu. Nhưng dạng này không đủ hả giận. Nếu để cho Khương Thịnh trơ mắt nhìn xem đầu mình bị nữ nhi chặt xuống, loại kia tuyệt vọng mới là tàn nhẫn nhất ta. Quả không phải vậy, áo bào đen nâng lên ánh mắt nhìn cái kia giờ cao chưa rơi đao, cũng là nhận mệnh hai mắt nhắm nghiền. Nếu như nàng hận chính mình, chết tại nữ nhi của mình trong tay cũng chưa chắc không thể. Dù sao hắn lúc đầu cũng sống không được bao lâu, khả năng cũng liền thời gian một nén nhang. Phốc phốc một đao chém xuống, lập tức máu me tung tóe, áo bào đen đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác không chết đâu. Địch cười san ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt non nớt bình tĩnh gương mặt, quay đầu mắt nhìn bờ vai của mình, cây đao kia lâm vào xương cốt bên trong. Phản phất muốn đem chính mình nghiêm chỉnh cánh tay chặt đi xuống. Nó vốn là đối với đầu tới, là nàng di động thân thể mới cải biến vị trí. A a. Một tiếng tức giận, địch cười san phản phất ma hóa bình thường, thanh âm bén nhọn dữ tợn, trực tiếp đem Khương Thải Nghiên chấn bay ra ngoài. Tính cả lấy nàng dưới chân áo bào đen, trực tiếp bị đá bay xa mấy chục mét. Thiện nhân, cùng mẫu thân ngươi một dạng thấp hèn, ngươi nếu là động thủ giết hắn, không chừng ta còn biết xem tại bà tôn một trận phân thượng, lưu ngươi một mạng. Địch cười san phá phòng rồi. Vốn cho là mình không chế được Khương Thải Nghiên, không nghĩ tới chính mình ngược lại là bị lừa. Kém chút bị một đao chém chết trở thành chính mình. Cái này ai có thể chịu được? Mặc kệ áo bào đen có phải hay không phụ thân ta, ngươi nhục nhã mẫu thân của ta, ngươi hại mẫu thân của ta, ngươi liền phải chết. Kiệt kiệt kiệt, cho cười. Chỉ bằng ngươi, còn có cái kia nửa chết nửa sống Thương Thịnh. Cũng được, mau chóng hoàn thành nghi thức, nhường ta khôi phục dung mạo cùng đỉnh phong cảnh giới, cho các ngươi thêm hai trà con cái lên đường. Địch cười san cười lớn, sau đó mặt lại như khí túi bình thường trong lúc đội vã vừa giả xuống dưới. Nàng không có bao nhiêu thời gian có thể nói, mỗi một lần khôi phục tuổi trẻ đều cần đại lượng huyết mạch đi duy trì. Nhưng là không có một cái nào huyết mạch có thể giúp nàng bảo trì bất suy. Ngoại trừ Khương Thải Nghiên sinh tử song hành thể, một cái kế thừa mẫu thân thể chất. Chỉ có sinh tử không thôi luân chuyển, cường đại sức khôi phục mới là khôi phục tuổi trẻ thịnh cho tốt nhất huyết mạch. Vì tính toán một ngày này, từ Bắc Châu giết vào Tây Châu, nàng đã không biết bố cục bao lâu. Khương Thải Nghiên dưới chân bị một vòng trăng màu thấm, ma con mắt màu xanh lam dần dần chống rông hóa, toàn bộ trong động vật lập tức bị một cỗ cường đại ma khác màu đỏ hồ quang bao phủ. Mấy trăm đầu giống như địa ngục thi triển ra tới màu đỏ đỏ đầu xiên xích, giăng khắp nơi giống như bệnh trở thành một tấm lập thể lưới. Phản phất quyền định ở bên trong tất cả sinh vật. Địch cười san chấn động trong lòng, chính mình vị này nhập ma đạo tôn nữ, thật đúng là mạnh đáng sợ. Như mình tại Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ chưa chắc là hắn đối thủ. Nhưng đối mặt cao một cái cảnh giới trên lệnh, nàng cũng không chút nào sợ. Khô cạn đầu ngón tay nhẹ chút, một đạo to lớn hư sói chi ảnh đạp trên bát phương tiên trần mà đến, trong nháy mắt đè ép ở tất cả ánh sáng màu đỏ. Trật tự dây xích trong nháy mắt vỡ nát, giống như là một sợi dây thường không cách nào ngăn cản một đầu manh thú đột tiến. Khương Hải Nghiên bị đánh lui mấy chục bước, thủ tâm tính ảnh hưởng, nàng hiện tại thay đổi chân nguyên tốc độ càng ngày càng chậm. May mắn hiện tại tu vi luân chuyển không có tiếp tục tiến hành, nếu là luân chuyển đến kim đan kỳ, nàng cùng áo bào đen sợ là thật sự nằm tại chỗ này. Mấy hiệp hạ xuống, Địch cười san giống như là cái lao tiền bối bình thường, thưởng thức hậu bối có thể nhấc lên tia lửa gì, nhưng chỉ cần thế lửa lớn một chút, liền sẽ đem hắn dội tắt rơi. Khương Hải Nghiên mặc dù khắp nơi nhận hạn chế, nhưng vẫn như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cho dù là đối mặt có được hóa thần chiến lực tàn bà, cũng sẽ không bị một kích trọng thương. Cháu gái ngoan, đừng trống, ngươi là hao tổn bất quá ta. Ngươi người bạn kia cùng đạo lữ, là không thể nào cứu ngươi. Địch cười san thở hổn hển nói. Hừ, ngươi cũng sắp không chịu được nổi nữa a. Khương Hải Nghiên nhíu mày, trong lòng đột nhiên dừng lại, nháy mấy lần con mắt về sau, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nàng làm sao nghe thấy hiển nhãn bao tiếng lòng rồi? Ngoa tào, đây là đem ta làm lấy ở đâu rồi? Tầm mắt liếc nhìn đi qua, chỉ thấy tại Địch cười san sau lưng cách đó không xa, đống đất đột nhiên buông lỏng, một giây sau vậy mà lộ ra một cái đầu đi ra. Khương Hải Nghiên, a. A, Lâm Hằng, ba, ta quả thực là cái thiên tài. Địch cười san hơi nghi hoặc một chút, gặp Khương Thải Nghiên nhìn xem phía sau mình, cũng đi theo quay đầu lại nhìn lại. Nhưng Lâm Hằng đầu co lại vô cùng nhanh, giống như cái chuột chuối trực tiếp rụt trở về, cũng không dị thường. Đầu năm nay đào hang đều phải lén lút. Sắp thực tới nói đó cũng không phải đào đất động, mà là đào trời động. Không sai, Khương Thải Nghiên bọn hắn vị trí, cao hơn tại Lâm Hằng bọn người một tầng. Thì tương đương với trên lầu đang đánh nhau, bọn hắn lầu dưới người còn ngây ngốc không rõ ràng. Lâm Hằng tìm lắc lư vị trí, leo đến mái vòm đào hang, thật đúng là nhường hắn cho đào thông. Đợi Địch cười san quay đầu, Lâm Hằng lại đem đầu cho đưa ra ngoài, dùng ánh mắt ra hiệu tựa hồ muốn tới vừa ra dưới chân đèn thì tối. Khương Thải Nghiên ngầm hiểu, không biết vì sao chỉ là có chút muốn cười. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Bà ngoại, đã ngươi tạm thời không làm gì được ta, làm giao dịch đi. Nhường áo bào đen rời đi trước, ta lưu lại chậm rãi chơi với ngươi. Khương Thải Nghiên rời đi ánh mắt nói. Không, bà ngoại nói, cha con các người hai nhất định phải đoàn tụ. Cho nên ngươi đi chết đi. Lâm Hằng gầm thét một tiếng, Cửu Tiêu kiếm trực tiếp từ phía sau đống nhiên đâm vào. Tàn bà thân thể run lên bần bật, sau đó đầu cơ hồ là lấy 180 độ trạng thái uốn éo qua đây, vậy mà đối với Lâm Hằng đột nhiên tà mị cười một tiếng. Phản phất là đang nói, ta đã sớm phát hiện ngươi rồi. Ngoa tào, cái này đều không chết.